Chương 1, nhận lớp chương 1, nhận lớp tháng 7 năm 2016, huyện Bình Sơn, tỉnh Bình Định. Thường cơn gió tây thổi như vũ bão bắt đầu xuất hiện. Cái nắng gay gắt cũng nhanh chóng bị thay thế bằng một cái nóng khô rát do làn gió này mang lại. Những lá cây khô héo có màu đỗ vàng đang không ngừng rơi lả tả xuống mặt đất. Bài ca của lũ ve sầu cũng đã ngừng. Một bầu không khí khác biệt hoàn toàn so với một tháng trước. Hè đi thu đến. Tuy rằng mùa mới đã bắt đầu, nhưng khó khăn này qua đi thì khó khăn khác lại đến. Quê tôi quanh năm suốt tháng luôn chịu cảnh khắc nghiệt của thời tiết. Giữa những điều kiện khí hậu khắc khe, đâu đó tại những sân trường, hàng cây phượng già vẫn loe lói sắc đỏ của những bông hoa vừa chấm nở. Phượng nở, tà áo trắng trên những chiếc xe đạp cũng xuất hiện báo hiệu cho một năm học mới sắp bắt đầu. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, từng tóc học sinh nô đùa và chen chút chậm chậm bước tới ngôi trường trung học phổ thông Vũ Môn. Trong số những học sinh này, không thiếu những em có vẻ mặt ngái ngủ, hai mắt mở không ra đang lừ đừ đạp từng bước một cách nặng nhọc trên con chiến mã. Đột nhiên, một thằng nhóc trong số đó không kiềm hãm được cơn buồn ngủ của mình nên đã mất tay lái. Chiếc xe đạp liền lắc lư qua lại và lao thẳng vào một người phụ nữ đang đi dạo trên vỉa hè. Tiếng hô vang ập đến khiến cho hai mắt của hắn trừng lớn. Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến đâu mất dạng. Mặt của hắn hốt hoảng khi thấy có một người phụ nữ đeo kính đang giữ chặt lấy tay đồng xe. Trong tình cảnh này, hắn có ngu tới mức nào đi chăng nữa thì cũng hiểu mình đã lấy xe tông vào người phụ nữ này. Chị không sao chứ? Hắn lùi xe đạp lại và nói một cách ngập ngừng. Lúc này, người phụ nữ cũng đã hoàn hồn khi nghe hắn nói. Cô ta cúi đầu nhìn quanh người một lượt. Sau đó, hai hàng lông mày của cô nhíu xuống, khuôn mặt thì nhăn nhó. Nhìn vẻ mặt cau có của cô, tim của hắn đập thình thịch, thân thể thì run nhẹ. Trong giây lát ấy, mọi người xung quanh cũng ập đến hỏi han, em không sao chứ? Thằng nhóc này tên gì? Học trường nào? Để tao báo với phụ huynh. Bỡ lạ. Thấy mọi người lao tới, hắn đỏ mặt, gãi gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Vì sao hắn lại xấu hổ ư? Nhìn xem, xung quanh hắn lúc này có vô số ánh nhìn của các bạn nữ tập trung vào nơi này. Bây giờ, hắn chỉ ước ở dưới chân mình có một cái hố thì tốt biết mấy. Với tốc độ đạp xe còn thua cả rùa bò, hắn thừa biết người phụ nữ không bị sao cả. Có chăng quần áo của cô ta bị dơ thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tông trúng người khác, nên bản thân ngơ ngác không biết ứng xử thế nào cả. Quần áo? Không xong. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liếc xuống. Bây giờ, hắn mới nhận ra rằng người phụ nữ này đang mặc một tà áo dài trắng thướt tha in hình một vài bông hoa. Không nhìn thì thôi, càng nhìn thì sắc mặt của hắn càng méo xệch. Trên tà áo dài sạch sẽ và mới tinh đó, hắn thấy có một vết đen đậm khá to in từ phần bụng xuống tới giữa đùi của người phụ nữ. Vết đen này chính là dấu của bánh xe đạp. Cũng may rất nhanh sau đó, người phụ nữ bị va trúng cũng ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh và nói, "Cảm ơn mọi người. Em không sao cả. Mọi người bỏ qua cho thằng bé đi ạ, em còn được gấp, em xin phép đi trước." Dứt lời, người phụ nữ này lật đật cách đám người xung quanh ra và nhanh chóng rời đi. Thấy thế, đám người xung quanh cũng tản ra. Nhìn người phụ nữ này rời đi, hắn đạp xe tính đuổi theo để có thể nói một lời xin lỗi và đền bù tổn thất. Nhưng tay đông xe của hắn lại lần nữa bị người ngăn lại. Người ngăn là một người thanh niên ăn mặc không khác gì hắn làm ấy. Bên trên là một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần tây đen. Còn ai ngoài thằng Cường, bạn thân hồi cấp 2 của hắn. Mày khá lắm Huy. Chưa gì đã va phải một cô nàng khá ngon rồi, số đào hoa nhẹ. Thằng chó bao tao đi ăn sáng để đền bù vì cái tội hút hết gái đê. Nghe thằng Cường nói thế, Huy thầm nghĩ, cửa alo. Định mệnh, thằng chó rẻ rách. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì Huy nói, cút. Tiền ăn sáng tao còn không có, ở đâu mà ba mày. Dứt lời, Huy hất tay thằng Cường ra khỏi tay đông và nhanh chóng đạp xe rời đi. Mặc dù đã dùng hết tốc lực và lần theo con đường mà người phụ nữ đã đi, nhưng sau một vài khúc cua, Huy đã không thể bắt kịp và để mất dấu cô ấy. Thở dài một cái, hắn thất vọng đạp xe quay trở lại trường trung học phổ thông Vũ Môn. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp 10, hắn không thể nào đi một được. Bước vào trường, một khung cảnh tấp nập toàn người với người ập trong mắt của Huy. Điều này khiến hắn bơ vơ đứng im giữa sân trường không biết đi đâu về đâu. Ngày hôm nay là ngày nhận lớp của khóa 10, nên Huy đoán chắc bọn họ bằng tuổi với hắn. Hồi cấp 2, trường trung học cơ sở của Huy thuộc địa bàn vùng quê nên bọn con gái khá ít, với lại không được xinh xắn nhiều. Bây giờ học ở ngoài thị trấn, bạn nữ rất nhiều. Hình như đâu đâu hắn cũng thấy đám con gái tụ năm tụ bảy. Tất nhiên với số lượng nữ giới nhiều như vậy, nên tinh phẩm cũng không ít. Da thì trắng, mặt thì xinh, tóc thì xoăn. Đặc biệt sau 15 tuổi, bọn con gái đang trong giai đoạn cuối của dậy thì, nên cơ thể đã phát triển gần như hoàn hảo. Vì lẽ đó, thân hình em nào em nấy cũng lỗi lõm trông cực kỳ chảy màu cam. Xoay người đi hướng nào, Huy cũng bắt gặp một vài em khiến cho hắn mê mẩn. Đây là lần đầu tiên tới một nơi nhiều gái xinh đến như vậy, nên hắn không ngần ngại mà thị sát tứ phương. Huy có sát tâm nhưng không có sát đảm. Nhiều gái xinh đến vậy, nhưng hắn cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhìn mấy đứa con trai hồi học trung cấp 2 đang không ngừng bắt chuyện làm quen, hắn chỉ biết ôm mặt khóc. Từ ngày trở thành con người như hiện tại, Huy đã mất đi khả năng tán gái. Và một điều hết sức quan trọng của mấy tên ổ tạc cụ, chính là bản thân luôn ảo tưởng mơ mộng đến nữ thần. Nhìn lại bản thân của mình, Huy âm thầm đánh giá. Khuôn mặt kết cấu vỡ lìn nhưng ngũ quan thì bình thường, tóc thì để kiểu màu hải cạn, da ngăm đen, thân hình cao 1m6. Nhìn chung, ngoại hình của hắn không có một điểm gì nổi bật. Còn vị nữ thần ấy thì hơn hắn khắp mọi mặt trận. Từ học thức, địa vị, tiền tài, sắc đẹp và thậm chí đến cả chiều cao, hắn đều thua nàng ta. Biết rằng mối tình này chắc chắn sẽ không được hồi đáp, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Ai cũng có quyền mộng ước mà. Tự đủ với lòng rằng khi nào cao hơn nàng ấy, thì Huy sẽ tỏ tình. Dù thành công hay là thất bại, tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Huy đang ngẩn to nghe thì tiếng tít tít vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói khàn đặc từ trong phía ngôi nhà hội đồng lan tỏa khắp bốn phía, tất cả học sinh khóa 10 chú ý, tất cả học sinh khóa 10 mới vào chú ý, tất cả hãy tập trung ở sân sau và xếp hàng theo danh sách lớp. Mỗi lớp hai hàng dọc, hàng nam tay trái, hàng nữ tay phải. Theo thanh âm vang lên, một người đàn ông tầm tuổi trung niên cầm mịt rô từ trong nhà hội đồng bước ra. Thanh âm này đã đánh thức toàn bộ học sinh ở trong trường. Ai nấy cũng nhanh chóng đứng lên và bắt đầu di chuyển theo hiệu lệnh của thầy. Huy cũng không ngoại lệ. Theo dòng người tấp nập, hắn cũng đi tới khoảng sân bê tông khá rộng. Sau vài ba lần hỏi thăm, hắn đã chen chân vào hàng nam của lớp 10A4. Chương 2, cô giáo Lãnh Diễm chương 2, cô giáo Lãnh Diễm trong lúc đợi giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp, Huy âm thầm đánh giá từng người trong lớp của hắn. Vừa nhìn lướt qua, Huy đã thấy trong hàng ngũ nam nữ đều có vài gương mặt quen thuộc. Thấy bọn này, hắn cảm thấy có chút ngán ngẩm. Thật sự mà nói, hắn không muốn chung lớp với mấy đứa đã từng chung trường cấp 2. Bạn bè cấp 2 ư? Một thứ xa xỉ à? Hồi phục tinh thần, hắn bắt đầu đánh giá những đứa khác. Lớp 10A4 có 50 mạng. Trong đó, giới tính nam có 23 mạng, nữ có 27 mạng. Không biết vì sao, nhưng toàn bộ đám con gái trong lớp của hắn đều thuộc dạng từ mức gỡ nhìn trở lên, thậm chí phần lớn đều ở mức hacker. Chỉ cần nhắm mắt bắt đại một đứa con trong số 27 mạng kia, hắn chắc chắn sẽ tóm được một em gái xinh xắn đáng yêu. Tất nhiên, đám con trai trong lớp cũng không có mù. Tất cả không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau và nở một nụ cười đầy hèn mọn. Cảm ơn ông trời, đây đúng là tạo hóa của những kẻ chưa có một mối tình bắt bay. Một sự cân bằng hoàn hảo mà suốt 9 năm qua hắn chưa được gặp lần nào. Có lẽ, trong lòng của 22 thằng lớp 10A4 cũng giống như Huy đang thầm khấu tạ cảm ơn trời đất. Sau khoảng 5 phút tập hợp, 10 giáo viên từ trong phòng hội đồng bước ra và đi tới vị trí của mỗi lớp. Đột nhiên cả đám con trai ổ to lên khi thấy người giáo viên nữ đi cuối cùng. Theo ánh mắt của chúng nó, Huy cũng đảo mắt dòng theo. Ập vào trong tầm nhìn của hắn chính là thân ảnh điệu của một tuyệt sắc giai nhân. Cô giáo này có dáng người cao gầy khoảng 1m65, khoác trên người một bộ Oliver và mang một đôi giày cao gót khoảng 7cm, dáng người của cô vốn đã cao thì nay lại càng thon dài và gợi cảm hơn. Mái tóc có ngượt dài ngang lưng cuốn bay theo chiều gió, khuôn mặt sắc sảo mang theo ngũ quan xinh đẹp có thể giết người. Theo mỗi bước cắt toát, phần eo bé nhỏ của cô như xà uốn éo qua lại, từng luồng khí tức lạnh như băng tỏ ra khắp xung quanh. Gương mặt tuyệt mỹ kết hợp với khí chất lạnh lùng kia đã tạo nên vị mỹ nữ Lãnh Diễm đầy cao ngạo này. Nàng ta đi tới đâu, mọi ánh mắt nam giới đều đổ dồn theo tới đó. Ngay cả mấy lao giáo viên đi trước cũng phải giả bộ đi chậm và ngoái đầu lại nhìn lén. Âm thầm lao nước dãi vung tràn miệng ly, một tên thì thảo to nhỏ với bạn, nghe mày. Nghe nói chủ nhiệm của lớp mình là nữ. Chẳng lẽ là vị thần tiên tỷ tỷ này? Nghe thế, một gã tóc hai mái đáp, chắc chắn là vậy rồi. Mày xem, cô ấy đang bước về hướng của lớp mình kìa. Đúng như suy đoán của bọn con trai trong lớp, vị thần tiên tỷ tỷ này chậm chậm bước tới vị trí lớp 10A4. Lập tức, đám con trai lớp liền hú hét to, cô xinh đẹp ơi, cô có người yêu chưa? Đứng trước lớp của hắn, cô giáo xinh đẹp băng lãnh đảo mắt phượng nhìn một lượt đám con trai đang hú hét và nói to, cô xin được giới thiệu, cô tên là Lan Anh. Hôm nay, cô Mai Anh có việc gấp nên đã nhờ cô tới hướng dẫn các em. Không cô ơi, bọn em muốn cô làm chủ nhiệm của lớp cơ. Cô Lan Anh chưa kịp nói xong thì bị một tên hot boy chen ngang. Thoáng chốc, khóe môi của cô Lan Anh khẽ nhếch lên. Một nụ cười đầy băng lãnh bộc lộ sát cơ hiện trên đôi môi ấy. Cầm lấy chiếc điện thoại, tay cô nhấn. Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tên hot boy và dùng một chất giọng không cảm xúc nói, trước khi xét duyệt hồ sơ, chắc các em và phụ huynh cũng đã ký thỏa thuận về nội quy của ngôi trường này. Trêu ghẹo và tán tỉnh giáo viên, đuổi học. Em muốn làm chuột bạch không, Đức? Vừa nghe tới đây, cả đám con trai như bị dội một gáo nước mắt lạnh. Dáng vẻ trêu đùa lập tức bị thay thế bằng vẻ sợ hãi, miệng thì ngậm chặt lại. Thằng hot boy thì không còn nháo nhào nữa. Lúc này, hắn ta cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào nền sân và run như cầy sấy. Thấy đám được dựa sợ hãi và đứng đờ người ra, bọn con gái hả hê cười khinh bỉ. Dường như đã đoán được phản ứng của đám học sinh mới này, cô Lan Anh thu hồi sát khí và không nóng không lạnh nói tiếp, được rồi, chúng ta điểm danh nào. Bắt đầu từ hàng nữ. 1, 2, 3, 50. Hết. Sau 5 phút điểm danh, cô Lan Anh gật đầu một cái và nói tiếp, tốt. Hôm nay lớp của chúng ta không có ai vắng mặt. Được rồi, các em hãy theo cô để nhận lớp học. Cô Lan Anh vừa xoay người và chậm chậm bước đi thì đám con trai lập tức ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào vòng ba bốn éo qua lại ẩn sau chân váy đen đó. Nhìn thấy ánh mắt của đám con trai như muốn nuốt chửng cô Lan Anh, bọn con gái càng tỏ vẻ kinh tởm và nhanh chóng đuổi theo cô. Hiện tại, vâng, đó là hai từ mà Huy nhận ra từ trong ánh mắt của đám con gái trong lớp. Xong rồi, chưa gì đã để lại ấn tượng xấu. Định mệnh đám được dựa tinh hoa thượng não kia, bộ đám chúng mày chưa từng gặp mỹ nữ tiểu mỹ Lãnh Diễm sao? Người làm chó à? Nhầm, chó làm người chịu. Thở dài một cách ngao ngán, Huy lặng lặng men theo dòng người đi tới. Do nhìn đường đi, mắt của hắn không thể không dán vào thân hình chữ S của cô Lan Anh. Thường đọc truyện tranh mạ nhỏ và 3D Trung Quốc, nên tâm thức của Huy đã quen và bị phai lờn dần với những bộ đỉ phóng đại và kích thích của các nhân vật nữ. Vì lẽ đó, thân hình của người thật chưa chắc gì có đủ sức hấp dẫn đối với hắn. Nhưng khi nhìn cô Lan Anh, thật sự mà nói, dáng người của cô rất thanh cao và gợi cảm. Trông cô cứ như là nữ tổng tài tiểu diễm từ trong tiểu thuyết bước ra, ý mặc dù trong lòng thì chửi đám ngu kia không ngớt, nhưng Huy cảm thấy bản thân mình cũng không khác mấy. Lúc này, hai mắt của hắn như bị keo 502 dán chặt vào cô Lan Anh. Nhìn phần hông của cô cứ bốn éo là lướt qua lại đầy mị hoặc, đến cả con quỷ khó tính bên trong Huy còn phải nóng máu và suy nghĩ lung tung thì cũng không thể trách đám được rửa kia được. Sau một hồi kiềm hãm con quỷ trong mình, Huy cũng đã đi tới một dãy lớp học 2 tầng. Mỗi phòng học có 2 cửa ra vào. Thấy cô Lan Anh dừng lại trước một phòng học, cả lớp cũng ngừng theo. Lan Anh biết bản thân mình đẹp, cơ thể thì sexy, nên nàng cũng không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy ánh mắt của mọi người, bởi vì nàng luôn là người bị dòm ngó nhiều nhất, đặc biệt là mấy tên sát lang. Tính tình ban đầu của nàng vốn rất hài hòa và vui vẻ, nhưng kể từ khi nhận thấy vô số ánh mắt trần truồng của nam giới và ánh mắt ghen tức đầy bất thiện của phụ nữ dành cho mình, tính cách của nàng cũng dần biến đổi theo thời gian. Tuy nhiên những điều này chỉ chiếm 50% cho tính cách lạnh lùng và vô cảm như hiện tại. Đã có một cú huýt xảy ra vào 3 năm trước, Lan Anh bắt quả tang người yêu đang cặp kè âu yếm với một cô gái khác. Chớ trêu hơn, kẻ thứ ba này lại chính là bạn thân của nàng, thế mới đau. Không thể tin được viễn cảnh đen tối lúc ấy, người mà Lan Anh yêu say đắm trong suốt 4 năm đại học lại cắm trên đầu của nàng một cặp sừng to lớn đến vậy, còn người mà Lan Anh coi là thanh xuân thì lại âm thầm phá vỡ hạnh phúc của nàng. Sau vụ việc này, Lan Anh hắc hóa, tính cách của nàng cũng biến đổi trở nên như hiện tại. Chương 3, Culver chương 3, Culver quay trở lại thực tại. Ánh mắt của Lan Anh vô cảm lướt qua từng gương mặt một. Đột nhiên khi lướt tới một thằng nhóc da đen, khóe môi trái của nàng khẽ nhếch lên. Trong lòng thì nghĩ thầm, dối trá. Hừ lạnh một cái, ánh mắt của nàng nhanh chóng di chuyển tới vị trí khác. Cảm thấy không có gì quái lạ, bề môi căng mọng đỏ tươi hé nở, kể từ giờ, phòng 04 sẽ là lớp học của các em. Các em cứ tùy tiện chọn chỗ ngồi. Nhưng nên nhớ, các bạn cao quá thì nên ngồi bên dưới để tránh gây cản trở tầm nhìn. Vị trí hiện tại mà các em đã chọn sẽ được duy trì cho đến hết HK1. Các em nghe rõ rồi chứ? Dạ rõ. Được rồi. Các em vào đi. Được sự cho phép của cô Lan Anh, cả đám lớp 10A4 nháo nhào đi bước vào trong lớp. Ai ai cũng muốn tranh thủ chọn một chỗ ngồi tốt cả. Trái ngược với phần lớn những đứa trong lớp, có 5 học sinh đang đứng ở bên ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Dường như việc chọn chỗ ngồi không làm ảnh hưởng đến mấy đứa. Tất nhiên, Huy là một thành phần của 5 học sinh này. Hắn không phải không muốn chọn chỗ ngồi trước, nhưng thật sự vì mải ngắm cô Lan Anh, nên bản thân đã bị tụt lại khá xa và phải đứng ở vị trí áp lối. Cho dù Huy có muốn chen lấn, cũng không chen lấn được. Với lại, tính cách hiện tại của hắn có chút khác biệt. Sau những chuyện xảy ra ở quá khứ, hắn đã nảy sinh một tính cách không muốn tranh giành thiên hạ. Ê bạn nữ sinh xinh ơi, tôi lên là Đức. Còn bạn tên gì? Nghe thanh âm này, Huy quay sang phải thì thấy tên hot boy lúc đầu bị cô Lan Anh dọa đang bắt chuyện với một bạn nữ xinh xắn. Theo những gì hắn đã nghe, thì tên hot boy này tên là Đức, dáng người cao khoảng 1m75. Hiện tại, hắn ta ăn mặc cực kỳ sang trọng. Bên ngoài là một chiếc áo khoác có chất liệu vải tốt đắt tiền không biết của thương hiệu nào, tay trái đeo một chiếc rồ lẹt màu vàng, không biết thật hay giả, ngón giữa của tay phải thì đeo một chiếc nhẫn vàng có đính một viên ruby, bên dưới là đôi giày màu trắng thuộc hãng Nike. Bạn nữ xinh xắn thì cao khoảng 1m6, có gương mặt ổ bạn tuyệt mỹ và lạnh như đá lúc nào cũng trong trạng thái hận cả thế giới. Ngũ quan của nàng rất sắc sảo, hai mắt phượng đen lóe, sống mũi không cao lắm nhưng rất thon gọn, môi đỏ thì mím chặt. Từ lúc bắt gặp cho tới giờ, Huy chưa thấy cô nàng này hé môi một lần nào. Hiện tại, Culver đang mặc một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, nên hắn không thể nào đánh giá được thân hình của cô nàng này. Điểm ấn tượng nhất mà Culver để lại cho Huy chính là kiểu tóc mái nhật hàm dài giữa lưng. Hợp, cực kỳ hợp. Kiểu tóc này không chỉ tạo sự khác biệt với những người con gái khác, mà còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp và khí chất lạnh lùng của nàng ta. Bây giờ, hắn mới hiểu lý do vì sao tên Đức chưa gì đã lấn lướt tán tỉnh Culver. Nàng ta quá xinh, xinh theo một phong cách rất khác biệt, một vẻ đẹp giết người. Thật sự để mà nói khi lần đầu tiên thấy nàng ấy, trái tim của Huy cũng bị đánh rất một cái bịch. Cũng may, dục của hắn đã giang tay ra và kịp giữ lái trái tim này trước khi quá muộn. Nếu không, người đang tán tỉnh nàng ta chính là hắn chứ không phải thằng Đức. Vì sao ư? Vì hắn là ổ tạ cụ, hay vài năm sau có một cái tên khác là bài bù. Văn hóa án niệm đã chung tay góp phần cứu rỗi tâm hồn bé nhỏ này. Nên khi lần đầu tiên gặp một người con gái Việt mang đậm phong cách Nhật, bản thân có chút không cưỡng lại được. Đúng như Huy mong đợi, Culver hất cánh tay đang chìa ra của thằng Đức và lạnh lùng bước vô trong lớp. Bị cô nàng này cho ăn mơ, thằng Đức giận đến mức run cả người. Thấy Huy đang nhìn, hắn ta giơ nắm đấm lên và hét to, "Nhìn gì?" Hình như tiếng hét này khá to, bọn trong lớp liền dương hơn 40 cặp mắt nhìn ra ngoài này. Không chỉ thế, mấy lớp bên cạnh cũng có vô số cái đầu lấp ló sau cánh cửa liếc nhìn về phía này. Thấy vậy, thằng Đức mặt đỏ tiệt hai, hùng hùng hổ hổ nhanh chóng bước vào trong lớp. Huy hiểu cảm xúc hiện tại của thằng Đức là như thế nào, nên khi bị nạt, hắn không để tâm cho lắm. Thấy bên ngoài này cũng chỉ còn một mình đứng, Huy nhanh chóng bước vào bên trong lớp. Khi đi ngang qua cô Lan Anh đang đứng tựa lưng ở cánh cửa, một mùi thơm phức bay sộc vào mũi của Huy. Thứ mùi này thơm lắm, nó không nồng nặc như nước hoa, cũng không giống hương thơm của thân thể con gái mới lớn cùng trang lứa với hắn. Thật sự với lượng kiến thức ít ỏi đang sở hữu, hắn không biết diễn tả như thế nào về mùi hương này. Thấy hắn khựng người lại và hít hà, giọng nói lạnh lùng của cô Lan Anh vang lên, "Sao thế?" Biết phản ứng của mình có hơi thái quá, Huy gãi gãi đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của cô Lan Anh và nói, "Dạ không có gì ạ." "Ừ, mau chọn chỗ ngồi đi, cả lớp đang chờ mỗi em." "Dạ." Dứt lời, Huy đảo mắt nhìn một lượt xuống dưới lớp. Trong lớp học rộng rãi, các bộ bàn ghế mới toanh được xếp thành 5 dãy. Bàn ghế khá tương tự với ngôi trường cấp 2 của hắn. Một chiếc bàn dài vừa đủ 2 người ngồi và có ghế dính liền. Bởi vì vào sau cùng, nên bây giờ tất cả các vị trí ở dưới đều đã bị chiếm. Cũng đúng, hầu như phần lớn học sinh đều sợ giáo viên nhìn thấy động tĩnh của mình. Vì vậy những học sinh này chắc chắn sẽ lựa chọn chỗ ngồi cách bàn giáo viên càng xa thì càng tốt. Tất nhiên đời không như là mơ, trước khi trở thành giáo viên, họ cũng từng là học sinh. Nên cái tâm lý sợ sệt này, họ rất hiểu. Vì lẽ đó, Phần lớn giáo viên ở các trường Việt Nam sẽ tự phân công và bố trí chỗ ngồi thích hợp cho từng em học sinh. Nhưng đây là ngôi trường trung học phổ thông Vũ Môn, một ngôi trường có văn hóa rất khác biệt so với phần còn lại. Mặc dù mới thành lập trong một vài năm gần đây, nhưng tiếng vang về nơi đào tạo học sinh tốt nhất của nó đã lan truyền khắp cả nước. Theo một trong những quyền lợi của học sinh trong ngôi trường này, học sinh có quyền được tự do chọn lựa vị trí ngồi của mình. Sau khi chọn xong, học sinh chỉ có thể ngồi đúng tại vị trí đó. Mỗi học kỳ sẽ được chọn lại chỗ ngồi một lần. Trong trường hợp học sinh bị cô lập hoặc mang các mầm bệnh lây nhiễm, giáo viên chủ nhiệm sẽ được ủy quyền để phân phối vị trí ngồi thích hợp. Đúng vậy, Huy cũng chỉ là một học sinh bình thường, nên vị trí gần cuối lớp sẽ là nơi yêu thích đối với hắn. Nhưng giờ đây, nó đã đầy ắp người không còn một kẻ hở. Thở dài một cái, hắn rời mắt lên những vị trí gần với bàn của giáo viên. Vừa nhìn tới đây, khuôn mặt của hắn dại ra. Sao trên này cũng phun rồi. Vê đút tờ thở. Thấy phản ứng của hắn, bọn dưới lớp ôm bụng cười sặc sụa. Trong tình huống khó xử ấy, Huy quay sang và dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô Lan Anh. Nhưng đáp lại ánh nhìn chịu mến của hắn chính là một bóng lưng thanh cao ấy. Huy đang dự tính mở miệng gọi thì giọng của cô Lan Anh vang lên, dãy 1, bàn 3. Nghe vậy, ánh mắt của Huy liền di rời tới dãy 1. 1 2 3 vừa. Nơi này có người ngồi rồi mà ta. Chương 4, một mái tóc cá tính chương 4, một mái tóc cá tính mặc dù thắc mắc, nhưng hắn vẫn bước tới để xem xét. Dãy 1 là dãy gần với bàn giáo viên nhất, nên nếu đứng từ vị hiện tại, mình không thể có tầm nhìn toàn diện được. Đúng như suy nghĩ, tại chiếc bàn số 3 của dãy 1 có một vị trí sắt vách tường bị khuất, nên khi đảo mắt liếc nhìn loa, hắn không thể nào biết được nơi này vẫn còn trống. Nếu có một vị trí thứ hai, hắn chắc chắn sẽ không chọn ngồi gần vách tường. Nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất đúng một vị trí này, hắn đành phải chấp nhận. Để mình hỏi đứa cùng bàn xem, nó có muốn đổi không? Nghĩ vậy, ánh mắt của chuyển rời tới vị trí ở bên ngoài. Người bạn cùng bàn này là một cô gái, hiện đang mặc một chiếc áo rộng rộng, tay lỡ và có màu trắng. Vì đang túi mặt xuống bàn và cầm túi bấm điện thoại, nên mái tóc đen nóng mượt đã phủ kín và che lấp đi diện mạo của nàng ta. Và rồi, Huy đưa tay chạm vào bề vai mỏng manh ấy và lay nhẹ. Thấy thân hình của cô nàng cựa quậy, đầu chuẩn bị ngước lên, hắn liền nói, bạn gì ơi? Tuy nhiên khi thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng cùng với một nước da trắng bóc mịn màng không tì vết, hắn lại lần nữa đờ người ra và nghĩ, đợi đã. Sao Cun Girl lại ngồi đây? Trùng hợp đến thế ư? Thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn đã hồi phục tinh thần. Không muốn để lại ấn tượng xấu với người bạn cùng bàn mới này, Huy nhìn Cun Girl và lịch sự nói, hèm mờ mờ bạn gì ơi? Bạn thích bên ngoài hay bên trong? Vừa nói dứt câu, hắn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như mình nói thiếu mất từ ngồi. Hắn cũng không thể trách Huy. Kỹ năng giao tiếp của hắn khá kém. Bây giờ lại bắt giao tiếp với một cô gái xinh đẹp và chuẩn gu, hắn không hồi hộp mới là lạ. Đột nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, não của hắn đã liên tưởng đến một vấn đề đen tối. Lập tức, Huy xua tay tỏ ý không phải như cậu nghĩ đâu. Nhưng dường như cô nàng này không quan tâm đến cử chỉ lỗ bịch của hắn, nàng ta dứt khoát đứng lên và bước ra khỏi ghế. Sống đến từng tuổi này, hắn nhanh chóng hiểu ý tứ của nàng. Nếu bản thân suy đoán không sai, ý của Cun Girl là, cậu vào bên trong đi. Chết tiệt, mày lại suy nghĩ đen tối gì nữa hả Huy? Thầm gõ một cái vào đầu của mình. Hắn nhìn Cun Girl cười cười và nhanh chóng đi vào vị trí bên trong. Khi hắn ngồi vào ghế, Cun Girl cũng ngồi xuống tại vị trí lúc nãy. Sau đó, cô nàng này lại cúi gầm mặt xuống bàn và nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Thấy thế, hắn thở phào một cái. Hắn cứ sợ bản thân hiểu sai ý của nàng ta thì ngại chết mất. Bất chợt, một vài sợi tóc màu đỏ len lỏi trong làn tóc hành đen dài óng mượt kia ập vào mắt của hắn. Lập tức, ánh nhìn của hắn bị nó thu hút hoàn toàn. Lúc này, hắn chỉ có thể bật thốt lên một câu, cá tính quá. Đống đầu của Cun Girl cười quậy, điều này khiến cho từng lớp tóc đen ở bên ngoài di chuyển tới một vị trí khác. Không còn bị tóc đen che giấu, hắn thấy được ở gần phần gáy phải của cô nàng có một vài sợi tóc màu tím hồng. Một ý nghĩ xuất hiện và khiến cho Huy cảm thấy rất tò mò. Hắn muốn biết liệu dưới mái tóc đen này còn ẩn giấu màu sắc gì nữa. Thật lòng nói, nếu bây giờ Cun Girl cho phép, hắn chắc không ngần ngại đưa tay vén tóc của nàng ra để khám phá. Nhưng không thể được rồi. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Mới chỉ gặp nhau lần đầu, ai lại để tay con trai đụng chạm vào mái tóc của mình cơ chứ? Vì vậy, Huy chỉ có thể dùng mắt tăm tia mà thôi. Lúc này, ánh mắt của hắn giống như một con quặng, còn mái tóc của Cun Girl là một con linh dương bất lực không thể chạy trốn mặc cho con dã thú đang lột xé từng lớp da ra. Huy càng tăm tia chi tiết kiểu tóc này thì càng cảm thấy yêu thích nó một cách lạ thường. Nhìn ngắm bên trên chưa đủ, hắn men theo thân tóc xông dài và di chuyển xuống dưới tận ngọn tóc. Đống hai mắt của hắn trừng lớn hết cỡ, miệng thì há hốc, còn sát mặt thì chết lặng. Ban nãy có chiếc áo khoác rộng thùng thình che lấp, nên Huy không để ý kỹ thân hình của Cun Girl cho lắm. Bây giờ, nó đã không còn. Bộ đi của nàng ta liền ập vào mắt của hắn với độ phân giải Full HD. Thứ gì có thể che lấp đi bộ đi vạn người mê này? Bên trên, đó là hai tòa nhũ phong căng tròn và cao ngất ngưỡng. Theo từng nhịp hít thở, lồng ngực của Cun Girl phập phồng đàn hồi, hết co rồi lại nở ra. Chết người hơn, đó là lớp áo trắng mỏng manh đã bị thấm ướt bởi mồ hôi. Những đường cong quyến rũ, những chi tiết sắc nét cứ lộ ra bên ngoài. Bất chợt, một cao tăng hiện lên và nói, A Di Đà Phật, dục tốc bất đạt, thí chủ phải tĩnh tâm. Dường như cảm ngộ ra chân ý trong lời nói của cao tăng, Huy vô thức rời ánh nhìn xuống một xíu. Lập tức, hai mắt của hắn như bị dán chặt vào vùng da thịt lộ tiên nằm giữa áo và cái quần jean xanh bạc ấy. Tại khu vực không có vải che đậy này, đó là một vòng eo thon gọn, một nước da trắng non mịn màng như em bé, một lô rốn bé bé xinh xinh. Tất cả những chi tiết này đã kết hợp lại và tạo thành một vòng hai mà mọi cô gái hàng ngao ước. một chiếc áo rộng tộc và một bờ dạ ư. Không, không. Hai thứ này không phải là kẻ địch với bộ đi của Cung Vơ. Nó là đồng minh thì đúng hơn. Nửa thân trên của nàng có bao nhiêu ưu điểm, thì chiếc áo rộng tộc màu trắng này phát huy bấy nhiêu. Thậm chí, nó còn làm cô đọng những điều tinh túy nhất và nâng vòng một của nàng lên một tầm cao mới. Đứng trước phong cảnh ướt át và kích tình này, bụng của con cọp đã đói cồn cào. Nó dùng những móc vuốt và răng nanh sắc nhọn bắt đầu cắn xé từng miếng thịt thơm ngon của con linh dương cho vào mồm nhai nuốt. Vâng, đây chính là ánh mắt của Huy đang tận hưởng thân hình đầy mị hoặc kia. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Mãi tới giây thứ 10, Huy mới nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng một cách đầy khó khăn. Ừ. Thanh âm này vang lên khiến cho đầu óc của hắn thanh tỉnh. Nhìn lén thân hình của người khác và tự thẩm là một việc không nên, Huy biết chứ. Nhưng Cung Gơ ăn mặc như vậy, hắn không chiếm chút tiện nghi thì chả khác gì thằng ngu. Sau một lúc ngắm nhìn thỏa thích, hắn nghĩ thầm, mặc dù mình không phải chính nhân quân tử gì, nhưng năm tháng còn dài, cơ hội còn nhiều, mình không sợ không có củi đốt trong trời đông giá lạnh. Nhân lúc cô nàng chưa phát hiện, hắn vội vàng thu ánh mắt lại và úp mặt xuống bàn ngủ. Cùng lúc đó, Cung Gơ dường như cũng cảm nhận được cái nhìn sâu xé của một con dã thú. Nhưng khi nàng quay sang thì chỉ thấy tên da đen ngồi bên trong đang úp mặt xuống bàn. Cung Gơ nhíu mày, nghĩ, nhầm rồi ư? Túi đầu xuống nhìn vào thân hình của mình, hai gò má của nàng nhanh chóng ửng đỏ. Nếu để cho Huy thấy được khuôn mặt lạnh như băng đỏ bừng kia, thì hắn chắc không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Mặc kệ có người nhìn trộm hay không, Cung Gơ thầm trách vì thời tiết nóng bức nên bản thân đã quá sơ ý không chút do dự. Nàng lấy cái áo khoác từ trong hộp bàn ra và nhanh chóng mặc vào. Thân hình hấp dẫn và lôi cuốn kia lại lần nữa bị phong ấn. Chương 5, luật chơi của vũ môn chương 5, luật chơi của vũ môn. Giây lát sau, cô Lan Anh bước vào, đứng trên bục giảng, tay cô cầm phấn trắng và bắt đầu ghi từng dòng đầu tiên. Vũ môn, ngày 5 tháng 7. Đây là những từ mà cô đã ghi lên bảng đen. Viết xong, cô Lan Anh xoay người lại nhìn xuống lớp và nói, có lẽ thông qua app của trường, các em đã biết luật chơi và cách xếp hạng của một lớp học. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Nghe chất giọng băng giá đầy vẻ trịnh trọng và nghiêm túc của cô, tất cả âm thanh trò chuyện làm quen giữa các thành viên trong lớp nhanh chóng im bặt. Mọi thành viên của lớp 10A4 lập tức rơi vào trạng thái căng não, dòng hai thai hết cỡ để lắng nghe những điều mà cô Lan Anh sắp nói. Thấy vậy, mắt phượng của Lan Anh chợt hiện lên nét tán thưởng. Không lâu sau, trong lớp học chỉ còn mỗi thanh âm của cô Lan Anh vang lên, đầu tiên là điểm học tập, sở hữu điểm pin, đây là số điểm đạt được sau mỗi tiết học. Ngay khi học xong bất kỳ một tiết học nào, giáo viên giảng dạy sẽ đánh giá tình hình học tập của lớp, chấm điểm và ghi nó vào trong sổ đầu bài. Chắc tất cả các em đều đã quá quen thuộc với loại điểm này. Với mỗi con A, lớp sẽ được 10 điểm. Với điểm B, lớp sẽ không có gì. Tuy nhiên bắt đầu từ C và D, lớp sẽ bị trừ lần lượt 20 điểm một con và 50 điểm một con. Nếu chỉ nhìn trên bề mặt con số, thì điểm của một con C sẽ bằng với hai con A, nhưng thực tế khi dính phải một C, lớp các em mất tận 30 điểm. Thứ hai là điểm thi đua hàng tuần, weekly competition, đây là tổng điểm học tập của lớp trong mỗi tuần. Điểm này sẽ so sánh, đánh giá và xếp hạng thứ hạng giữa các lớp. Ví dụ, nếu trong một tuần, lớp chúng ta đạt 50 con A và không bị trừ bất kỳ điểm gì khác, thì số điểm thi đua hàng tuần của lớp là 500 điểm. Câu nghĩ điểm này cũng quen thuộc đối với các em. Điều khác biệt ở đây chính là phần thưởng. Năm nay, khối 10 của các em có 10 lớp, nên phần thưởng thi đua hàng tuần sẽ được phân bổ như sau. Với hạng 1, lớp sẽ được nhà trường tặng 1 triệu đồng. Với hạng 2, nhà trường sẽ tặng 500k. Tương tự đó, hạng 3 thì 200k, hạng 4 thì 100k, hạng 5 thì 50k, hạng 6 thì 20k và hạng 7 thì 10k. Còn 3 lớp hạng 8,9 và 10 thì sẽ không được tặng tiền. Số tiền thưởng này chỉ có thể được dùng trong phạm vi của trường học như phổ tỏ có tỷ tài liệu học tập, mua vật dụng trong các cuộc thi. Người giữ số tiền này là giáo viên chủ nhiệm. Về hai loại điểm này, các em có thắc mắc gì không? Được nêu ý kiến, có một học sinh nam lập tức giơ tay lên. Thấy thế, Lan Anh vẫy tay hô, mời em. Dạ thưa cô, em có một thắc mắc. Số tiền thưởng này có thể dùng trong phạm vi trường học, vậy em dùng nó mua đồ ăn trong căn tin của trường có được không? Nghe ý kiến của nam sinh để tiểu tóc lệ ở, cả lớp ôm bụng cười sả sủa. Thậm chí ngay cả Lan Anh cũng cực kỳ bất ngờ, khóe môi của nàng khẽ cong. Được em. Nhưng nếu em muốn dùng số tiền này cho mục đích cá nhân, thì em phải có sự đồng ý của lớp. Dạ. Em hiểu rồi ạ. Nam sinh gãi gãi đầu ngồi xuống. Các em còn có thắc mắc gì không? Sau khi lớp nhìn một vòng quanh lớp mà vẫn không thấy ai giơ tay lên nữa, cô Lan Anh nói tiếp, ok. Vậy cô sẽ nói tiếp ba loại điểm khác. Thứ ba là điểm lớp, cơ lạc pin, đây là điểm dùng để phân loại và phong tặng danh hiệu cho các lớp. Loại điểm này chỉ có thể kiếm được trong các bài kiểm tra và thử thách ngẫu nhiên do nhà trường đưa ra. Trái ngược với điểm thi đua hàng tuần, điểm lớp sẽ không bị rẻ xệ. Ví dụ trong trường hợp không bị trừ hay cộng thêm điểm, lớp các em có 10 điểm lớp thì 10 điểm này vẫn sẽ được giữ nguyên cho tới khi tốt nghiệp cấp 3. Lớp nào có tổng số điểm cao nhất thì sẽ được phong tặng danh hiệu là lớp A tiếp theo, hai lớp có tổng điểm xếp vị trí thứ 2 và 3 thì sẽ được phong là lớp B và C, hai lớp có tổng điểm xếp vị trí thứ 4 và 5 thì sẽ được phong là lớp D, ba lớp xếp vị trí thứ 6,7 và 8 được phong là lớp E và hai lớp xếp vị trí cuối cùng được gọi là lớp F vào đầu mỗi tuần. Những lớp này sẽ nhận được phần thưởng như sau: lớp A sẽ được 30 điểm thi đua hàng tuần, lớp B là 20 điểm, lớp C là 10 điểm và lớp D là 5 điểm. Trong khi đó, lớp E sẽ bị trừ 5 điểm, còn lớp F thì sẽ bị trừ 10 điểm. Thứ tư là điểm cá nhân, đoạn sân nổ pin, đây là loại điểm dùng để xét hạnh kiểm của học sinh. Với từng học kỳ, mỗi cá nhân sẽ nhận được 500 điểm này. Đồng thời sau khi phân loại hạnh kiểm, loại điểm này sẽ bị rẽ xệ vào đầu mỗi kỳ. Nếu trong một kỳ học, điểm cá nhân tuột về không thì học sinh đó sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Cách trừ, mỗi cái tên dính vào sổ đầu bài hay vi phạm nội quy của nhà trường thì sẽ bị trừ trực tiếp vào điểm này. Số điểm trừ là tương đương nhau. Vừa giờ, trong tiết tiếng Anh, Huy không thuộc bài, nên cô đã đánh giá lớp giờ B, do đó, Huy bị trừ 10 điểm cá nhân. Cách xét hạnh kiểm, cái này thì phải dựa vào xếp hạng của lớp trong mức điểm dạ. Vừa giờ, lớp đạt được vị trí thứ 5 thì sẽ có 12 em được xét hạnh kiểm tốt, 23 em đạt hạnh kiểm khá và số còn lại là hạnh kiểm trung bình. Thứ 5 là điểm xếp hạng, dạ pin đây là số điểm xếp hạng của lớp trong suốt một kỳ học. Điểm này là trung bình cộng của điểm thi đua hàng tuần, weekly competition pin. Các lớp xếp vị trí đầu trong suốt một năm học sẽ có những đặc quyền khi các em bước vào lớp 11. Hiện tại, cô chưa thể nào tiết lộ những đặc quyền này. Có thưởng thì cũng phải có phạt, ba lớp xếp vị trí cuối cùng thì sẽ bị tách lớp và rẽ sẽ lại mọi thứ. Điểm lớp, cơ lạc pin, của ba lớp này được cộng lại và chia trung bình. Sau 20 phút nghe cô Lan Anh giải thích lại về những loại điểm này, sắc mặt của toàn bộ học sinh trong lớp không còn lộ vẻ cười cợt và đùa giỡn nữa, thay vào đó là nét âu lo và bối rối. Tại bàn 1 giây 5, một nam sinh để đầu đinh lật đật thọc tay vào túi móc lấy chiếc điện thoại ra và thì thào một cách đầy tức tối, ông bà già nói rằng đây là một ngôi trường bình thường mà. Không đúng. Nghĩ lại khi bản thân đặt bút ký vào tờ giấy đó, ông già đã cười khặc khặc đầy bí hiểm. Nghĩ tới đây, sắc mặt của gã này lập tức đen lại. Sau vài tin nhắn với bố, Phạm Tiến Hoàng đổ gục xuống bàn nằm bất động. Chết tiệt, con đã bị hai người lừa thảm rồi. Hiện tại, trong lớp có rất nhiều người phản ứng giống như Hoàng. Họ dường như đã thất hồn lạc phách, nam hề hỏa lên mặt bàn và nghĩ về một tương lai tươi sáng trong 3 năm tới. Mặc dù bầu không khí trong lớp yên lặng đến mức ngột ngạt, nhưng Lan Anh hình như cảm thấy chưa đủ. Nàng dùng tay đập mạnh vào cái bảng đen khiến nó rung lên bần bật. Chặt. Nghe thấy âm thanh vỗ bàn điên tai nhức óc này, toàn bộ học sinh bừng tỉnh. Liếc nhìn từng cặp mắt hoảng loạn và căng thẳng của học sinh bên dưới, Lan Anh tức giận nói to, nhìn anh chị như vậy, tôi cảm thấy nên thay mặt cô Mai Anh hỏi một điều. Mục đích thật sự của anh chị khi vào ngôi trường này là gì? Chương 6, Trần Thị Kim Hà chương 6, Trần Thị Kim Hà nói tới đây, mắt vượng tỏa sát khí. Di chuyển tới đâu, học sinh nơi đó lập tức cúi gầm mặt xuống bàn. Bị nhìn, không có một học sinh nào dám đối mặt nhìn lại Lan Anh. Hầu như tất cả đều đang cố né tránh những tia sát khí như là cách để lảng tránh câu hỏi này. Đợi chờ 2 phút, nhưng vẫn không có ai đứng lên trả lời. Thần sắc của Lan Anh từ tức giận chuyển thành thất vọng. Một lớp học yếu kém. Mai Anh, chúc mừng em. Hy vọng em có thể trụ được trước tại ngôi trường thực lực này. Sau khi thầm cầu nguyện cho cô em mới tới, Lan Anh tựa lưng vào ghế nghĩ lại một ít chuyện ở quá khứ. Theo đó, thân sắc của nàng dần dần hồi phục vẻ băng lãnh như lúc ban đầu. Câu hỏi này của cô, các em hãy về nhà và suy nghĩ cho thật kỹ. Bây giờ, chúng ta sẽ bầu chọn ban cán sự lớp. Trước tiên là tinh thần tự nguyện. Bạn nào muốn làm cán sự lớp thì giơ tay. Ngay vậy, cả lớp học 50 mạng người im tin thít. Cứ ngỡ sẽ không có ai tự nguyện, đâu có một cánh tay bé nhỏ rụt rè đưa lên. Mắt của Lan Anh khẽ sáng lên khi thấy cánh tay bơ vơ này. Đôi môi của nàng hé mở, bạn nữ đang giơ tay. Mời em đứng lên và cho biết tên của mình. Được sự cho phép của cô, chủ nhân của cánh tay bé nhỏ từ từ đứng lên. Ngay lập tức, ánh mắt của toàn bộ học sinh trong lớp đổ dồn về chiếc bàn số 2 thuộc dãy 3. Đây là một cô nàng có mái tóc đang búi thành hình cụ đòi, dáng người cao khoảng 1m55. Nàng sở hữu gương mặt tròn khá thanh tú có đôi chút ngây thơ, hai mắt xoay tròn, sống mũi vừa vặn, đôi môi mỏng thì trúng chím giống như một đóa hoa đang chấm nở. Nếu cách riêng, ngũ quan của nàng chỉ được đánh giá ở mức hài hòa và không quá nổi trội. Nhưng khi chúng kết hợp lại, nó đã tạo nên một gương mặt khả ái làm rung động không biết bao nhiêu trái tim bé nhỏ của những đứa trẻ chập chững bắt đầu tìm hiểu về hương vị tình yêu. Dường như cảm thấy khó nhìn, hai mắt nàng nheo nheo lại, phần lưng thì không xuống. Nàng đội vã cầm lấy một chiếc kính có gọng tròn rồi nhanh chóng đeo vào. Khi lần nữa ngẩng mặt lên, cả lớp ồ lên một tiếng to. Sự khác biệt giữa trước khi đeo kính và sau khi đeo kính là khoảng cách lớn. Giờ đây, gương mặt thanh tú khả ái kia đã trở nên cụt phô mai quen hơn. Đúng vậy, gương mặt của nàng vốn thiếu một điểm nhấn. Thật may mắn làm sao, chiếc kính này lại làm được điều đó. Lúc này, trái tim của những đứa trẻ mới lớn chỉ mới rung động thôi, còn bây giờ thì nó chắc chắn đập loạn nhịp mất tiêu rồi. Hình như cảm nhận được ý nghĩ của mọi người sau tiếng ồ trên, hai gò má của nàng nhanh chóng ửng đỏ. Bị cả lớp dòng nó, người của nàng hơi run, sắc mặt thì ngại ngùng thẹn. Bấm nhẹ một bên môi, nàng nhìn chằm chằm về phía bàn của giáo viên và nói, "Dạ thưa cô, em tên là Trần Thị Kim Hà." Để ý từng biểu cảm và cử chỉ hành động của em học sinh này, mắt của Lan Anh càng ngày càng lóe sáng. Nàng nhận thấy một cảm giác hết sức quen thuộc từ người của cô bé. Chỉ có nàng mới hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Nở một nụ cười hiếm hoi, Lan Anh nói, "Ừ chào em. Trong quá khứ, Hà đã có kinh nghiệm làm cán bộ lớp chưa?" Nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô, tâm trạng của Kim Hà thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn hơi rụt rè, nhưng có vẻ sự tự tin của nàng đã quay lại. Giọng nói thỏ thẻ của nàng vừa đủ nghe băng lên, "Dạ em chưa có kinh nghiệm làm cán sự lớp ạ, nhưng xin cô cho em một cơ hội, em hứa sẽ không làm cho cô phải thất vọng." Khi Hà vừa dứt lời, cả lớp đồng thanh ồ lên một tiếng nữa. Cảm nhận được sự tự tin và quyết tâm từ trong mắt của em học sinh này, Lan Anh cực kỳ vui mừng. Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn tỏ ra nét băng lãnh vốn có, nói, "Em không có kinh nghiệm, tính tình thì có chút sợ hãi rụt rè. Theo em, cô nên sắp xếp em vào vị trí nào? Hay nói cách khác, em muốn làm chức vụ gì?" Thanh âm của cô vừa dứt, Kim Hà liền lập tức đáp lại, "Dạ lớp trưởng ạ, ồ hở 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 hở." Lần thứ ba, cả lớp phải há hốc mồm vì bất ngờ. Thoáng chốc, có một số học sinh bắt đầu chỉ trỏ trỏ vào người của Hà và thì thầm to nhỏ, thứ không biết tự lượng sức mình. "Tin tao đi, con nhỏ mít ướp này mà được cô Lan Anh bầu làm lớp trưởng mới là lạ. Vợ lạ vợ lạ. Bị mọi người xung quanh độc mồm độc miệng, nhưng sắc mặt của Hà vẫn tỏ ra như thường. Dường như những âm thanh này không vang tới tai của nàng. Chứng kiến tất cả, khóe môi của Lan Anh khẽ cong lên, ánh mắt thì tán thưởng không ngớt. Khá khen cho tinh thần cầu tiến này. Được. Vậy kể từ giờ, Trần Thị Kim Hà sẽ là lớp trưởng của 10A4. Thanh âm của cô Lan Anh vừa dứt, cả lớp cảm thấy tai của mình hình như đã nghe nhầm. Mãi tới khi giọng của Kim Hà vang lên, dạ em hứa sẽ không để cô và cả lớp thất vọng, họ mới biết tai của mình không có bị hư. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, khuôn mặt của những kẻ nói xấu Hà tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Nhưng rất nhanh, những kẻ này hồi phục tinh thần và thì thào, tao với mày cá cực không. Con nhỏ này làm chưa được vài ngày thì sẽ bà khóc cho mà xem. Ha ha, kẹt kẹt, tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chủ không tới vài ngày lại phải đổi lớp trưởng mới. Dù sao thì cô Lan Anh cũng không phải chủ nhiệm của lớp chúng ta. Đợi cô Mai Anh tới, bọn mình sẽ ý kiến đổi người. Các cắt. Vê vê dầm. Lần thứ hai, cô Lan Anh đập mạnh lên bảng. Nghe thấy tiếng động này, những kẻ nói xấu lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt tỏ sát khí đảo quanh lớp một vòng, Lan Anh lạnh lùng nói, tiếp theo là vị trí lớp phó học tập. Bạn nào xung phong làm? Hình như sau hành động cò mồi của Kim Hà, học sinh cảm thấy có tự tin hơn. Ngay khi giọng nói của Lan Anh vừa dứt, đã có một vài cánh tay đưa lên. Tất cả mọi chuyện xảy ra tại lớp học, Huy không biết và nếu có biết thì hắn cũng không quan tâm cho lắm. Kể từ khi út mặt xuống bàn, hắn chả thể nào chìm vào trong giấc ngủ. Dù có nhắm chặt mắt lại và cố quên đi, nhưng gương mặt sắc sảo cùng với thân hình gợi cảm của cô nàng đang ngồi cạnh bên cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của hắn. Và rồi trái tim của Huy đập mạnh liên hồi, hiệu suất bơm máu ngày càng tăng. Điều này khiến hắn rơi vào trạng thái vô định. Đỗ Huy thấy trong tim của mình có vô số tinh huyết li ti tụ lại tại một vị trí và đang dần tạo thành hình người. Chỉ trong nháy mắt, nó từ một cục máu đỏ tươi biến thành bóng dáng của một mỹ nữ thanh cao thoát tục. Sau khi thành hình, nữ thần từ trong tâm thất men theo mạch máu bay vào trong không gian não bộ. Lập tức, nàng thảy tay một cái làm cho tâm ma hóa hư vô. Thấy nguyên thần của Huy không còn bị tấn công, thân hình của nữ thần bông hóa thành huyết vụ và nhanh chóng tan biến như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi nàng ta biến mất, cũng là lúc Huy giật mình và đứng bật dậy một cách vô thức. Em tên là gì? Chưa kịp hoàn hồn, hắn liền nghe thấy giọng nói lạnh ngắt như đá của cô Lan Anh phả vào phần gáy phải. Chương 7, ý trời khó thoát chương 7, ý trời khó thoát, mặc dù vị trí của Huy sát tường, nhưng từ vách tường đến địa bàn của hắn vẫn có một khoảng cách khá nhỏ cỡ 20 cm. Bằng một thần kỳ nào đó, cô Lan Anh lại có thể luồn lách vào tới cái bàn của hắn. Theo bản năng, hắn giật nảy mình và ưu ấy nói, em tên là Trần Văn Huy. Ừ chào em. Kể từ giờ, Huy sẽ là tổ trưởng của tổ 1. Dạ. Thấy cô Lan Anh xoay người lại và rời đi, Huy thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệnh xuống ghế một cách hỏi. Lần nữa út mặt xuống bàn và nhắm mắt lại, lòng của hắn bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Nghĩ lại câu hỏi thứ hai của cô, hai mắt của Huy đang nhắm nghiền đột ngột mở to ra. Đợi đã, sao mình cảm thấy có gì đó sai sai? Hình như lúc nãy cô hỏi tên của mình và sau đó nói cái gì trưởng trưởng. Đang thắc mắc một vạn câu hỏi vì sao, Huy cảm thấy vai của mình bị vỗ nhẹ. Vừa ngẩng cái đầu lên, hắn liền thấy một cánh tay săn chắc đang chìa ra trước mặt của mình. Hắn vẫn chưa hiểu mô tô gì hết thì giọng nói của một tên được dựa văng lên, "Ê, chào tổ trưởng. Tôi tên là Tùng. Mai sở to mẹ ịt đồng chí. Sau này giúp đỡ tôi với nhé." Nghe tới đây, từng dây nơ ron thần kinh của Huy hoạt động hết công sức. "Ủa, tổ trưởng, VĐF, sao mình lại làm tổ trưởng rồi? Chẳng lẽ là lúc nãy?" Rất nhanh chóng, hắn nhận ra mình đã sai. Sai thật rồi. Cứ ngỡ là cô đang nói mình vi phạm nội quy của nhà trường nên hắn mới nói dạ cho em chuyện. Bây giờ thì hay rồi. Không quan tâm đến bàn tay của thằng Tùng, hắn lập tức đứng dậy, nhìn cô Lan Anh và nói to, "Cô ơi, cô hiểu nhầm rồi. Em không làm được tổ trưởng." Thanh âm vang lên khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Mặc dù việc này khá ngại, nhưng hắn không quan tâm. Hắn có thể bỏ qua mặt mũi, nhưng khoảng thời gian tự do và quý báu của mình tuyệt đối không được phung phí vào công việc tổ trưởng này. Lan Anh xoay người lại, lộ ra vẻ mặt khó chịu và nói, "Hiểu nhầm. Rõ ràng cô và cả lớp đều nghe em đồng ý làm tổ trưởng. Đúng không cả lớp?" Dứt lời, nàng nằng nặc sát khí nhìn quanh lớp một lượt. Tất nhiên bọn trong lớp lập tức đồng thanh hô, "Đúng rồi." Lúc nãy, cô Lan Anh hỏi ai tự nguyện làm tổ trưởng tổ 1 thì thấy Huy đứng lên. Xong cô phải đi xuống tận vị trí của cậu để hỏi thêm một lần nữa, cậu cũng đồng ý rồi còn gì. Nghe vậy, gương mặt của Huy bắt đầu tháo mồ hôi hột. Hắn lấp bấp không biết nói sao cho phải, mình. Hít sâu một hơi, hắn đưa mắt lên nhìn cô Lan Anh và dùng một điệu cầu xin nói, "Cô ơi cô, em thật sự không làm được tổ trưởng đâu ạ, từ nhỏ cho đến giờ, em chưa bao giờ đụng tới một chức vụ ban cán sự lớp nào cả. Chẳng lẽ cô muốn để cho một kẻ vô năng như em dẫn dắt cả tổ 1 ư?" Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và cầu xin của tên nhóc này, trong lòng của Lan Anh cảm thấy cực kỳ hả hê và vui sướng. Kể từ khi thằng nhóc này vào lớp, nàng đã dùng phần lớn thời gian quan sát nó. Cái thằng cá biệt này vừa vào lớp đã ngủ một mạch cho tới giờ. Với tư cách là một giáo viên, nàng làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Nhưng hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nên nàng không thể trừng phạt hắn. Và rồi cơ hội đã đến, nàng sẽ không để cho nó vụt đi. Thằng nhóc này càng đau khổ, nàng càng cảm thấy thoải mái. "Yên tâm, bạn Hà cũng giống như em, nhưng bạn ấy rất can đảm xung phong làm lớp trưởng, nên dù lớp có nát, cũng không có ai trách phạt em đâu mà lo. Đúng không Hà?" Kim Hà đang nhìn Huy một cách chăm chú thì nghe cô Lan Anh đề cập đến mình. Lập tức, nàng đỏ mặt vội nói, "Không sao đâu Huy, bạn còn có mình mà."
Khi thì, tuy rằng cô đã nói về lớp trưởng, nhưng chuyện của nàng là của nàng, chuyện của hắn là của hắn. Cái nào ra cái đó, sao cô lại đưa tính chất bắt cầu vào trong này? Huy đang tính cầu xin tiếp thì giọng nói thủ thị của một đứa con gái vang lên. Ban đầu thì hắn không quan tâm, nhưng giọng nói này khá quen thuộc, hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Lộ ra vẻ mặt thắc mắc, hắn rời mắt qua để nhận diện cô nàng lớp trưởng. Xem thử nàng ta là thần thánh phương nào. Vê đút tờ hờ. Đây là Kim Hà. Hai mắt của hắn như muốn lòi ra khi thấy Kim Hà. Hắn biết nàng ấy, nàng ta từng học chung trường với hắn. Bạn bè chung trường thì bình thường có gì đâu mà hắn phản ứng như vậy. Vấn đề ở đây là, hình tượng cụt phô mai que kia là cái quỷ gì? Dáng vẻ ngây thơ và yếu đuối kia là như thế nào? Tiểu tóc mái chéo không khác tuổi con trai đầu rồi. Phong cách mạnh mẽ và cá tính của các chị đại ăn chơi đâu rồi? Vì sao chỉ có vài tháng ngắn ngủi, nàng ta lại biến ra cái dáng vẻ này? Ôi trời! Chắc là mình nhầm chăng? Người giống người thôi nhỉ? Tự vỗ vào má của mình một cái thật mạnh, Huy dùng tay rủi rủi mắt và nói, cậu là Trần Thị Kim Hà, từng học ở trường Trung học cơ sở Bình Tây có đúng không? Vừa nghe người con trai tên Huy nói tới Trung học cơ sở Bình Tây, sắc mặt của Hà thoáng cứng đờ. Nhưng chưa đầy một giây sau, nàng mỉm cười yếu ớt và đáp lại, ừm, chắc cậu nhầm rồi. Mình không có học ở Trung học cơ sở Bình Tây. Đây là lần đầu tiên mình nghe tới nó. Nghe cô nàng nói vậy, Huy im lặng một giây. Rất nhanh, hắn hồi phục tinh thần và nở một nụ lạnh đáp lại, ừm, trông cậu giống với người bạn đã khuất của mình quá. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Nghe tới đây, não của mọi người trong lớp bị một dấu hỏi to đùng gõ vào. Ủa, biết người ta đã khuất rồi còn cố tình hỏi con Hà. Nào thằng này có vấn đề rồi. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Kim Hà có một suy nghĩ khác. Nhưng giờ đây, nàng không thể nói ra ngay tại đây được. Liếc nhìn Huy và tỏ ra thái độ hối lỗi, Hà đứng lên, rồi cúi đầu một cái và u buồn nói, cho mình xin lỗi. Nàng chưa nói dứt câu thì giọng nói của hắn chen bảo, bạn không cần phải làm như vậy. Người có lỗi ở đây là mình mới đúng. Xin lỗi Hà vì sự bất tiện này. Dứt lời, Huy cũng cúi đầu xin lỗi nàng. Chứng kiến mọi chuyện từ đầu, khóe môi của Lan Anh bất giác cong lên. Lần nữa thấy thằng nhóc Huy quay lên nhìn mình một cách đố hiếm, nàng hừ một cái và lạnh lùng nói, quyết định được đưa ra. Em đã đồng ý, cả lớp cũng đã chứng kiến. Em ngoan ngoãn làm tổ trưởng trong một vài tuần đi. Nếu thật sự quá nát, thì lớp sẽ ý kiến với giáo viên chủ nhiệm để thay đổi. Không để cho Huy phản hồi, nàng đảo cặp mặt phượng đầy sát khí nhìn quanh lớp một lượt, rồi nói, mỗi kỳ, các em sẽ nhận được 500 điểm cá nhân. Nếu như bị trừ, học sinh bình thường hầu như không có cách nào gỡ được cả. Chỉ có ban cán sự lớp, nếu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ, các em sẽ nhận được số điểm thưởng tương ứng với thành tích của lớp. Nhìn những gương mặt ngơ ngác kia, cô biết chắc các em chưa có đọc về nội quy và những quy định mà nhà trường đưa ra. Về nhà mở app và đọc kỹ lại một lần, nếu thắc mắc có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm. Thời gian cũng không còn nhiều, nên việc bầu chọn ban cán sự lớp để hôm khác. Việc tiếp theo, các em sẽ đăng ký mua đồng phục trường. Dứt lời, cô Lan Anh bước ra bên ngoài lớp và gọi điện cho ai đó. Một phút sau, có hai người cùng với cô Lan Anh bước vào trong lớp. Đây là anh chị ở nhà Mai Thanh Xuân. Bây giờ, các em lần lượt đứng dậy để anh chị đo đạc kích thước cơ thể. Chương 8, bé mèo cột chương 8, bé mèo cột. Sau hơn 2 giờ đo đạc, Huy đi tới bãi gửi xe với một trạng thái tinh thần không thể nào chán nản hơn. Vi vu trên con chiến mã khoảng 10 phút, hắn cũng về tới nhà. Bước cái xe qua một bên, hắn mở khóa cổng và bước vào bên trong. So với những ngôi nhà khác ở quê, nhà của hắn cũng được xem là khá rộng rãi. Nhưng họ đâu biết rằng trong ngôi nhà rộng rãi ấy, đó là một nơi thiếu hơi người. Gia đình của Huy có 3 người, gồm bố, mẹ và hắn. Bố và mẹ của hắn bận công việc nên thường xuyên không có mặt ở nhà. Vì vậy hiện tại trong ngôi nhà hiệu quả đấy chỉ còn mỗi hắn sinh sống. Sau khi đá xong vài chén cơm, Huy ngồi vào bàn và khởi động chiếc PC. Rất nhanh chóng, hắn đã đăng nhập vào game Liên Minh Huyền Thoại. Tuy rằng client của game vẫn còn một màu đen, nhưng tiếng tỉnh tỉnh đã ập vào tai của hắn. Mặc dù chưa thấy được tin nhắn do ai gửi đến, thế nhưng Huy biết chắc chắn người đó là ai. Ngoài cô bạn gái trong game ra thì còn ai? Đúng như Huy nghĩ, tài khoản màu xanh có ít là bé mèo cụt đã gửi cho hắn. Lập tức, Huy di chuyển chuột và nhấn vào xem cô nàng này nhắn cái gì. Bậy bệ đi đâu từ sáng đến giờ không vào game. Làm bé đợi từ lúc 8 giờ sáng hít, tê tê, nhìn thấy đoạn chân này, hắn cười mịn, tay thì gõ gõ vào bàn phím để giải thích, à. Xin lỗi bé mèo nhen. Hôm nay, công ty của anh có dự án mới, nên bọn anh phải họp gấp. Vốn dĩ chiều nay anh không thể vô game được. Nhưng sợ bé mèo đợi, nên anh phải trốn xếp để lén online game nè. Tin nhắn vừa được gửi xong thì bên kia lập tức nhắn lại, trời. Cho bé xin lỗi nhen. Hồng lấy bậy bệ làm tiếp đi. Tối bể, chúng ta chơi cũng được. Thấy thế, hắn liền đáp lại, không sao đâu. Công ty này là của gia đình anh mà. Lao xếp mà dám láo ngáo thì bố anh đổi việc ngay lập tức. Chưa đầy 2 giây gửi, bé mèo cụt liền gửi lại, ngạc nhiên. Khủng khiếp quá. Là người yêu của bấy bé được gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa biết một tí thông tin nào. Hai. Nhìn cái ý cồn của bé mèo gửi, Huy thầm đoán được phản ứng hiện tại của nàng ta. Nếu tin lời nói của hắn là thật, thì chắc giờ đây nàng ta đang há hốc mồm. Khi đọc tới dòng tiếp theo, sắc mặt của hắn biến đổi. Nở một nụ cười lạnh, hắn nhanh chóng đáp lại, không phải bé mèo có Facebook của anh rồi đó sao? Tiếng tỉnh tỉnh vang lên. Phây của bấy bệ chỉ có mỗi cái ảnh an nhìn, ngoài ra không có bất kỳ một cái gì. Hức, bé là người yêu của bấy bệ. Nhưng ngay cả tên tuổi của bấy bệ, bé còn không biết. Buồn đê. Thì bé mèo cũng vậy mà. Thôi chúng ta đừng đề cập chuyện đó nữa. Xuống bó nở dịp đang đợi. Chính thôi. Nhắn nốt câu cuối,
huy tạo trận đấu xếp hạng và mời bé mèo vào đội.
Buồn đê, cứ lảng tránh chủ đề này.
Bầy bệ thật đáng ghét, nhưng bé thích bầy bệ ở điểm đó. Mãi yêu bầy bệ vô tâm của bé. Thấy đoạn chat của nàng, Huy cũng chỉ biết cười trừ và nghĩ lại 3 tháng trước. Trước khi chơi trò LOL này, Huy từng là game thủ bạc quy. Lúc đó, hắn đã cày con ạc của mình lên tới 12k lực chiến. Trình độ, kỹ năng và tốc độ tay là thứ hắn có. Nên sau khi chuyển game, hắn lấy tư cách là một liệu bị đã áp đảo toàn bộ lọ bị tân thủ. Thứ khó khăn nhất mà bản thân cần làm quen trong con game này là cách kiếm vàng và cách chiến thắng.
Đúng vậy. Trong game bạc quy, Huy không cần giết lính vẫn nhận được vàng. Nhưng trong LOL thì khác, số vàng của lính sẽ được trao cho người lạ hit.
Còn về cách chiến thắng, ở game bạc quy thì có 2 cách, đó là đánh nổ nhà chính của địch hoặc ăn đủ 60 mạng của team kia. Trong khi đó, ở LOL chỉ có một cách duy nhất là đánh nổ nhà chính của địch. Vì vậy nếu ở game bạc quy, chỉ cần 4 đồng đội không chết nhiều, thì hắn vẫn có thể đánh được. Mặc dù thế trận 3 len chính thua nặng, nhưng chỉ cần một thằng xanh và giết team địch một cách nhanh chóng thì câu chuyện 60 mạng để bản game là điều hoàn toàn có khả thi. Tuy nhiên trong LOL thì khác, đây là một tựa game mang nặng tính đồng đội và chiến thuật. Hắn không thể làm được nhiều nếu gặp 4 đồng đội không biết chơi game, trừ khi 5 thằng team địch cũng náo giống 4 thằng team hắn.
Bạn tin vào định mệnh không?
Tôi tin là có. Bởi vì mọi chuyện dường như là một sự sắp đặt của đấng tạo thế.
Cơ mờ nờ gì tổ.
Trong một trận đánh thưởng, hắn đã gặp bè mẹo cục này.
Ván đầu đó, hắn cầm bè đi AZ, còn nàng thì cầm sờ nạ đi FV theo luật trong trò chơi này, FV cần phải mua đồ cắm mắt và nhường lính cho AZ phạm.
Nhưng bé mẹo này hình như mới chơi game không bao lâu, nàng ta mua 5 bình hồi phục máu, HP, và 5 bình hồi phục năng lượng, mana, chạy thẳng ra lane.
Rồi rồi.
Tới công chuyện. Đúng như Huy nghĩ, nàng không chỉ đánh gà, mà còn tranh lật hit lính với hắn.
Nếu chỉ có vậy, thì cũng thôi đi.
Nhưng nàng ta suốt ngày lao lên rồi đứng im cho cặp bot bên kia đánh.
Thấy thế, hắn phải lao lên cứu em nó về.
Nhìn em sợ nạ còn chưa tới 100 HP mà vẫn không chịu biến về, hắn thầm hô to rồi.
Cứ thế, nàng ta bơm máu rồi lại lao lên.
Lúc này, hắn chỉ biết thở dài.
Không thể không lao lên a, cặp bot bên kia mà có mạng thì coi như xong game.
Game đồng đội mà.
Một cây chả thể nên non, nhưng 3 cây trụm lại thì thành hòn núi cao.
Nhưng dường như 2 thằng kia biết chơi, chúng nó không thèm giết sân ạ, chết nhiều quá rồi, một mạng thua một con xe.
Cứ thế, chúng nó vem cho nàng ta còn một xíu máu rồi khều hắn tới để đánh.
Và cứ mỗi khi cứu con quái vật 3 đầu vô não kia, hắn phải tốn một đống máu.
Nhìn ra chiến lược của địch, hắn quyết định bỏ mặc sự sống chết của sân ạ.
Tất nhiên thấy hắn éo quan tâm nữa, nên bọn kia đã ra tay kết liêu sân ạ.
Chân mỗi dù ít thịt, nhưng đây vẫn là thịt.
Vàng có ít thì cũng là vàng.
Khi sân ạ nằm xuống mạng thứ 8 ở phút thứ 10, một đoạn tin nhắn bay lên, thằng nghệ diều ngu vờ cờ lờ.
Chủ nhân của tin nhắn này còn ai ngoài em 3 đầu vô não kia?
Nhìn thấy vậy, máu của hắn sôi sùng sục.
Không kiềm chế được cảm xúc, hắn dịch chuyển cổ học lên trước mặt cặp bot bên kia.
Nhận ra kẻ địch hoang mang, hắn đưa cánh tay phải về phía của AZ địch ở cách đó không xa.
Phát bắn thần bí.
Tại chiếc găng ở tay phải, một dải năng lượng có màu lam bay ra và lao vun vút tới vị trí đã chỉ định.
Kỹ năng này chưa bay tới thì hắn dùng tiếp kỹ năng thứ 2.
Tinh hoa tuôn chảy.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu vàng bay theo sau phát bắn thần bí.
Vì đang tập trung bắn trụ, nên cải lỉn cực kỳ bất ngờ.
Nàng không ngờ thằng nghệ diệu này to gan đến vậy.
Khi nàng ta thấy được 2 luồng ánh sáng lam vàng kia bay tới trước mặt thì đây cũng là lúc quá muộn để né tránh bằng cách di chuyển.
Trong lúc hốt hoảng, nàng ta bắn ra một cái lưới 90.
Điều này khiến cho thân thể của nàng bị đẩy lùi ra sau.
Mặc dù vậy, 2 luồng năng lượng đạn đạo của nghệ diệu vẫn bay thẳng vào người của nàng.
Phúc!
221 HP.
Thanh máu của cái lìn lập tức tụt xuống 1/5.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cơ hồ chưa đầy 1 giây.
Tới khi nàng kịp phản ứng, thì mắt nàng lại thấy 2 tay của nghệ diệu đang cầm một cây cung sặc sỡ sắc màu, miệng thì làm nhảm.
Cung ánh sáng,
kỹ năng cuối,
mau né.
Trong khoảnh khắc ấy, cái lìn dùng hết tốc độ của bản thân lách trái, lách phải.
2 mắt của nàng nhìn chăm chú vào chiếc cung ánh sáng đang dương ấy.
Nó đang dương về phía bên trái của mình.
Vừa nghĩ tới đây, nàng ta liền lách người về phía bên phải.
Cùng lúc đó, năng lượng trong cung cũng đã được tích đủ.
Thấy vậy, Huy ngừng niệm chú và thả dây cung ra.
Lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ có hình bán nguyệt to khoảng 2 mét bắn thẳng tới vị trí bên trái của cái lìn.
Chương 9, anh lo được chương 9. Anh lo được nhìn giải năng lượng có hình bán nguyệt đang lao với vận tốc bản thờ tới vị trí bên tay trái, cái lìn tháo mồ hôi hột và thở phào một cái nhẹ nhõm vì bản thân đã đoán đúng.
Chỉ cần người nàng nhích về phía bên phải 2 nhịp nữa thôi là đã thoát khỏi phạm vi đường bay của chiêu thức này.
Mờ.
Không ổn.
Đời đâu như là mơ, một bước đau vạn giảm đau.
Phía bên phải của cái lìn giờ đây chính là bức tường to lớn.
Gặp bất cản, nàng chỉ có thể khựng lại và dậm chân tại chỗ mặc cho chủ nhân đang nhấn chuột phải liên tục.
Chưa đầy một nhịp hô hấp, chiếc cung ánh sáng mang theo một nguồn năng lượng cổ ngựa khổng lồ đang dùng tốc độ bản thờ bay tới.
Ngay khi nó chỉ còn cách 1 mét, não của cái lìn đã nảy sinh một ý định bất ngờ.
Đúng vậy.
Nó muốn nàng dùng tuấn di.
Nhưng có lẽ bản thân không lường trước được quyết định này và đồng thời đã quá luống cuống trước sức mạnh cổ ngữ to lớn kia, nên nàng không biết tuấn di về phía nào cho hợp lý.
Trong lúc nguy cấp ấy, nàng chỉ có thể làm theo bản năng của mình.
Sau khi dùng tuấn di, thân ảnh của cái lìn lóe lên một cái và lập tức tan biến.
Trong chớp mắt, tại một nơi nằm ở phía bên phải cách vị trí cũ không xa, một tia sáng màu vàng ánh lên.
Ngay sau, thân ảnh của nàng đột ngột xuất hiện.
Cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi đường bay của cung ánh sáng, nhưng một tiếng mờ mờ lại vang lên. Điều này khiến cho sắc mặt của Cái Lìn tái nhợt, lồng ngực thì phập phồng tức tối. Cùng lúc đó, người của nàng bừng sáng như mặt trời đang tỏa nắng. Không cần nhìn, nàng cũng biết điều gì đang diễn ra. 354 HP nhìn lại số máu ít ỏi mà bản thân còn, Cái Lìn thở dài một cái và lui nhẹ về nhau để giữ khoảng cách đôi bên. Mặc dù nàng ta ăn gần như trọn bộ chiêu thức của Hệ Diệu, nhưng lượng máu vẫn còn tới tận gần nửa cây. Nhận thấy tình hình không ổn, Huy điều khiển Hệ Diệu lui lại vào trụ. Tuy nhiên, HP của đối phương cũng đã hồi phục tinh thần. Tuy rằng mọi chuyện nói thì lâu, nhưng nó chỉ diễn ra chưa tới 3 giây. Thấy thằng A giờ địch dám lao lên, gây sát thương vào đồng đội và sau đó lui về, Xê Giặt cảm thấy mặt mũi của mình mất hết. Tên này xem mình như không khí ư? Để ông cho mày biết thế nào mới là thăng hoa. Càng nghĩ, Xê Giặt càng tức. Dòng ma pháp cổ ngữ đang chạy trong người của hắn bắt đầu sôi sùng sục. Điện tích cầu. Tay của pháp sư cổ ngữ tùy ý hất về phía của Hệ Diệu. Tức thì, một quả cầu màu lam bay ra. Nhìn thấy quả cầu có các điện tích cổ ngữ bao bọc xung quanh, hắn thầm hô không ổn. Cũng may điện tích cầu mang một nguồn năng lượng cổ ngữ bị áp xúc, nên tốc độ bay của nó khá chậm. Dựa vào kỹ năng và tốc độ chuột của bản thân, hắn dễ dàng né được chiêu thức này. Thấy kẻ địch đã né được kỹ năng khống chế cứng duy nhất của mình, Xê Giặt tức điên. Hai bàn tay của hắn tung lên trời. Ngay lập tức, trên đường mà Hệ Diệu đang di chuyển xuất hiện một vùng năng lượng cổ ngữ hình tròn. Nhận thấy vùng đất xung quanh của mình đã bị bao bọc bởi năng lượng cổ ngữ có màu lam, Hệ Diệu nhíu mày và âm thầm đánh giá. Là chiêu thức vụ nổ năng lượng. Nhưng Xê Giặt mới cấp độ 7, cho nên hắn ta mới chỉ nâng có một điểm vào chiêu thức này. Vì vậy, sát thương của nó không cao. Thứ mình quan tâm nhất đó chính là khả năng làm chậm do bị vùng điện ở dưới chân giật. Đang phân vân có nên dùng thuấn di hay không thì trong lúc nguy cấp ấy, một tiếng keng vang lên. Ngay sau đó, một luồng sáng màu đỏ từ trên trời rơi vào một con lính nổ sật ở cách đó không xa. Thấy thế, một nụ cười tự tin hiện lộ trên môi. Hắn điều khiển Hệ Diệu đi thẳng một mạch về mặc cho bản thân bị dính vụ nổ năng lượng. Mờ. Đúng như dự đoán, một tia lôi điện có màu lam lập tức giáng thẳng vào đầu của Hệ Diệu. Nhìn thì có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng sát thương mà nó gây ra chả đáng bao nhiêu. 90 HP biết chắc kẻ địch trúng chiêu, trong lúc đang chờ tia lôi điện giáng xuống, Xê Giặt đã âm thầm tích tụ một nguồn năng lượng cổ ngữ khổng lồ vào hai tay của mình. Cùng thời điểm đó, Cái Lìn nhận ra đồng bạn đang trả thù cho mình. Nàng đang cay vụ bị đánh lén lúc nãy nên cũng không ngần ngại giúp đỡ Xê Giặt một tay. Tuy rằng khoảng cách đôi bên khá xa và đã nằm ngoài phạm vi tấn công của những viên đạn thường, nhưng nàng vẫn còn một kỹ năng gây sát thương cực lớn từ một khoảng cách cực xa. Đó chính là bách phát bách trúng. Nghĩ là làm, Cái Lìn ngồi quỵ một chân xuống đất và đặt khẩu súng sơn nhị gỡ lên đùi. Sau khi ngắm một cách cẩn thận, nàng liền bóp cò súng. Từ nòng súng, một viên đạn mang theo đầu đạn hạt nhân với nguồn năng lượng hủy diệt lao nhanh tới người của Hệ Diệu. Kể từ khi bị làm chậm bởi vụ nổ năng lượng của Xê Giặt, hắn đã thẩm đoán được viễn cảnh lúc này. Thấy cặp bot bên kia đang tích tụ năng lượng cho chiêu thức tiếp theo, hắn nhìn vào thanh máu của mình, rồi lại nhìn đồng đội. Dựa theo số lượng máu còn lại, hắn không thể nào chết được dưới hai chiêu thức kia. Nhưng nếu Xê Giặt tung ra nghi thức ma pháp, thì hắn cũng không biết chắc được rằng bản thân có thể sống sót sau hàng loạt quả cầu cổ ngữ ấy không. Và rồi, hắn thấy cô nàng ba đầu vô não kia đang uốn éo và ngoe ngoậy hai bể mông chạy như bay ra. Sơn nạ sắp đến. Mình chỉ cần né được một trong hai kỹ năng của bọn bên kia là có thể sống sót. Thậm chí, đây là một cơ hội lật kèo. Đã suy tính từng đường đi nước bước, hắn liền điều khiển Hệ Diệu lết từng bước tới sơn nạ. Nhưng khoảng cách di chuyển chưa được bao xa, hắn liền thấy hai cánh tay của Xê Giặt tung trưởng về phía mình. Tức thì, một giải năng lượng cổ ngữ cực lớn bay ra từ bàn tay của Xê Giặt va chạm một phần vào người của hắn. 234 HP tuy rằng chỉ bị dính một xíu, nhưng hệ thống vẫn nhận diện hắn dính kỹ năng này. Lập tức, thanh máu của hắn chỉ còn 2/3. Cùng lúc đó, viên đạn mang theo hạt nhân kia cũng bay ra từ khẩu súng của Cải Lìn. Nhận thấy tình huống nguy cấp, hắn dùng hết sức lực của bản thân di chuyển tới vị trí của Sơn Nạ. Nhưng có lẽ không còn kịp, viên đạn đã bay được hơn 2/3 đoạn đường mà Sơn Nạ vẫn còn một khoảng cách nữa mới bắt kịp hắn. Xem ra, mình phải bung sở kẹo rồi. Ngay khi ngón tay của Huy đặt vào nút F trên bàn phím, một tiếng lặt vang lên. Thân ảnh của Sơn Nạ theo đó cũng xuất hiện trước mặt của Hệ Diệu. Nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ đang đẫm lệ dường như muốn nói gì kia, Huy chợt sinh ra một cảm giác hối hận. Khi hắn lướt qua người của Sơn Nạ thì đây cũng là lúc viên đạn ghim vào giữa bụng của nàng ta. 487 HP. Thanh máu của nàng lập tức tụt không thanh sau khi ăn trọn kỹ năng mạnh nhất của Cải Lìn. Bị mất máu quá nhiều, Sơ Nạ gục ngã vào lòng của hắn và ưu ê nói, A.S. A.M.A. Tất nhiên Sơ Nạ bị khiếm âm từ khi mới vừa được sinh ra, nàng sao có thể nói được cơ chứ? Chỉ có thông qua cây đàn ở trên tay và tấu vài đoạn nhạc nhằm thông qua đó nói lên ý nguyện của mình. Giai điệu khích lệ và bản nhạc tốc độ vang lên. Chưa đầy một giây, nàng ta đã tấu lên hai giai điệu hoàn toàn khác nhau. Một giai điệu thì khích lệ và bảo hộ hắn trong chiến trận, một giai điệu thì cổ vũ hắn đánh nhanh rút gọn. Thật cảm động làm sao? Chương 10, baby. Em nguyện dùng cái chết để bảo vệ anh. Chương 10, baby. Em nguyện dùng cái chết để bảo vệ anh. Nhận được buff từ đồng đội, máu của hắn lại lần nữa sôi sùng sục. Nghi thức ma pháp. Không đợi hắn lên trước, giọng nói âm u từ giống như địa ngục vang lên. Theo đó, một hình tròn xuất hiện dưới chân của Sơn Nạ. Nàng ta chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị một quả cầu năng lượng từ trên trời giáng xuống. 123 HP. Lượng máu còn lại của Sơn Nạ vốn đã ít ỏi thì nay lại càng ít hơn. Nếu như trúng một quả cầu nữa, nàng chắc chắn sẽ chết. Mặc dù vậy, cô nàng vẫn cứ ngơ ngác ngác gì chuyển qua lại một cách vô định, không biết đi đâu về đâu. Tất nhiên, hắn biết điều đó. Nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ, hắn chỉ còn có một cách duy nhất. Đúng vậy. đó chính là vây ngụy cứu Triệu. Nhận được tốc độ di chuyển cộng thêm cực lớn từ bản nhạc tốc độ của Sơn Hạ, hắn chả tốn bao nhiêu thời gian đã tới được vị trí mà gã ma pháp sư đang thăng hoa. Thấy Sệ Giặc đang nhắm từng ly từng tí một nhằm tung ra quả cầu thứ hai, hắn lao đến và dùng phép kiệt sức vào người của gã ma pháp sư này. Cơ thể vỡ nát bị vô số năng lượng cầu ngữ màu lam chạy tán loạn khắp xung quanh lập tức bị một loại năng lượng màu vàng trói chặt lại. Toàn bộ kinh mạch của Sệ Giặc dường như bị tắc nghẽn lại trước cái phép bổ trợ này. Theo đó, lượng ma pháp truyền vào quả cầu năng lượng cũng bị suy yếu đi. 74 HP ăn quả cầu thứ hai, Sơn Hạ may mắn chưa chết. Nhưng vẫn còn một quả cầu nữa, nàng có né được không? Hắn không quan tâm được nữa rồi. Bây giờ, điều hắn cần làm chỉ có một. Đó là giết tên này trả thù cho nàng. Phát bắn thần bí. Đánh thưởng. Đánh thưởng. Dịch chuyển cổ học. Đánh thưởng. Phát bắn thần bí. Tinh hoa tuôn chảy. Vì đang thăng hoa, nên Sệ Giặc đứng im chịu trận trước những đòn tấn công của hắn. Không biết vì lý do gì, Sệ Giặc tung ra quả cầu cuối cùng cực kỳ lâu, chắc đợi hết thời gian tác dụng của kiệt sức và tốn thêm thời gian ngắm bắn Sơn Hạ. Phải mãi tới khi huy dồn hết một loạt cồn bỏ vào người làm cho thanh máu tụt nhanh, gã mới hoảng hốt bắn đại quả cầu cuối rồi thu lại trạng thái thăng hoa. Tất nhiên cái lìn cũng không phải ăn chay. Sau khi thấy đồng bạn bị dồn cồn bỏ, nàng lập tức lao lên để yểm trợ. Khi tới nơi, sắc mặt của nàng liền chuyển thành nhăn nhó. Mẹ, cái tên Sệ Giặc này sao đứng gần trụ của đối phương thế? Biết nàng tới, tên này chỉ đứng từ xa và dùng kỹ năng vào thẳng Sệ Giặc. Nàng muốn đỡ lắm chứ, nhưng nàng không dám. Lượng máu của nàng còn quá ít. Nếu chẳng may bị hắn ta giết ngược thì toang. Thở dài một cái, nàng chỉ có thể đứng sau lưng FV và dùng bắn xuyên táo và bẫy rõ lệ để cover. Nếu như không có khống chế, hai chiêu thức này của nàng cực kỳ khó trúng. Chính vì vậy, kể từ khi dây dưa với hệ diệu, nàng chưa dùng chúng hai kỹ năng này được một lần nào. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là đánh thưởng. Đúng. Lượng trang bị của nàng hơn hắn ta tới một cây bơ ép. Nếu cha đẹp, nàng chắc chắn là người chiến thắng. Tất nhiên cái lìn biết tên hệ dù không ngu ngốc đến thế. Nàng cần phải đợi, đợi tên này hết năng lượng hoặc hết kỹ năng, hắn đường nào cũng sẽ lao lên đánh thưởng. Đây là cơ hội duy nhất mà nàng có thể trả đũa hắn ta trong khoảnh khắc này. Và rồi cơ hội đó đã đến. Thanh năng lượng của hệ diệu đã chạm đáy. Đọ kỹ năng hit and run với huy sao. Ý có sải tay dài hơn ư? Hắn sợ không? Tất nhiên là không. Từ nay đến giờ, Huy cố gắng dùng hết năng lượng cũng chỉ chờ đúng dịp này. Không một chút do dự, hắn nhích người bước vào trong tầm đánh của Cải Lìn. Thấy nàng ta cũng bước tới một nhịp và giơ súng lên ngắm bắn, Huy đỉnh một cách điên cuồng vào vị trí của cặp bất địch. 108 HP với sải tay dài hơn, nàng đã bắn trước được một phát vào người Huy. Ăn một phát đạn, hắn cảm thấy trời đất tối sầm lại, thanh máu theo đó cũng bốc hơi một đoạn. Cố gắng đưa cánh tay chịu nặng của mình về phía Cải Lìn, một tia sáng từ găng tay bắn vào người của nàng ta. 79 HP thấy thanh máu của đôi bên, sắc mặt của Huy ngưng trọng. Sệ Giặc biết thằng nệ diệu này né chiêu giỏi. Nên sau khi từ trạng thái thăng hoa trở lại, hắn vẫn âm thầm đợi thời cơ để tung chiêu thức. Và rồi sự kiên nhẫn của hắn đã được đền đáp, hắn đã đoán được hướng di chuyển của tên này và đồng thời còn thấy được một cơ hội. Thằng này quay mặt sang bên phía bụi bỏ nhìn gì đó. Dừng nó xuống ư. Kệ. Giết nó trước rồi tính. Không để cơ hội này bụi đi, Sệ Giặc vung tay một phát, một quả cầu mang một nguồn năng lượng cầu ngữ bị áp xúc lập tức bay về hướng di chuyển của hệ diệu. Lần thứ hai, điện tích cầu bay về phía Huy. Nhưng lần này, hắn đã không né. Một lượng máu bị mất đi không đáng sợ lắm. Thứ mà Huy sợ nhất chính là bản thân đang trong tình trạng bị choáng. Trong trạng thái này, hắn phải đứng im tại chỗ và mặc cho người đâm chém. Dính khống chế cứng trước mặt cái lìn và Sệ Giặc là điều kinh khủng như thế nào chắc ai cũng hiểu, Huy cũng không ngoại lệ. Thua trang bị, thua cấp độ. Cho dù có trụ bảo vệ, mình chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, hai mắt của hắn giống như hai bóng đèn sợi đốt khi có điện thì sẽ bừng sáng. Không biết từ lúc nào, một thân ảnh khập khiễng đã di chuyển tới vị trí sau bức tường và đang lấp ló nhìn hắn. Bức tường ở đối diện trụ một. Thấy hắn bị đánh tơi tả, thân ảnh này cắn chặt đôi môi của mình. Không thể chịu đựng được nữa, nàng ta ôm lấy cây đàn cổ ngữ lao ra xa trường. Vừa vào đủ tầm, 10 ngón tay thon dài như ngòi bút gãy lên dây đàn. Một giai điệu hào hùng, bi trắng và chạm tới tâm hồn mỗi người lính ngay tức thì ngân vang khắp trốn rủ nở tờ ra. Cảm nhận được những nỗi đau mà nàng đã chịu trong suốt gần 20 năm, cây đàn cổ ngữ kia cũng không kiềm lòng được rơi lệ. Từ trên hốc mắt, hai giọt lệ xanh lam kia rơi xuống và lao như tên bay tới vị trí của cái lìn và xê giác. Biến khuyết điểm thành cơ hội, biến nỗi đau thành sức mạnh và biến những giai điệu tưởng chừng như vô hại bỗng hóa thành sát chiêu. Từ vô hóa thành thật, ngoài kỹ năng anh hùng ca của Sơn Hạ thì còn ai có thể tấu lên được đoạn nhạc hào hùng kia? Bị ảnh hưởng bởi giai điệu của anh hùng ca, con tim của cái lìn và Sệ Giặc dường như cũng đang thấu hiểu được chiến trận không chết không nguôi này. Để có thể nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện, họ chấp nhận hy sinh bản thân mình. Một lượng máu bị hòa tan theo giai điệu này và ngân nga khắp bốn phương. 120 HP, 123 HP ăn trọn chiêu này, thanh máu còn lại của hai người vốn đã thấp thì nay lại càng thấp hơn. Nhận ra bên phải của mình có địch, cái lìn thoáng giật mình nhẹ. Nhưng rất nhanh, nàng ta đã hồi phục tinh thần và nở một nụ cười đắc chí. Chết đi, con cốn vô huyết. Bùm. Nhìn viên đạn đang lao vun vút tới mình, Sơn Hạ tuyệt vọng. Với lượng máu ít ỏi này, một phát này đủ để tiễn nàng sang thế giới hắc ám kia. Dương đôi mắt phượng đỏ hoe và đấm lệ của mình nhìn hắn. Nàng muốn nói xin lỗi vì đã hiểu nhầm, nhưng tiếc là bản thân không thể phát âm thành chữ được. Baby, em nguyện dùng cái chết để bảo vệ anh. Theo 10 ngón tay thon dài gậy càng lúc càng nhanh, giai điệu hào hùng bi tráng ấy cũng tới đoạn cao trào nhất. Ngay khoảnh khắc viên đạn sắp chạm vào trang phục, đôi môi bị cắn đến mức rớm máu của Sơn Hạ khẽ mấp máy, tuyến nước, mạng vòng. Khúc cao trào. Khai. Chương 11, lật kèo chương 11, lật kèo không biết từ lúc nào, những thanh điệu như đổ dê mi fa son la đã tập hợp lại xung quanh đàn cổ ngữ. Dưới sự hòa tấu của sân ạ, chúng trộn lẫn lại với nhau và dần dần có thực thể. Từ vật vô chi vô giác đông hóa thành hữu tình, một sóng âm lớn có màu hoàng kim mang theo hỉ nộ ai ố tham sân si của con người xuất hiện và bám trên những sợi đàn. Nhận ra sự hiện diện của kim tuyến, khoe môi rướm máu của nàng khẽ cong lên, hai mắt thì nồng nặc sát khí nhìn về phía cái lìn và xê giác. Lập tức, mười ngón tay ngọc ngà đang gãy thì liền hất mạnh về phía trước. Vì cú hất quá mạnh, thân hình của nàng cũng nhói theo. Mặc dù sân nạ đang ở trạng thái sức cùng lực kiệt, nhưng động tác vung tay của nàng không yếu đuối một chút nào. Nó trông cực kỳ uy lực. Khi tay nàng va vào dây đàn, những kim tuyến giống như gặp phải vật khắc tinh, như sợi tơ chạm phải lửa. Chúng nó liền lập tức vỡ vụn thành các mảnh nhỏ li ti màu vàng. Sau đó theo ước nguyện của chủ nhân, chúng lao nhanh về vị trí của kẻ địch. Cái lìn và sệ giạt thấy chứ. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, bọn họ chưa đủ trình để có thể né tránh những mảnh vỡ sóng âm li ti kia. Cùng lúc đó, viên đạn đã ghim vào ngực trái của sân nạ. Phụt. 112 HE. An phát đạn này, sân nạ liền phun một ngụm máu và quỵ gối ngã xuống đất. Lúc này, thanh máu của nàng đã hoàn toàn trống rỗng. Biết bản thân sắp chết, nàng cố gắng bắt những hơi thở cuối cùng quay sang nhìn hắn và nở một nụ cười nhẹ. Hai mắt ngày càng chịu nặng. Chẳng mấy chốc, bóng tối hoàn toàn bao bọc lấy nàng. Trước khi bản thân mất đi ý thức hoàn toàn, nàng vẫn cảm nhận được phần đầu của mình đang tựa vào lồng ngực của người nào đó. Muốn hé mắt ra để xem có phải là hắn không, nhưng nàng thật sự bất lực rồi. Ấm áp quá. Đã bao lâu rồi, mình mới cảm nhận được sự hạnh phúc này. Nhìn Sơn Nạ đô gục nằm xuống mặt đất, Huy Âm thầm thể có phải hy sinh cái mạng đầu tiên này cũng phải trả thù cho nàng. Vừa hay, hắn đã hết bị choáng và có thể điều khiển được thân thể. Không một chút suy nghĩ, hắn chạy lên và bắn một phát vào con ả cái lìn vẫn còn đang trong trạng thái múa hát kia. 79 HP số đao. 1000 vàng. Trước khi ăn khúc cao trào của Sơn Nạ, lượng máu của cái lìn còn không có nhiều. Sau khi ăn trọn chiêu thức này, nàng ta chỉ còn một chấm máu. Vậy nên chỉ cần một đòn đánh thưởng, hắn đã có thể dứt điểm nàng ta. Lời rồi. Nhưng mình còn muốn hơn thế nữa. Tất cả phải trả giá vì cái chết của nàng, kể cả ván đấu này. Huy vừa nghĩ vừa nhìn vào lượng máu còn lại của bản thân. Cũng không còn nhiều cho lắm, nếu hắn ăn một xung kích năng lượng nữa thì thanh máu chỉ còn khoảng một chấm. Sau đó, hắn nhìn thanh máu của Sê Giác. Và rồi bất chợt, não của hắn bừng lên một ý tưởng. Nhìn thằng nghệ diệu đã hạ gục cạc của mình, Sê Giác tức điên. Nhưng bây giờ bản thân vẫn đang trong trạng thái mất khống chế, nên hắn chả thể nào làm gì được. 0.5 giây nữa, mày chết với bố. Thằng Trang Ô. Lại ăn một phát đạn của tên này, hắn càng cay cú hơn. Lúc này, hai mắt của Sệ Giạt đỏ chót nhìn Ế Diệu như muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa rời khỏi trạng thái múa hát, hắn liền lao lên và tung một chưởng vào người của hắn ta. 233 HP nhìn lượng máu bị trừ đi, Sệ Giạt cảm thấy sung sướng tột độ. Đúng vậy, chỉ cần một hít đánh thường nữa thôi thì có thể giết thằng A giờ rẻ rất này. Nhưng Sệ Giạt không làm thế, hắn quyết định cho thằng này biết bố mày không cụ tay. Lập tức, một vụ nổ năng lượng được hắn tung ra dưới chân của Ế Diệu. Biết con mồi đã say đòn, khóe môi của Huy khẽ nhếch lên. Nhìn hai cánh tay của Sệ Giạt tung lên trời, Huy đã thẩm đoán được kỹ năng tiếp theo được gã này chuẩn bị bung ra. Trong khoảnh khắc 0.3 giây ý, chỉ một cái nhấp chuột, hắn đã lách người né khỏi vùng đất bị năng lượng cổ ngữ bao bọc kia. Nhìn thấy chiêu thức của mình bị hụt, hai con mắt của Sệ Giạt như muốn nổ tung ra, lỗ tai thì xì khói. Không để cho con vịt dâng tới tận miệng rồi còn để nó bay đi mất, hắn quyết định dùng thuấn di để đánh thưởng. Phlắc, phlắc. Thanh âm thuấn di của Sệ Giạt vừa vang lên thì một thanh âm thuấn di khác cũng vang lên. Như cùng một nhịp dùng phép bổ trợ, hai bóng người theo hai tia sáng màu vàng xuất hiện cùng một lúc ở hai vị trí khác nhau. Lúc này, vị trí của đôi bên vẫn duy trì một khoảng cách không thể đánh thưởng. Nhận ra đối phương như đi gốc trong bụng của mình, Sệ Giạt tức đến mức muốn nổ phổi. Không thể chịu được nữa, hắn vừa đuổi vừa hét to, chó đẻ. Đinh công mạnh. Mày có ngon thì đứng lại. Nhưng đáp lại hắn là một tiếng tẹt. Ngay sau đó, một phát đạn có màu đỏ từ trên trời giáng xuống vào người của hắn. 168 HV á chết tiệt. Chu bắn đau quá. Bây giờ, Sệ Giạt muốn rút ra cũng đã không được nữa. Vừa chạy tới gần bụi cỏ ở bãi người đá, tiếng tẹt lần nữa vang lên. 203 HV sổ đồ. 500 vàng. Đã chấm dứt được mạng thứ hai mà bên hắn chỉ bỏ lại mỗi cái mạng của Sơn Ạ. Bất giác, môi của Huy nở một nụ cười. Một cảm giác lâng lâng khó tả khi đã trả thù được cho cô nàng SV kia. Thở phào một cái nhẹ nhõm, hắn nhấn nút biến về. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, hắn mở bảng chặt lên và bắt đầu đọc. Nãy giờ tập trung 100 vào giao tranh, nên hắn không để ý bên trên ghi cái gì. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ biết cười mỉm. Dòng chat màu xanh, anh gì ý? Cho em xin lỗi. Hai em sai rồi anh ít lờ. Sơn Ạ. Ngầu quá baby. Giết nó trả thù cho em. Đúng rồi. Giết thằng cái lìn. Hay quá baby ơi. Sơn ạ. Baby mà giết được thằng FV, em sẽ làm người yêu của anh, Sơn ạ. Trời ơi. Soái ca của lòng em. Làm người yêu em nhé baby. Ý anh sao? Ý anh sao, Sơn ạ. Hệ hay vợ cờ lờ. Sai tôn cờ mờ nờ giờ, lì dìn. Con chó Sơn ạ ngu im. Để yên cho chồng tao đánh, ra sổ. Vỡ lạ vỡ lạ. Con dòng chát có màu đỏ thì hiện, định mệnh con chó hệ. Có ngon thì đợi tao một phút nữa, cắt lìn. Mà nó cay. Hay quá dừng ơi xuống kem chết con bà nó đi, Sệ Giạt. Sau khi biến về bãi đá cổ, với 3k vàng ở trên người, hắn đã mua một đống trang bị. Hiện tại, lượng trang bị giữa hai AZ chắc có lẽ đã ngang bằng với nhau. Vì vậy, hắn không còn e ngại trong việc đối đầu 1v1 với Kylie nữa. Nếu né sở kỳ hiệu và dùng kỹ năng chuẩn chỉ, hắn cân hai là điều có thể xảy ra. Phải biết rằng thay vì mua tam hợp kiếm, hắn đóng nguyên một cái găng tay băng giá và giày kháng hiệu ứng để khắc chế cặp bot bên kia. À mà nhắc mới nhớ, con sở nạ này nó sao sao ý nhỉ? Lúc thì trông đần đần, lúc thì hay vai ra. Cái đoạn mà sở nạ thuấn di lên cứu mình. Xong cái đoạn nó còn một xíu máu mà dám luồn qua bụi cỏ để né tránh tầm nhìn và sau đó đánh lén cặp bất địch. Trời ơi! Nghĩ lại đoạn đó mà mình nụ sờ. Ngay tại thời điểm đó, đa số mọi người chơi dạ thấp sẽ bỏ mặc đồng đội và biến về. Nhưng thế mà sở nạ quay lại và đưa ra một quyết định lật cái bàn cờ này. Đỉnh cao! Tất nhiên, Huy không tin tưởng những lời mà sở nạ nói. Thậm chí đến cái người ngồi điều khiển sở nạ kia chắc gì đã là con gái. Biết đâu đó là đồng đội, là chiến hữu, là cũ có gai thì sao? Vậy nên trong lúc chạy ra đường, Huy chỉ nhắn đáp lại hình bằng cười. Chương 12, ý anh sao? Chương 12, ý anh sao? Có lẽ cặp bot của bên kia cũng không ngờ được rằng chỉ vì một pha giao tranh thua, họ đã mất luôn cả ván cờ này. Những phút sau đó, hệ dư trong tay của Huy liên tục có mạng hạ gục của đối phương. Mới chỉ phút thứ 25, hắn đã phun đổ. Lúc này, hắn chả khác nào một vị thần giáng thế xuống phàm trần. Đi tới đâu, mạng người ngã gục tới đó. Gg, không thể chịu nổi nhiệt, cả team địch đầu hàng trước sức mạnh tuyệt đối của Huy. Hắn đang tính bắt đầu một trận đấu mới thì bỗng có một dòng thông báo hiện lên. Người chơi bẻ mặt cụt muốn mời bạn vào trận đấu. Kể từ đó, khoảng thời gian nghỉ hè của hắn lúc nào cũng có nàng kẻ kẻ ở bên cạnh. Chỉ cần một hôm không chơi chung thôi là cả hai cảm thấy ngứa ngáy khắp cả người. Tất nhiên, Huy không có nảy sinh tình cảm với con hàng này. Hắn cảm thấy ngứa ngáy là vì đánh giá mà không có SV hiểu ý mình. Chỉ những người đi lên A giờ mới hiểu được cảm giác này của Huy. Cứ hở ghép trận một mình, hắn không gặp bọn SV trộn game thì cũng gặp bọn test tướng với tranh phạm với hắn. Nghĩ lại lúc nàng tỏ tình, Huy định nói lời từ chối. Nhưng khi thấy nàng ta gửi cho hắn một liên kết đến Etherbờ, hắn nghĩ thầm ở trong đầu rằng, gì đây? Gửi link có chưa vi rút với mã độc à? Khoan đã, liên kết này có tên miền uy tín. Để xem con hàng này làm trò làm chống gì. Sau khi nhấn vào, ca khúc Thế Giới Hảo Tình Yêu Thật của Trịnh Đình Quang tự động được bật lên. Phải nói rằng ca khúc này rất hay và hợp với bọn game thủ một cách lạ thường. Chỉ với vài giai điệu đầu tiên của bài hát thôi mà nó đã khiến cho Huy bắt đầu mường tượng ra khung cảnh yêu đương xuyên qua cả không gian và thời gian. Tất nhiên như vậy chưa đủ để đánh gục Huy, ngay khi hắn vừa nghe hết ca khúc này thì nàng ta lại gửi một bài hát khác tới. Bài hát này có tên là Làm Người Yêu Em Nhé Baby của Hẹn Đi Thảo, một ca khúc ngọt ngào mang đầy tính thanh xuân vườn trường vừa được phát hành cách đây không bao lâu. Đây là lần đầu tiên Huy nghe bài hát này, nhưng không hiểu vì sao, hắn cảm giác lồng ngực của mình nóng hừng hực, còn con tim thì đập một cách dồn dập. Và rồi ngay cái đoạn điệp khúc tỏ tình chết người ấy, một giọng nữ như rót mật vào tai băng lên, Làm Người Yêu Em Nhé Baby. Giọng nói này cộng hưởng với âm thanh của bài hát khiến đầu óc của hắn lâm vào trạng thái mộng mị và không phân biệt được thật giả. Ý anh sao? Ý anh xả ù ù ù ù ù ù ù ù ù. Bây giờ, Huy mới bừng tỉnh khi nhận ra có một giọng nữ khác. Để chắc ăn, hắn liền tắt ý tờ bờ đi. Bật mày đi bậy bệ. Bé muốn nói chuyện với anh. Giọng nữ như đường mật này càng hỏi gắt gao thì Huy càng thêm bối rối. Không biết từ lúc nào, mặt của hắn đã ướt nhèm nhèm, từng giọt mồ hôi cứ thế từ trên trán lăn dài xuống đôi gò má. Tay hắn cầm con chuột không ngừng nhấn lịa để tìm ra phần mềm đang phát ra giọng nói kia. Chết tiệt, không thể tin được với trình độ của mình, thế mà lại để DC dính virus. Người xưa có câu, đi đêm hoài thì có ngày cũng sẽ gặp ma. Quả nhiên không sai mà. Dường như thấy Huy không phát ra động tĩnh nào nữa, giọng nữ bên kia lại lần nữa vang lên, đến cả bảy bệ cũng chê bé. Thôi, xem như bé chưa nói gì. Vào trận mới nào, hôm nay chúng ta phải kéo dài chuỗi bài đó. Nghe thấy giọng nói đường mật đang cố gắng tỏ ra cười đùa của nàng, nét mặt của Huy thoáng dại đi. Ngã người tựa lưng vào ghế và dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, Huy thầm trách bản thân ngu ngốc vì đã quên đi một ứng dụng ẩn. Sau vài giây tìm kiếm, hắn lia chuột nhấn vào phần mềm tóc gạ lộ của gạ Zena. Lập tức, liền của tóc gạ lộ hiện lên. Không biết từ lúc nào, trong căn phòng thoại ảo của hắn đã có một người lạ xâm nhập. Mà người lạ này còn ai khác ngoài cái ạc LOL có ít là bẹ mẹo của kia. Thở dài một cái nhẹ nhõm, Huy quay trở lại liền của LOL và bắt đầu một trận ra mới. Trong lúc chờ đợi, hắn bèn nhắn cho bẹ mẹo cút, ủa, em là con gái thật ư? Mới đầu anh còn tưởng là cũ có gai. Hình như cảm nhận được Huy không thích nói chuyện trực tiếp, nàng ta không nói trên tóc gạ lộ nữa mà chuyển sang nhắn tin. Ho ho ho. Thế giờ tin bé là con gái cha a. Thấy những dòng này, Huy âm thầm đánh giá cô nàng cực kỳ tinh tế. Tuy rằng bản thân vẫn còn nghi ngờ, nhưng so với lúc trước khi nàng ta cất giọng lên, thì hắn cảm thấy tin tưởng hơn rất nhiều. Bất giác, miệng Huy nở nụ cười nhẹ. Hắn trêu ghẹo, đáp lại, tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ phần mềm chỉnh sửa giọng nói nhiều lắm. Hay là bé chụp hình gửi cho anh xem đi. Không. Bậy bệ phải đồng ý làm người yêu thì bé mới chụp. Thôi được rồi. Nếu bé 100 là gái, thì anh đồng ý làm người yêu của bé. Đây là link FB của anh, bé chụp rồi gửi cho anh xem. Tin nhắn này được gửi chưa được bao lâu thì FB của Huy có một thông báo kết bạn mới. Nhìn vào cái ạc FB có tên là bé mèo cụt vừa mới gửi lời mời kết bạn này, hắn chỉ biết thở dài và thầm nghĩ, đến cả tên thật mà nàng cũng không thèm cho thì sao thấy được gương mặt thật. Chấp nhận lời mời kết bạn, Huy nhanh chóng vào trang cá nhân của nàng để kiểm tra hồ sơ. Không có một xíu thông tin nào và cũng không có một cái ảnh người thật nào. Tất cả đều là gơ ả nìm. nào là Misaka, Asuna, Mizai, Lucy mình không đăng ảnh là bởi vì xấu vãi linh hồn. Với lại bản thân là một ổ tạ cụ hướng nội, mình đăng ảnh để làm gì? Nàng ta cũng giống y như mình. Điều có nghĩa là, cũng có vô số khả năng, mình không thể nào rút bất được. Nhưng nếu thật sự là nữ, thì có khả năng rất cao, nàng cũng xấu vãi ra. Lại lần nữa thở dài, Huy vớt mặt hai cái để dẹp đi những ý nghĩ thất vọng. Chưa đầy một phút sau khi đồng ý kết bạn, tin nhắn của hắn có thông báo mới. Vừa mở hộp thoại của bé mèo ra, một tấm ảnh cột tợ lệ lập tức lọt vào trong tầm mắt của hắn. Khi sâu một hơi, khuôn mặt của Huy đỏ bừng bừng, đôi mắt thì chăm chú nhìn, nhịp hô hấp thì càng ngày càng nặng dần, còn hai tay thì bắt đầu kéo to kéo nhỏ vào trên cái màn hình điện thoại kia. Một tấm ảnh cột tợ lệ xịt máu mũi. Trong bức ảnh này, đó là một cô gái có mái tóc đen dài xuân mượt ngang lưng, một cô gái sở hữu nước da trắng nõn nà như bông người, một cô gái đang mặc váy ngủ hai giây theo phong cách đồ hầu gái. Cô gái ấy đang đứng trước một cái gương to lớn, nên Huy có thể thấy được toàn bộ vóc dáng của nàng ta. Tuy Huy không biết kích thước cụ thể như thế nào, nhưng nếu dựa vào ba vòng lồi lõm như đồng hồ cắt và con hình chữ S trong tấm gương phản chiếu kia, hắn chỉ có thể bật thốt lên một câu, bộ đi của mỹ nhân trong thiên hạ bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn muốn điện thì có điện, muốn nước thì có nước. Mặc dù đã có lớp vải che khuất, nhưng bao nhiêu đó làm sao mà có thể phong ấn được vóc dáng hô phong hoán vũ này. Đồng nhiên, hai mắt của Huy thấy một thứ ánh sáng nóng bỏng và chói chang. Bị nó chiếu vào, hai mắt của hắn thoáng nhòe đi. Không để cho việc điều tra về thân thế của bẹ mà cốt bị đỉnh trệ lâu, hắn liền đưa tay lên mắt và rủi vài cái. Sau khi nhìn cho rõ hơn, bây giờ hắn mới biết thứ ánh sáng đó là do cái gì phát ra. Chương 13, sinh như thế này chỉ có thể là yêu quái. Chương 13, sinh như thế này chỉ có thể là yêu quái. Thứ ánh sáng chói lóa đó còn gì một bể vai bé nhỏ mỏng manh, một vùng cận ngực nón nà mềm mại trắng bóng đến phát sáng, một vùng đùi thon gọn nhưng cực kỳ ôn nhu mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng chỉ muốn ngã đầu vào đó để ngủ. Vào lúc bình thường, những nơi nhạy cảm này sẽ bị từng lớp quần, từng lớp áo che lấp đi. Vậy mà giờ đây, hắn lại có diễm phúc thấy khoảnh khắc này. Nhìn chúng nó dường như đang cố khoe hết thể những ưu điểm của bản thân ra, hắn ngại gì mà không thưởng thức lâu hơn một chút. Nhưng dù sao Huy cũng là thế hệ Gen Z, việc gái xinh ăn mặc thoáng mát rồi đăng ảnh lên mạng xã hội, hắn thấy như cơm bữa. Vì lẽ đó, tuy rằng những vùng này khá gợi cảm, nhưng chúng vẫn chưa đủ sức để thu hút 200 ánh nhìn của hắn. Thế mà hiện tại, Huy u mê đến mức há hốc mồm. Nếu nhìn kỹ, nước bọt trong miệng hắn đang được tạo ra cực kỳ nhanh. Cái yết hầu ở cổ hắn cũng không ngừng kéo lên, rồi hạ xuống. 200 ư? Ùm. Nếu như điện thoại của hắn không có tính năng phóng to ảnh thì chắc nó cũng nằm trong khoảng đó. Cái trang phục hầu gái này, vì sao nó lại có thêm lớp vải ren trắng ở gần những vùng nhạy cảm này cơ chứ? Huy vừa nghĩ, vừa nhìn chăm chú vào lớp vải ren gần 10 cm đóng vai trò làm mép váy kia. Ẹt dạ. Cổ thì đeo một vòng ren, tay cũng đeo một cái vòng ren. Những nơi này đã gợi cảm dữ lắm rồi. Bây giờ kết hợp thêm lớp vải ren trắng này, trời ơi. Khác gì giết người không chứ? Đồng nhiên, ánh sáng của màn hình DC bị chuyển đổi, một khung tròn xuất hiện. Trong đó chứa hai dòng chữ chấp nhận hoặc không. Vì mãi tập trung nhìn ngắm, nên Huy giật nảy mình khi nghe thấy tiếng toan trong thai nghe vang lên. Ngẩng đầu lên một nhịp, sau đó hắn nhanh tay nhấn chấp nhận trận đấu mới rồi tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vừa tận hưởng thêm vài giây, thông báo tin nhắn của bé mèo cũng xuất hiện. Sao nào? Baby thấy bé có xinh không? Nãy giờ mãi lo xem mà quên mất một điều cực quan trọng, cô nàng cuộn tợ lệ đã dùng điện thoại che đi khuôn mặt của mình. Thấy nàng ta nhắn tới, hắn hồi phục tinh thần và đáp lại, trời răng ba mấy cái ảnh trên mạng, đẩy ra. Có cần anh copy vài cái rồi gửi cho bé xem không? Thứ. Đứng hình, không tin thì thôi. Bé đã gửi ảnh rồi, baby cũng nên thực hiện lời hứa. Đọc tin nhắn của cô nàng, Huy chỉ biết cười trừ. Sau một thoáng im lặng và suy tính, hắn đưa ra một kết luận. Sinh như thế này chỉ có thể là yêu quái. Bó. Dạo này, mấy bọn lừa đảo lên kế hoạch bài bản thật. Hùng. Lừa ai không lừa, đi lừa thằng này. Để mình ngay cho nó từ bỏ cái nghề này luôn. Và thế là Huy đồng ý làm người yêu của nàng. Quay trở lại thời gian thực. Thứ bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016. Sau khoảng hơn nửa tháng chỉ ở nhà cắm mặt vào DC đủ ản dạ với bẹ mẹo cút, ạc của Huy cũng đã đạt được mức dạ vàng 1-100 điểm. Chỉ cần 3 trận thắng trong 5 trận của chuỗi thăng hạng, hắn sẽ lên dạ bạc kim. Mức dạ này rất đẹp, nó mang một màu sắc quý phái của đá hiếm. Vậy nên nếu đạt được nó, ạc của hắn sẽ có giá trị hơn. Đồng thời, đây được xem là một bước đệm cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao trình độ của bản thân. Vì sao Huy lại nghĩ vậy? Vào thời điểm này, người nào lên được dạ vàng thì được xem như thoát khỏi vùng đất của lũ gà. Người nào lên được dạ bạch kim thì có thể xem như biết chơi game. Tất nhiên, đây chỉ là câu cửa miệng của game thủ LOL. Nó chỉ ở mức tham khảo mà thôi. Thứ Huy thật sự quan tâm chính là khả năng được cọ sát với bọn dạ cao hơn. Ở dạ vàng, phần lớn những đối thủ mà hắn gặp chỉ ở bạc và vàng. Phải rất rất lâu, hắn mới có thể gặp được vài tên dạ bạch kim hẻo hello. Cứ hở gặp bọn này, miệng của hắn lại ngậm toàn hành. Bọn bạch kim này đánh tiểu gì toàn tịt nhỉ đi với gờ dạ vẹt đi rừng, nhưng cờ giờ á ở ván nào cũng cao ngất ngưỡng. Cơ hồ game vẫn là do bọn nó đóng góp tới 81 tiểu người chơi tay to gánh tim đúng nghĩa. Nếu lên được dạ bạch kim, Huy không chỉ gặp bạch kim mà còn có thể gặp kim cương. Nghĩ tới viễn cảnh gõ vào đầu chúng nó, hắn cảm thấy rất phấn khích. Lý do mà hắn tự tin như vậy là vì trong quá khứ chơi ba quy, bản thân cũng từ một thằng gà đi lên. Lúc đó cả con nét, có ai nghĩ một thằng gà 5K lực chiến chơi game chưa được bao lâu lại có thể leo lên 12K lực chiến trong vòng 1 năm không? Không. Không một ai nghĩ tới viễn cảnh ấy cả.
ngay cả anh chủ quán net cũng phải bất ngờ trước sự phát triển về trình độ và kỹ năng của nó. Vậy nên sáng hôm nay, Huy không tài nào ngủ nướng thêm được nữa. Với tâm trạng bồi hồi và háo hức, hắn online game từ lúc 6 giờ 30 phút. Thấy bẹ mẹ cụt vẫn chưa online, Huy cảm thấy có chút buồn bực. Không phải tối hôm qua, cả hai đã hẹn online từ lúc 6 giờ 30 phút sao? Hay là cô nàng này quên rồi? Huy đang tính con nên chơi trước một game không thì bỗng nghe được điện thoại vang lên tiếng chuông. Cầm điện thoại lên, Huy thoáng nhíu mày khi đọc từng dòng tin mà bé mèo gửi đến. Tối qua, bé quên mất sáng nay có công việc. Hai, đây là một chuyện rất quan trọng đối với sự nghiệp của bé, nên bé không thể bỏ mặc được. Thật sự rất xin lỗi bầy bệ vì đã thất hứa, thế nào? Đọc tới đây, hắn cảm thấy hơi bực bội. Không một chút do dự, tay của hắn liền cờ lệch chuột trái vào dòng chữ bắt đầu tìm trận. Mang theo vẻ oán trách nhìn vào cái ảnh đại diện Lucy kia, hắn thì thào, chuyện rất quan trọng đến sự nghiệp có quên. Có thất hứa thì cũng phải tìm một lý do gì chính đáng chứ. Thấy nít của nàng ta vẫn còn sáng, hắn đăm chiêu trong giây lát, rồi đáp lại, anh hiểu mà. Bé yên tâm, anh không giận đâu. Chuyện gì mà liên quan đến sự nghiệp của bé nghe đây thế? Gửi xong đoạn tin nhắn này, Huy đợi khoảng một phút thì có tin nhắn đến. Thì, bí mật. À mà bầy bệ cũng lo cho sự nghiệp của mình đi chứ. Có gì sau này còn cưới bé về nữa? Phải môn đăng hộ đối thì gia đình mới gả bé cho baby cơ. Huy chỉ biết cười trừ khi đọc tới những dòng này. Thời nào rồi còn đòi môn đăng hộ đối? Sai lầm của tuổi trẻ. Thời nào cũng cần môn đăng hộ đối nhé ae. Tuy rằng nghĩ thế, nhưng hắn lại đáp theo kiểu khác, nhà của anh giàu, tiền tiêu không hết. Lo gì không thể cưới được bé. Thì hì. Chưa chắc gì bầy bệ có tiền thì gia đình của bé sẽ chấp nhận. Ngoài một đống thứ khác, họ còn phải xem tuổi đôi bên có hợp hay không nữa cơ. Bầy bệ sinh năm bao nhiêu? Để bé còn hỏi gia đình. Nở một nụ cười nhạt, Huy nhanh chóng đáp lại, anh sinh năm 1970. Còn bé? Vừa mới gửi chưa đầy 2 giây, điện thoại của hắn lại đổ chuông, bầy bệ nói xạo. Thôi bầy bệ chơi đi. Cũng sắp 7 giờ rồi, bé đi làm đây. Kể từ giờ, bé không còn nhiều thời gian để chơi cùng với bầy bệ nữa rồi. Hai, bé áp lực với cuộc sống thực tế này quá. Đọc tới đây, nụ cười trên môi của Huy thu lại. Đống Huy liên tưởng đến bố và mẹ. Cũng vì chữ tiền này mà họ đã bỏ mặc đứa con trai đầu lòng ngay khi nó vừa mới vào mẫu giáo. Để giờ đây, bản thân trở thành như con người hiện tại. Tiếng tìm thấy trận đấu mới vang lên, nhưng Huy không còn tâm trạng để chơi nữa rồi. Mặc kệ đồng hồ chấp nhận trận đấu xoay tròn, hắn đổ gục xuống bàn, đầu óc thì nghĩ ngợi về ngôi trường cấp 3 mà bản thân chuẩn bị học. Bất giác, hai hốc mắt của hắn ngân ngấn lệ. Chương 14, tất cả chỉ là vô ý chương 14, tất cả chỉ là vô ý không biết thời gian trôi đi bao lâu. Mãi tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Huy mới giật mình tỉnh giấc. Reng 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 reng. Hắn huề oải vươn tay với lấy cái điện thoại. Nhìn vào màn hình, ánh mắt của hắn lộ vẻ nghi hoặc. Bấm nút bắt máy, hắn mệt mỏi nói, "Alo. Tao nghe." Giọng thằng Cường từ đầu dây bên kia đáp lại, "Mày lên trường chưa? Nếu chưa thì ghé vô nhà tao chở tao đi với, hôm nay xe của tao bị xì hơi rồi." Vừa nghe tới đây, những nét huề oải và chán nản trên gương mặt của Huy bỗng nhiên tan biến. Hắn liền nói, "Ừ, đợi tao 15 phút nữa." Vê đút tờ thở. Thằng chó này, 7 giờ 30 phút rồi đó. Đừng nói với tao là mày vừa mới ngủ dậy đó chứ. Mặc kệ tiếng sủa của thằng Cường đang vang vẳng trong điện thoại, lúc này Huy đã lật đật chạy vào trong phòng để mặc đồ. Hắn vừa cài những hạt nút ở trên cái áo sơ mi, vừa lẩm bẩm, nói người ta viện kế ngu ngốc, nhưng mình khác gì. Đậu xanh rau muống, thế quái nào mình lại có thể quên được hôm nay phải lên trường để nhận đồng phục cơ chứ. Chết tiệt. Còn 30 phút nữa là trường khóa cổng. Bước ra ngoài cổng tốn 5 phút, đạp xe lên nhà thằng Cường mất thêm 5 phút. Từ nhà nó chạy lên trường mất thêm khoảng 15 phút. Không nhanh là mình với nó bị nhốt ở ngoài. Sau khi mặc xong cái quần tây, Huy bội bội vàng vàng chạy từ trong nhà ra và ngồi lên con chiến mã. Chuyên lực vào bàn đạp, chiếc xe của hắn lao như châu Phi. Đi một đoạn đường, Huy mới sực nhớ ra là mình chưa khóa cổng. Đã nghèo còn gặp cái eo. Bất đắc dĩ, hắn đành phải quay lại để khóa cổng. Lúc này, hắn thiếu điều muốn bỏ rơi thằng Cường ở nhà. Nhưng làm người ai lại làm thế, vậy nên hắn đành phải dùng hết sức lực đạp như vũ bão. Theo đó, con chiến mã như đi mây về gió mặc cho chủ nhân đang tháo mồ hôi nhễ nhại. Đi được khoảng 70 quãng đường, Huy thấy thằng Cường đang lờ đờ đi bộ ở hướng đối diện. Hảo! Vì chạy quá nhanh, nên khi Huy bóp thắng trước, nó kêu lên một cái kịch. Sau đó là phần còn lại của lịch sử. Con chiến mã của hắn đã lượn một vòng sang to và hốn một góc 360 độ, rồi mới dừng lại trước mặt của thằng Cường. Lúc này, cả hai thằng cùng tháo mồ hôi hột trận mắt nhìn nhau. 5 giây sau, Huy là người hồi phục đầu tiên. Lập tức, hắn bước con chiến mã cho thằng Cường nói, đặt đi. Tao mệt quá. Nhận lấy con chiến mã của hắn, Cường nhanh chóng hiểu ý. 7 giờ 58 phút, cả hai thằng cũng đã tới cổng trường. Bác bảo vệ chịu mến nhìn hai đứa, rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó nở một nụ cười bí hiểm. Thấy vậy, Huy âm thầm dùng mình. Còn thằng Cường thì vứt cái xe cho hắn rồi lật đật chạy vô bên trong. Đinh công mạnh thằng chó đẻ. Mặc kệ tóc thai bù xù và quần áo ướt đẫm mồ hôi, hắn liền lập tức nắm lấy tay đông và dùng hết sức lực dắt nó vào bên trong nơi giữ xe. 3 phút sau, hắn cũng đã liếc tới được trước phòng học của mình. Thấy giáo viên không có ở trong lớp, hắn thở phào một cái nhẹ nhõm và nhanh chóng bước vào. Tới vị trí của mình, hình ảnh cô gái mặt lạnh như băng đang ngồi bấm điện thoại lại ập vào mắt của hắn. Huy đặt tay lên bàn, đầu thì cúi xuống, miệng khẽ hé. Tuy nhiên không đợi hắn phát âm ra tiếng, Cungơ dường như cảm nhận được bên cạnh có người, đầu nàng khẽ ngẩng lên. Thấy Huy, ánh mắt băng lãnh của Cungơ tỏ vẻ hơi khó chịu. Lập tức, nàng đứng lên để bước ra ngoài. Bị bất ngờ, Huy chỉ có thể ngã đầu về phía sau một nhịp. Cung cơ cao bằng Huy, nên khi đứng lên, phần mặt của nàng gần như sát lại gần mặt của hắn. Lúc này, ngũ quan của hai người chỉ cách nhau đúng một găng tay. Trong mắt của Huy, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng ấy. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngoài kia thế giới có ồn ào đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể nghe rõ được từng tiếng đập mạnh của hai con tim. Từng hơi thở thơm ngắt và mát lạnh của nàng ta phả liên tục vào mặt khiến cho Huy đơ mơ. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như cảm thấy không gian và thời gian thoáng ngưng lại. Hình như giữ động tác ngã đầu về phía sau có chút mỏi, đầu của Huy bất giác túi xuống trong vô thức. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, gương mặt không cảm xúc của Cung Cơ bắt đầu xuất hiện từng áng mây hồng. Lập tức, hai cánh tay ngọc ngà của nàng liền đẩy người Huy ra ngay khi mũi của đôi bên sắp chạm vào nhau. Bị đẩy, cơ thể của hắn vô lực không một chút xíu chống cự nào ngã nhào ra sau. Bây giờ, Huy mới bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn, hắn không thể nào giữ thăng bằng được nữa. Y dạ. Tức thì, một giọng nữ thánh thoát cất lên. Điều này làm cho cả lớp đang ồn ào đống nhiên chuyển thành im lặng và đổ dồn hết sự chú ý về phía dãy hai bàn ba. Huy ơi, Huy, cậu không sao chứ? Nghe được giọng nói ngọt ngào và dịu dàng như một cô vợ son vang lên bên hai, hai mắt đang nhắm nghiền của Huy bỗng mở to ra. Nhìn vào gương mặt đang tỏa ra từng tia hào quang xinh đẹp như họa, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười tựa xuân hoa, Huy há hốc mồm nói nhỏ, "Cảm ơn ngài đã mang con đến tiên đàng." "Ame." Hắn chưa nói dứt câu thì bị tiên nữ ngắt lời, "Huy làm nhảm gì thế? Cậu mau dậy đi, mọi người đang nhìn kìa." Nghe thế, não của hắn thoáng xung đột, nhưng rất nhanh chóng, nó đã tỉnh giấc khi ngửi lấy vô số hương thơm ngào ngạt đang tỏa ra khắp xung quanh. Còn tính nằm đây bao lâu nữa? Thằng chó Huy mau cút khỏi người hai bọn tao. Sau khi đã định thần hoàn toàn và nhớ lại việc Cung Cơ đẩy hắn, Huy tính ngồi bật dậy thì nghe được tiếng quát to thánh thoát mang theo một vẻ chua ngoa này. Bị quát, Huy hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh. Thấy bản thân đang nằm lên trên băng ghế của hai cô gái, hắn tỉnh, tỉnh thật sự rồi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Không một chút do dự, Huy đặt hai tay xuống bên dưới và nắm một cái thật chặt để lấy thế bật dậy. Ai ngờ, một cảm giác dầu mật và mát lạnh từ hai bàn tay truyền lên nao khiến cho hắn lần nữa chết lặng. A a. Ngay sau đó, hai tiếng kêu mang theo cảm giác đối lập cất lên từ miệng của hai cô gái. Cho dù não của Huy có uống nước đi chăng nữa, hắn cũng biết tay của bản thân đã bắt lấy cái gì. Vừa đứng bật dậy, hắn không quan tâm đến ánh nhìn của bọn trong lớp nữa rồi. Lập tức, Huy cúi người xuống lia lịa để xin lỗi hai cô gái mà hắn đã vô tình xâm phạm. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý." Cô nàng ngoài ở bên ngoài đứng phát dậy và giáng vào mặt của Huy một cú tát trời đánh. Chặt. Cú tát này mạnh đến nỗi khiến cho gương mặt của hắn phải nghiêng qua một bên. Trong chớp mắt, trên khuôn mặt ngăm đen ấy đã in dấu năm ngón tay xương tấy đỏ chót. Thấy thằng này ăn cú tát trời giáng này, cả lớp im phăng phắc. Bọn con trai thì hả hê, còn bọn con gái thì bĩu môi khinh bỉ. Tuy rằng ăn cú tát này, nhưng Huy không cảm thấy một chút xíu tức giận nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô nàng để kiểu tóc lại ở một ngắn và dùng một giọng điệu thành khẩn nói, "Nhi cho Huy xin lỗi nhen. Tôi không có cố ý." Chương 15, bà La Sát. Chương 15, bà La Sát dường như không quan tâm đến lời xin lỗi của Huy, cô nàng này giơ cánh tay phải lên định tát vào mặt của hắn một cái nữa. Tuy nhiên, tiên nữ đã cứu hắn một bàn thua trông thấy. Nàng ta nắm lấy cánh tay của Nhi và lay lay, nói, "Thôi được rồi Nhi, tha cho Huy đi, người ta cũng không có cố ý mà." Nghe cô bạn mới quen dùng giọng điệu nhỏ nhẹ và dịu dàng nói, tâm trạng bực tức của Nhi nhanh chóng nguôi đi hơn phân nửa. "Hừ, Linh không biết đâu. Nhi học trung cấp 2 với thằng này nên hiểu rất rõ tính cách biến thái của nó." Nguyễn Thị Yến Nhi muốn nói tiếp nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của Linh, bề môi đỏ đang há hốc đành phải khép lại. Vừa nghe con Nhi tính tiết lộ chuyện ở quá khứ ra, Huy hơi hoảng nhẹ. Nhưng rất nhanh, hắn hồi phục tinh thần và bình tĩnh đáp, "Chuyện ở khứ, tôi đã xin lỗi Nhi không biết bao nhiêu lần. Nhưng Nhi có bao giờ tin nó là trùng hợp đâu." Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu đã muốn nói rõ chuyện này ra cho các bạn mới nghe, thì Huy chiều theo ý của Nhi. Vào năm lớp 8, Huy chưa kịp nói dứt câu thì cái miệng đã bị một bàn tay trắng ngần che lại. Ngay sau đó, một cặp mắt xếp sắc lẹm mang hình viên đạn nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn. Giọng nói chanh chua, thánh thoát giờ đây đã chuyển thành thủ thị và mang theo một chút uy hiếp vang lên. Nếu Huy dám tiết lộ chuyện đó ra, thì Nhi sẽ ăn tươi nuốt sống Huy. Nhìn gương mặt trái xoan của nàng ta gần trong gang tấc, hắn cười mỉm và gật gật đầu tỏ vẻ ok. Vài phút trước, ngay khi Huy bước vào lớp, có một cô gái cũng đang chậm chậm bước tới lớp 10A4. Nàng ta tên là Lê Thị Mai Anh, sinh năm 1994, là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Ngay khi tốt nghiệp, nàng đã được mời làm giáo viên ở đây. Tuy rằng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng với những kiến thức đã được tiếp thu và vẻ bề ngoài trẻ trung, Mai Anh đã khiến cho phần lớn học sinh của trong trường thay đổi. Không một giáo viên nào muốn học sinh của mình bị yếu kém cả, đặc biệt là các giáo viên nữ vừa mới ra trường. Chính vì vậy, họ đã dồn hết tâm huyết để giảng dạy và trao đổi với các em như một người anh, người chị và như một người thân trong gia đình. Thế nhưng hiện thực cuộc sống luôn luôn tàn nhẫn, hầu như tất cả các giáo viên trẻ đều bị những cô cậu học sinh trêu ngươi đến mức mặt đỏ tiền hai. Và rồi không thể chấp nhận viễn cảnh ấy, họ đã rơi nước mắt, những giọt lệ của sự bất lực. Mai Anh đã từng là học sinh, nàng hiểu rất rõ điều ấy. Thế nên khi vừa bước vào ngôi trường này, nàng đã đánh phủ đầu tất cả. Thay vì để người trong thiên hạ phụ mình, chẳng thà mình phụ người trong thiên hạ. Câu chuẩn của Tào Tháo là ta thà phụ tất cả người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta. Sống với câu châm ngôn này, Mai Anh đã trở thành một bà La Sắt trong ngôi trường thực lực. Do bài đặt câu hỏi kiểm tra 15 phút kiểm tra một tiết liên tục. Thậm chí, nàng ta còn bắt lỗi nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học một cách tàn ác. Cứ mỗi lần tới tiết học của nàng,
vài cái tên sẽ được tôn vinh lên sổ đầu bài. Còn trong giờ kiểm tra, học sinh tốt nhất nên ngừng suy nghĩ đến chuyện dùng phao và trao đổi. Đừng mong sự may mắn sẽ đến với mình, hay là bản thân có thể lén qua mặt được nàng. Nếu không, điểm cá nhân sẽ bị trừ rất nhanh đó. Mặc dù chỉ mới dạy ở đây khoảng vài tháng, nhưng Mai Anh đã biến vài em học sinh làm chuột bạch cho nội quy điểm cá nhân tuột về không. Bà La Sát cũng không phải hữu danh vô thực. Với thành tích này, Mai Anh đã chứng minh được năng lực của bản thân. Do vậy, ban giám hiệu nhà trường đã đưa ra quyết định để nàng làm chủ nhiệm của khóa mới. Họ rất muốn xem lớp học được nàng dẫn dắt sẽ đối chọi với các lớp học khác như thế nào. Hôm nay là ngày đầu tiên Mai Anh đến lớp với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, nên tâm trạng của nàng có chút phấn khích và hồi hộp. Vốn dĩ bản thân đã được gặp lớp của mình sớm hơn, nhưng ai ngờ đã có một sự cố bất ngờ xảy ra khiến nàng không thể kịp nhận lớp. Nhắc lại việc không thể nhận được lớp, Mai Anh lại nghĩ chuyện vào hơn nửa tháng trước. Bất giác, nàng dùng lực siết chặt hai nắm đấm của mình, miệng thì lẩm bẩm, thằng nhóc da ngăm đen đó, mình đã nhớ mặt. Hy vọng nhóc không vào ngôi trường này. Đứng trước cửa lớp của phòng 04, nàng thoáng nhìn lớp vô bên trong, sau đó nhắm mắt lại hít một hơi sâu để lấy tinh thần. Đỗ một tiếng hét thất thanh của con gái từ trong lớp vang lên khiến cho hai mắt vượng của nàng hé mở. Nhìn vào bên trong, Mai Anh thấy có một tốp học sinh đang đứng, còn cả lớp thì dồn mọi ánh nhìn về hướng của tốp em học sinh này. Vì đứng từ ngoài nhìn vô, nên nàng chỉ có thể thấy rõ bóng lưng của hai em học sinh nữ, còn những người khác thì bị khuất. Mai Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng chặt vang to lên. Lúc này nàng có thiếu kinh nghiệm đi chăng nữa cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, các em học sinh đang đánh nhau. Lập tức, thân hình của Mai Anh động đậy. Nàng không thể đứng im ở đây để theo dõi mọi chuyện được, nàng cần phải ngăn cản chuyện này lại. Ngay khi Mai Anh bước vào bên trong, bóng lưng của hai nữ sinh tách ra. Tức thì, hình ảnh một nam sinh có làn da ngăm đen xuất hiện trước mắt của nàng. Lập tức, động tác bước vào của Mai Anh thoáng ngừng lại. Hệ, trùng hợp tới vậy sao? Bất giác, khóe môi của Mai Anh khẽ cong lên. À, nhìn thằng nhóc này đang bị đứa con gái kia bị miệng, Mai Anh ho nhẹ vài cái và nói to, các anh chị làm gì đó? Đánh nhau à? Nghe được thanh âm này, cả lớp liền đổ dồn mọi sự tập trung về phía cửa. Huy và Nhi cũng không ngoại lệ. Lập tức, cả hai buông ra và đứng tách sang hai bên. Nhìn thân hình nhiệt liệt như lửa đang mặc một bộ ô lì vợ kia, Huy cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, con lợn ngủ say trong người cũng tỉnh giấc. Huy tin chắc rằng toàn bộ đám con trai trong lớp cũng giống như hắn. Theo từng bước đi của cô giáo, tiếng giày cao gót gõ vào nền nhà vang lên cạch 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 làm cho bầu không khí vốn yên lặng nhanh chóng chuyển thành ngột ngạt khó thở. Hít hở a hít hạt cực. Bị bầu không khí này đè nén, hình như đám con trai bị thiếu oxy nhanh hơn bọn con gái rất nhiều. Thế nên, thằng nào thằng nấy cũng hít hà và nuốt nước bọt liên tục. Bước tới giữa lớp, vị cô giáo kiểu diễm đeo kính này nhìn Huy một cách chằm chằm và dùng chất giọng nghiêm trọng nói, anh chị kia. Tên gì? Vì sao lại đánh nhau? Ngay lập tức, Nhi nhìn cô và đáp, dạ chắc cô hiểu nhầm rồi ạ, bọn em không có đánh nhau. Không đánh nhau, không đánh nhau. Em nghĩ là mắt của tôi bị mù hay sao? Thế đây là cái gì? Vị cô giáo kiểu diễm này vừa nói to, vừa dùng tay chỉ vào mặt của hắn. Kể từ khi cô giáo bước vào, Huy cảm thấy cực kỳ quen mắt. Dường như hắn đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cũng may hắn thuộc loại ngại giao tiếp, ít tiếp xúc với người. Nên sau khi lật tung hết mọi trí nhớ ở trong não, hắn cũng đã nhớ được cô giáo này là người phương nào. Thôi bỏ em ở. Không biết cô có nhớ mình không nhỉ? Hy vọng là không. Bị cô ta dùng ngón tay nhọn hắt như ngòi bút chỉ thẳng mặt, Huy từ trong hồi ức tỉnh lại và nói, cô hiểu nhầm rồi ạ, vết xương này là do em tự mình tát tại chương 16, cùng một vận, nhưng hai số phận chương 16, cùng một vận, nhưng hai số phận nghe Huy nói như thế, như vẽ được chiếc ao. Không một chút sai nhịp, nàng làm ra vẻ mặt vô tội, nói, đúng rồi đó cô. Lúc nãy, bạn Huy đang ngủ thì tự nhiên lên cơn dại. Em thấy thế nên mới lao vào cản bạn ấy ạ, đúng không Linh? Nói tới đây, nàng hất cái khuỷu tay của mình ra ngoài sau để gọi cô bạn cùng bàn. Nghe vậy, Mai Anh đưa mắt liếc nhìn con bé nhỏ nhắn ở bên cạnh. Miệng đỏ hé mở nói, có đúng như những gì hai anh chị kia nói không? Thấy hai mắt của cô nhìn chằm chằm mình, Linh cảm thấy hơi sợ hãi nên đã cúi đầu xuống và không dám nhìn lại. Nhìn cô bạn này đứng im thin thít, Nhi càng hoảng hơn. Không một chút do dự, nàng xoay người lại, nắm lấy hai cánh tay nhỏ đang run rẩy kia và dùng chất giọng ấm áp nói, đúng không Linh? Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên não, hai mắt nhu mị của Linh dần bình tĩnh trở lại. Được Nhi truyền cho một ít sự tự tin, Linh ngẩng đầu lên nhìn cô và nói nhỏ, dạ đúng như hai bạn nói. Bạn Huy tự dùng tay tắt vào má của mình ạ, nghe con bé nói thế, Mai Anh không đồng ý cũng không truy xét. Nhất cử nhất động của hai con bé này đâu thể qua mặt được nàng. Tuy nhiên, nàng quyết định không lật tẩy ra mà quay xuống lớp hỏi, cái tội lừa thầy, dối bạn bị phạt nặng lắm. Vậy nên, tôi mong anh chị bên dưới hay nói thật. Ánh mắt của nàng nhìn tới đâu, bọn học sinh trong lớp túi gầm mặt xuống bàn tới đó. Thấy thế, Mai Anh quát to, lớp trưởng Trần Thị Kim Hà đâu? Tiếng quát to này khiến cho tất cả học sinh trong lớp giật mình, Kim Hà cũng không ngoại lệ. Nàng đang dồn hết sự tập trung của mình để tận hưởng bộ phim này thì bị cô nhắc đến. Trong khoảnh khắc đó, nàng đứng bật dậy, hai mắt sợ hãi nhìn cô và ngập ngừng đáp lại, "E có em." Nhìn phản ứng của con bé khả ái này, Mai Anh cố nén cười. Nàng không nóng không lạnh nói, "Em hãy mau kể lại cho cô mọi chuyện xảy ra từ nay đến giờ." Nghe vậy, hai mắt của Hà liếc nhìn Nhi rồi lại nhìn Huy. Khi thấy ánh mắt chết lặng của hắn, nàng thầm nhíu môi cười một cái và nhìn cô nói, "Dạ đúng như hai bạn kia nói. Bạn Huy bị bệnh dại ạ, hôm trước nhận lớp, bạn ấy cũng lên cơn một lần đó cô." Vừa nói tới đây, ngay lập tức có những giọng nói khác ở trong lớp hưởng ứng với nàng, "Đúng rồi đó cô. Bạn Huy bị lên cơn dại." Vì cứu 200 điểm cá nhân của con nhỏ Nhi, Huy đành phải nói tự bản thân mình tát. Lý do cũng đã được biện xong và đang nằm trong suy nghĩ.
Hắn đang tính nói vì để cho tỉnh ngủ thì bị cô nàng này chen vào cướp lời. Kể từ khi Nhi nói bản thân lên cơn dại, hắn cảm thấy lồng ngực hơi tương tức. Bây giờ nghe mấy đứa trong lớp đồng thanh chụp cho mình cái mũ này, lồng ngực của Huy như muốn nổ tung ra. Lúc này, hắn thiếu điều muốn kể ra toàn bộ sự thật. Nhưng thôi, dù sao cũng là lỗi của bản thân trước. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Thế nên hắn đành im lặng chấp nhận cái tin đồn nhảm nhí này. Men theo chiều gió đẩy, hắn nhìn cô giáo kiểu diễm này và dùng giọng điệu man mác vừa nói, là lỗi của em gây ra việc hiểu nhầm này. Mong cô thông cảm. Nghe vậy, Mai Anh chợt nghĩ tới lần trước mình bị tông. Và rồi da gà của nàng dựng ngược lên. Nghĩ lại cũng đúng, sao nó có thể tông mình được nhỉ? Chẳng lẽ lúc đó bệnh dại của nó phát tác? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Mai Anh đâu có ngu tới mức không nhìn ra cái vết sưng trên mặt ngăm đen đó là do bàn tay của ai gây ra. Vì thế nàng quyết định tra khảo tiếp để dằn mặt vấn nạn bạo lực học đường này. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt đượm buồn của thằng nhóc, tâm trạng của nàng đống này sinh cảm giác buồn chồn khó chịu. Nếu tất cả đã nói vậy thì cô không còn gì để nói tiếp. Được rồi, các em về chỗ ngồi của mình đi. Biết cô đã bỏ qua chuyện này, Nhi thở phào một cái nhẹ nhõm. Sau đó, nàng xoay người trở về vị trí của mình. Trước khi ngồi xuống, nàng nhìn Huy và giữ nắm đấm đe dọa. Nhìn phản ứng của cô nàng, hắn hiểu ý nàng ta đang muốn nói gì. Nhưng bây giờ hắn méo quan tâm nữa. Huy im lặng và xoay người lại. Thấy viễn cảnh ở trước mắt, hai mắt của hắn lóe sáng lên. Không biết từ lúc nào, Cooper đã ngồi vào vị trí của hắn và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vị trí của bản thân đã bị cô nàng này đoạt, nên hắn đành phải ngồi vào vị trí cũ của nàng. Đáng lẽ là sau khi chọn xong vị trí, Huy sẽ không được đổi chỗ ngồi trong HK một nữa. Nhưng bây giờ lớp của hắn vẫn chưa có sơ đồ chỗ ngồi, đây là một cái hở. Lần trước chỉ có cô Lan Anh thấy, với lại thời gian trôi qua lâu như vậy chắc cũng chả ai nhớ hắn với Cooper ngồi ở đâu. Vì vậy, hắn với cô nàng này có thể lách luật. Sau khi ngồi xuống ghế, Huy quay sang nhìn Cooper và nói một cách cực kỳ nhẹ nhàng, "Thảo ơi, cho Huy xin lỗi chuyện lúc nãy nha." Lần trước may đồ, hắn đã biết được tên của Cooper khi nghe thấy cô Lan Anh gọi lên để đo kích thước. Mặc kệ giọng của hắn vang lên, Thảo vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, tay thì bấm và nhấn lên trên cái màn hình điện thoại như chưa hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Sau khoảng 30 giây đợi chờ, nàng vẫn không thèm quay sang nhìn lấy hắn một cái, chế nói gì đến chuyện trả lời. Đây là lần đầu tiên Huy mở lời với Cooper. Vậy mà lại bị cô nàng lạnh lùng này cho hắn mơ, hắn đành thở dài bất lực. Ông bà ta có câu, đầu xôi thì đuôi lọt. Xem ra những năm tháng tiếp theo, người bạn cùng bàn này trở nên vô hình rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới con bạn cùng bàn ở lớp 9. Hiện tại, không biết nhỏ Phương có khỏe không nhỉ? Biết Thảo không quan tâm tới mình, hắn đành thu hồi ánh mắt lại và chuyển rời sự chú ý lên người cô giáo Kiều Diễm đang đứng ở giữa lớp kia. Lúc nãy vì sợ cô ta nhớ ra mình là thằng nhóc hôm đó, nên trong phần lớn thời gian Huy chỉ biết túi gầm mặt và nhìn xuống nền nhà. Bây giờ mới có hội để nhìn ngắm kỹ, hắn bắt đầu đánh giá người đã bị bản thân đâm này. Trái ngược với khí chất lãnh diễm của Lan Anh, cô giáo này có khí chất nhiệt liệt như lửa. Nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan vạn người mê, da trắng như tuyết và cao khoảng 1m7. Tư thái của nàng thì lại càng không có vốn từ nào có thể miêu tả hoàn toàn hết được. Chỉ có thể tóm gọn lại rằng, nó nhã nhặn và cao quý nhưng lại tỏa ra một loại khí chất nóng bỏng và tràn ngập dục hoặc. Trên gương mặt này, đó là ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Đôi môi gợi cảm thì đỏ tươi như máu thoáng hiện nét mỉm cười, hai mắt phượng thì long lanh long lánh và tràn ngập mị hoặc, lông mày thì được kẽ đen cong cong, sống mũi thì thon gọn cao vun vút chả khác gì tây. Một dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn khiến cho bất cứ ai nhìn nàng lần đầu cũng phải say đắm. Mỗi khi tiếp xúc với nàng, đến cả con gái còn phải ghen tị trước sắc đẹp này thì đàn ông làm sao có thể cưỡng lại được cơ chứ? Một sắc đẹp hại nước hại dân. Hồng nhan họa thủy. Trong lịch sử, có bao nhiêu vương triều vì những cô nàng xinh đẹp mà mất nước? Có bao nhiêu người dân vô tội đã chết trong những cuộc chiến tranh giành mỹ nữ? Vô số kể. Biết được điều này, nên ông trời không muốn lịch sử tiếp diễn nữa. Con người đã qua cực khổ trong cuộc sống vật chất và kim tiền này rồi. Vì lẽ đó, ông đã ban cho nàng một chiếc kính đen to đùng để phong ấn thứ nhan sắc này lại. Chỉ một chiếc kính cận màu đen dày như đít chai thôi mà đã kéo hoàn toàn tất cả những ưu điểm trên khuôn mặt tuyệt mỹ này xuống. Cũng là một chiếc kính, nhưng hai số phận hại dịch. Một tuyệt sắc giai nhân vạn năm có một giờ đây lại phải sở hữu một dung nhan ở mức phổ thông, làm sao Huy có thể chịu được cơ chứ? Chương 17, thân hình kinh tâm động phách. Chương 17, thân hình kinh tâm động phách đúng. Đó là không nhìn vào khuôn mặt của nàng nữa, thay vào đó hắn sẽ rời mắt tới những vị trí khác. May thay, ông triệt tiêu nhan sắc của nàng nhưng lại bỏ quên thân hình kinh tâm động phách và mê hoặc đảo điên chúng nhân kia. Bên trên, một mái tóc đen nóng mượt được búi bằng chiếc kẹp càng cua trông cực kỳ thoát tục. Một cái cổ nhỏ dài trắng ngần không tì vết. Hai bờ vai thì nhỏ nhắn và xinh xắn trông rất cân đối. Rơi mắt xuống bên dưới, ánh mắt của Huy bị thu hút bởi một bộ đi xịt bóng núi. Ẩn sau cái hang được làm bằng vải cô tông trắng ấy, có hai con thỏ con màu trắng mập mạp đang lấp ló đợi chờ ở miệng hang. Trong lúc đợi mẹ mang đồ ăn về, chúng nó không ngừng nhảy lên rồi hạ xuống để tìm kiếm cơ hội nhìn ngắm thế giới trong xanh rộng lớn này. Bởi vì chưa trải sự đời, nên hai con thỏ con vẫn hồn nhiên như mọi khi, vẫn chưa biết ở thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm đang nhe răng múa vuốt rình rập hai chúng nó. Đi đâu cho xa, ở một cái miệng hang khác, có một con bạch xà đang vùng mang trợn má và bốn éo lắc lư qua lại tiến từng bước một tới vị trí của chúng nó. Nhưng dường như trước khi thỏ mẹ rời đi, nó đã tạo một kết giới vững chắc để bảo vệ hai đứa con nhỏ ngây thơ của mình. Vậy nên, con bạch xà này bỏ mãi nhưng vẫn không thể nào tiếp cận được hai con thỏ con. Thấy viễn cảnh này, Huy không thể dừng ánh nhìn ở nơi này. bởi vì hắn càng nhìn thì càng muốn đưa hai tay tới phá vỡ cái hang kia để hai con thỏ có thể tận hưởng thế giới chân thực này một cách rõ ràng hơn. Thôi, hai chúng mày cứ lấp ló ở đấy có lẽ là điều tốt nhất. Lỡ tao phá tan cái miệng hang ra, chúng mày lại bị kẻ gian bắt cóc và ăn thịt thì toang. Nghĩ vậy, hắn đành phải ngậm ngùi rời ánh nhìn xuống nữa. Nhìn thấy tiểu bạch xà vẫn đang không ngừng ngoe ngoậy và hố néo qua lại, Huy không kiềm lòng được mà thầm đưa cánh tay ra bắt lấy nó. Con rắn này tuy nhỏ, nhưng nó có nọc độc rất mạnh. Chỉ cần sơ ý để nó cắn phải, mình chết chắc. Thôi, lâu như vậy mà con rắn này vẫn chưa bò lên được một chữ nào, hai con thỏ con kia chắc vẫn yên ổn. Mình cũng không nên vọng động làm gì. Thầm lắc lắc cái đầu để dẹp đi những ý nghĩ hoang đường, tầm nhìn của Huy lại rời tiếp xuống bên dưới. Ngay lập tức, hai đại xà có nước da đen bóng loáng liền ập vào mắt của hắn. Thấy chúng nó, cái đầu của hắn túi từ từ xuống dưới nền, sau đó lại ngẩng từ dưới lên trên một cách chậm rãi. Nhìn thân hình thon dài miên man không thấy điểm cuối của cặp hắc xà này, hai mắt hắn tóe ra vô số tia lửa, còn cổ họng thì khô khốc. Đang ngắm nhìn một cách chăm chú, đột nhiên Huy thấy được hai mắt vượng ngấp sau màn kính dày kia liếc nhìn hắn, còn môi đỏ thì nhếch lên. Thấy cô giáo tiểu Diễm liếc mắt đưa tình nhìn mình, hắn lập tức thu hồi ánh mắt lại và nhìn đi hướng khác. Không một ai biết rằng, lục phủ ngũ tạng của hắn thoáng động đạo, một cảm giác cớn lạnh xuất hiện kéo theo đó là từng đợt mồ hôi hột từ trong các lớp biểu bì ở lưng nhanh chóng trào ra bên ngoài da. Nhìn cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, Mai Anh hít sâu một hơi. Theo một hơi này được thở nhẹ ra, dáng vẻ hơi có chút băng lãnh liền chuyển thành niềm nở. Nàng khui hộp phấn mới mua, sau đó cầm lấy một viên và chậm chậm bước lên bục giảng. Cánh tay phải vươn lên và bắt đầu đung đưa qua lại. Chẳng mấy chốc, nàng đã ghi họ tên và số điện thoại của mình lên trên bảng đen. Ghi xong, Mai Anh đi xuống bục giảng, nhìn xuống lớp, nở một cười tươi rói như ánh nắng ban mai, sau đó khẽ đưa cánh tay lên trước ngực và nói to, "Cô xin giới thiệu, cô tên là Lê Thị Mai Anh, là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Rất xin lỗi các em vì lần trước cô có việc bận đột xuất nên không thể đến gặp lớp." Tới đây, nàng đưa mắt liếc nhìn tên nhóc da ngăm đen một cái, sau đó nói tiếp, "Trên bảng là số điện thoại có dữ liệu của cô, các em hãy lưu lại biết đâu sẽ cần dùng tới." Dứt lời, Mai Anh đi ra gần ngoài cửa để tránh che khuất thông tin trên bảng. Thấy bọn học sinh nam bên dưới lập tức móc điện thoại di động ra lưu lại số của mình một cách nhanh nhất có thể, sau đó dùng ánh mắt dâm tà nhìn theo dáng đi của mình và cười tủm tỉm, Mai Anh thoáng bĩu môi khinh thường. Toàn mấy tên tiểu sát lang. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì nàng vẫn tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra và niềm nở nói to, cô đã nghe cô Lan Anh đề cập về việc bầu chọn ban cán sự lớp. Thế nên, những em nào lần trước được đề cử có thể đứng lên giới thiệu cho cô và lớp biết mặt được chứ? Dạ. Tiếng nói rõ to của Hà vang lên đầu tiên. Nhưng sau đó, không có một ai hưởng ứng theo. Nghe vậy, ánh mắt của Mai Anh hiện lên nét vui vẻ, miệng cười niềm nở, chất giọng hơi hàng nhẹ nói tiếp, được rồi. Em Hà là người giới thiệu trước tiên. Nhưng sau đó, cô mong những người khác cũng giống như bạn, ok chứ? Nhận ra tia uy hiếp ẩn giấu trong câu nói của cô, cả lớp không chút do dự đồng thanh đáp, dạ. Chúng em hiểu rồi ạ. Thấy thế, Mai Anh mỉm cười nhìn Hà và nói, em làm giống như cô nhé. Hà nghe vậy thì thoáng ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của cô nàng hơi tái đi. Để cho chắc, nàng bậm một bên môi nhìn cô và hỏi lại, dạ là em phải ghi tên và số điện thoại lên bảng, rồi đứng ở giữa lớp giới thiệu đúng không ạ? Ừm, như cô vậy đó. Nghe cô nói vậy, thân hình của Hà thoáng rung nhẹ. Từ nhỏ cho tới giờ, nàng chưa bao giờ nghe hoặc lớp học nào đề cập tới phong cách giới thiệu như vậy cả. Bây giờ cô bắt mình làm theo phong cách này, nàng không dám đi lên. Thấy em Hà chần chừ không dám bước lên, môi đỏ của Mai Anh cười càng tươi hơn hoa. Đúng như mình nghĩ, em học sinh tự tin nhất trong lớp còn không dám lên thì mấy em khác sao dám lên. Mình cần phải bắt chúng làm theo mấy cái trò này thì mới có thể tự tin trước đám đông được. Từ trong suy nghĩ đi ra, nàng nhìn thẳng vào cặp mắt xoe tròn của Hà và nói, không sao đâu em. Cô tin là em làm được. Đứa nào trong lớp dám cười, cô phạt đứa đó thật nặng. Nhưng cô ơi, em sợ đám đông. Nghe cô nàng ngập ngừng nói thế, Mai Anh thở dài một cái và hàng giọng nói to, theo điều luật số 120, học sinh không tuân theo lời của giáo viên chủ nhiệm sẽ bị phạt 50 điểm cá nhân, lần. Học sinh có thể kháng cáo, nhưng 90 đều bị trừ điểm. Em muốn trở thành người đầu tiên trong lớp bị trừ điểm và bị đuổi học không? Hờ a a a. Bị cô đe dọa, gương mặt khả ái của Hà nếu máu dường như sắp khóc tới nơi. Thấy biểu cảm của em học sinh này, Mai Anh thu hồi vẻ dáng vẻ tươi cười lại. Đầu của nàng lắc qua lắc lại hai cái, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, còn tay thì thò vào trong túi móc lấy cái điện thoại ra nhấn. Vài giây sau, nàng ngẩng mặt lên và dùng một giọng điệu vô cảm nói, "Em tên là gì nhỉ?" "Trần Thị Kim Hà đúng chứ?" Biết cô hỏi lại tên mình để làm gì, Hà không còn đường có thể lui. Hai hốc mắt đống chốc đỏ hoe, môi mỏng khẽ hé mở, "Hải để em lên ạ, cô đừng trừ điểm của em nhé Hải." Chương 18, uy hiếp chương 18, uy hiếp nhìn thân ảnh bé nhỏ của Hà vừa khập khiễng bước lên và vừa đưa cánh tay gạt nước mắt, Mai Anh bình tĩnh đứng đó và không đổ lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trái ngược với nàng, bọn học sinh trong lớp cực kỳ phẫn nộ. Ngay lập tức, ấn tượng của họ về cô giáo chủ nhiệm mới này hoàn toàn trôi tụt về không. Vô số cặp mắt oán hận chuyển rời lên thân ảnh tiểu diễm thanh cao đang đứng ở cửa lớp. Không thể chịu đựng được viễn cảnh mắt ướt lệ nhòa của cô nàng bé nhỏ này, một học sinh nam đang ngồi ở dãy 3 bàn 4 đã dũng cảm đứng lên và nói, "Bạn ấy không muốn thì cô tha cho bạn đi ạ." Nghe thế, ánh mắt của Mai Anh lóe sáng. Nhìn thằng nhóc có dáng người săn chắc, cao khoảng 1m7, để tiểu tóc mái chéo và có khuôn mặt góc cạnh khá điển trai này, nàng nết môi và lạnh lùng đáp lại, "Không được." Trương Đức Minh muốn nói gì đó để phản biện thì giọng nói băng lãnh và nghiêm túc của cô lại vang lên, "Em yên tâm, không phải chỉ có mỗi cán sự lớp phải làm việc này. Tất cả các em cũng sẽ đứng lên giới thiệu cho những bạn trong lớp biết mặt. Đây là thử thách đầu tiên của tất cả bọn em.
nếu các em không vượt qua được nó, thì tốt nhất nên tự động thôi học đi cho đỡ mất thời gian của nhau. Giọng nói của cô Mai Anh vừa dứt, trái tim của tất cả học đều đánh rơi một nhịp. Họ cứ nghĩ chỉ có mỗi cán sự lớp phải làm chuyện này. Trong chớp mắt, bầu không khí của lớp 10A44 đã thiếu oxy thì nay lại càng căng thẳng và áp lực hơn. Tới nước này, không còn một ai dùng ánh mắt đáng thương nhìn Kim Hà nữa. Bởi vì họ cũng có khác gì đâu. Úc còn không mang nổi mình Úc thì đòi lo cho ai. Có trách thì cũng nên trách bản thân vì sao chọn vào ngôi trường kỳ lạ có 102 này. Tiếng xẹt 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 từ trên bảng vang lên. Lập tức, tất cả mọi ánh nhìn không biết từ lúc nào, cô nàng bé nhỏ này đã đứng ở đó và đang cầm phấn ghi tên của mình lên bảng. Sau khi ghi nốt số điện thoại, Kim Hà xoay người lại và bước xuống bục giảng. Lúc này, mặt nàng của túi gầm mặt xuống nền hai chân thì run lên bần bật. Mình tên là Trần Thị Kim Hà. Mình. Chưa kịp dứt câu thì đã bị giọng quát to của cô Mai Anh chen ngang, ngẩng cái mặt lên và mở to hai con mắt nhìn xuống bên dưới. Liệu đây có phải là một phương pháp truyền trải sự tự tin không? Khi giọng quát của cô vừa được cất lên, thân hình của Kim Hà càng run rẩy một cách dữ dội hơn. Tuy nhiên sau đó, nàng hòa khóc nức nở và từ từ ngẩng đầu lên. Mặc cho những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má, nàng dương mắt đôi mắt đỏ đau của mình nhìn một cách vô định xuống dưới lớp. Và rồi trong chớp nhoáng, ánh mắt vô định đó thấy Huy đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Như một người sắp chết đuối nhìn thấy một vật trôi nổi đồng bền trên mặt nước, nàng lập tức nhìn hắn một cách chằm chằm và ngập ngừng nói to, mình tên là Trần Thị Kim Hà. Mình là lớp trưởng. Trên bảng là số điện thoại của mình, rất vui vì học lớp với các bạn. Kim Hà vừa dứt lời thì bỗng nhiên từng tiếng phanh phách vang lên. Bị giật mình, nàng từ trong trạng thái vô định đi ra và nhìn về hướng của tiếng động này phát ra. Thấy cô bé mít ướt này nhìn mình, Mai Anh mỉm cười như nắng ban mai, nói, làm tốt lắm. Lớp trưởng phải như vậy chứ. Nghe cô khen mình, trên đôi gò má đang nhảy mùi lệ của nàng thoáng bừng đỏ. Hình như tiếng vỗ tay của cô Mai Anh như một kim chỉ nàng, tất cả học sinh trong lớp vỡ bả. Tức khắc, từng tiếng đột đột phanh phách vang vọng khắp cả căn phòng 04 này. Nhìn mọi người phản ứng như vậy, Kim Hà lại lần nữa mà khóc. Nhưng lần này khác với lần trước đó, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cảm ơn cô. Cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Hà trở về chỗ ngoài, giọng nói của cô Mai Anh lại vang lên, tiếp theo sẽ là lớp phó học tập. Sau màn trình bày của Hà, mọi người trong lớp cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bầu không khí không còn ngột ngạt như trước nữa. Nghe cô gọi, một học sinh nam có dáng người thư sinh ngồi ở dãy 4 bàn số 2 đứng lên. Thanh niên này tên là Huỳnh Tiến Đạt, thân hình thì cao khoảng 1m65. Thứ khiến cho mọi người chú ý nhất về tên này, đó là một khí tức cực kỳ nguy hiểm đang được tỏa ra từ đôi mắt đang bị che khuất bởi mái tóc dài tùy ý kia. Một khí tức của bọn mọt sách, cũng có thể là các mảnh trong hạ niệm xúc sắc. Mọi việc xảy ra từ nãy đến giờ Huy không quan tâm cho lắm. Giám ba mấy trò vật này, hắn xem trên hạ niệm thấy miết. Thay vì nghe bọn trong lớp giới thiệu, hắn ngồi ngắm thân hình của cô Mai Anh có phải sướng hơn không? Nói thì nói vậy, khi thấy cô Mai Anh áp dụng cách giới thiệu này vào, hắn cũng cực kỳ bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một cô giáo áp dụng phong cách này vào nước ta. Thú vị. Đó là hai từ mà hắn muốn dành cho cô giáo chủ nhiệm mới này. Đang ngắm cô say sưa, thì bỗng hắn nghe được tên của mình bị réo lên, tiếp theo là tổ trưởng tổ một. Hay gì đâu? Nghe thấy cô Mai Anh gọi mình, Huy bật người tỉnh giấc. Vội vội vàng vàng, hắn đứng lên nhìn cô, đáp, dạ có em. Thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, vầng trán trắng nõn của Mai Anh khẽ xuất hiện từng vết nhăn, hai hàm răng thì nghiến nhẹ. Nàng biết tên nhóc này ngắm nhìn mình một cách say sưa từ đầu cho tới cuối chứ, nhưng trách sao được ánh mắt của người. Ai biểu thân hình của nàng bốc lửa quá làm chi? Dù bản thân đã ăn mặc khá bình thường rồi, nhưng nó vẫn cứ phơi phới thế kia thì trách ai được. Ok, Mai Anh không trách hắn vì ngắm nhìn mình, nhưng bạn bè ở trên lớp đang cực khổ giới thiệu, còn hắn thì chả tập trung. Thái độ như vậy khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Huy, riêng em, cô bắt em giới thiệu trong một phút. Nếu không nói được hoặc cố ý câu giờ, thì điểm cá nhân của em sẽ bị trừ 5. Nghe cô Mai Anh nói vậy, Huy há hốc mồm, còn bọn trong lớp thì cười ha hả. Ngoại trừ hắn ra, chắc không một ai biết rằng cô giáo này đang lấy việc công trả thủ tư. Biết rằng dù có xin xỏ thế nào thì nàng ta vẫn giữ nguyên quyết định, hắn thở dài một cái thể hiện sự bất lực. Sau đó, chân hắn bước từng bước một cách chậm chạp hết mức lên bảng. Vừa đi, hắn vừa ngâm nghĩ những đoạn giới thiệu chất như nước cất. Làm thế quái nào một thằng hướng nội như mình lại có thể giới thiệu bản thân trong một phút chứ? Đang trong suy nghĩ, hắn liền hồi phục tinh thần khi nghe thấy giọng của cô thúc giục, nhanh cái chân lên. Con trai con dứa gì lờ mờ thế? Bị thúc giục, hắn đảo cặp mắt trắng dã nhìn vào phần eo của cô và nghĩ thầm, thử. Nếu em không lờ mờ, thì hôm đó đã tông xương bụng của cô rồi. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng có cho hắn 10 lá gan cũng không dám thốt ra lời này. Thấy Huy nhìn chằm chằm vào bụng của mình, hai mắt vượng của Mai Anh meo lại thành hình thanh kiếm. Men theo tầm nhìn, nó từ vô hóa thành thực thể, sau đó đâm mạnh vào hai mắt của thằng nhóc này. Bị tấn công bởi sát khí đang tỏa ra nồng nặc trên người của cô, Huy thoáng run nhẹ và liền lập tức thu hồi ánh nhìn lại. Chương 19, vô đề sau khi ghi tên mình vào trên bảng, hắn bước xuống dưới bục giảng và đảo ánh mắt vô hồn nhìn quanh lớp một vòng. Hít một hơi thật sâu, giọng nói có vài phần ấm áp được cất lên, lời đầu tiên, em xin thay mặt lớp cảm ơn cô Mai Anh đã tạo ra thử thách này nhằm giúp chúng em có thể tự tin trước đám đông. Lời thứ hai, em xin cảm ơn cô và tất cả các bạn đã dành thời gian để nghe em nói cùng nói à nhầm nghe em giới thiệu về bản thân của mình. Nhìn gương mặt nửa to nửa nhỏ và nửa đen nửa đỏ của Huy, tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy cực kỳ buồn cười. Vì vậy, họ dùng tay bịt miệng lại để ngăn chặn tiếng cười của mình phát ra. Nhưng khi giọng nói của hắn vang lên, họ không thể chịu đựng được nữa. Từng điệu cười khặc khặc hi hi ha ha cứ dù gì, rì rào ở bên dưới lớp. Thậm chí đến cả Mai Anh đang cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc cũng phải bật cười trước bộ dáng này của thằng nhóc này. Huy biết chứ, nhưng đành chịu. Hít một hơi dài để lấy bình tĩnh, hắn trình bày tiếp, "A Hẻm lời thứ ba, em xin được phép giới thiệu với tất cả mọi người ở trong lớp. Em họ Trần, tên Huy, chữ lót là Văn. Cô và các bạn có thể gọi em là Huy cũng được. Lời thứ tư, em chỉ muốn nói rằng em không làm được tổ trưởng. Em không làm được tổ trưởng. Em không làm được tổ trưởng. Nhưng trong thế tình ngay lý gian, em không thể không nhận đãi ngộ này. Một chức vụ liên quan đến sinh mệnh của cả lớp, sao lại có thể rơi lên đầu một kẻ vô năng như em chứ? Thế nên, nếu được, em xin cô Mai Anh hãy rũ lòng thương cho em quay trở lại làm dân thường ạ. Và lời cuối cùng, em xin được kết thúc phần trình bày của mình. Chúc cô và tất cả các bạn có một ngày vui vẻ." Ngay khi vừa dứt lời, tiếng vỗ tay phanh phách và tiếng cười trêu hú hét của đám trai gái nhanh chóng vang to lên. "Trời, đỉnh quá Huy ơi, được của nó đấy nhỉ. Thằng này khá." Nghe được những lời tung hô có cánh này, Huy chỉ cười gật đầu một cái để đáp lại họ. Sau đó, hắn lập tức đảo mắt liếc nhìn về phía cửa lớp. Tức thì, mắt của hắn như keo 502 dán chặt vào hai tiểu bạch thỏ đang phập phùng và nhảy lên nhảy xuống trong cái hang kia. Tức khắc, tốc độ lưu thông máu tăng mạnh. Khuôn mặt của hắn nhanh chóng căng cứng, một bên mặt còn lại cũng dần dần chuyển đỏ. Phản ứng của cơ thể khiến cho con lợn trong lòng của hắn cũng tỉnh lại. Nhìn thấy hai tiểu bạch thỏ của cô Mai Anh nô đùa, con lợn trong hắn cũng muốn phá tan cái lồng giam để nhảy ra và chơi cùng chúng nó. Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Huy, Mai Anh hừ lạnh một cái và trừng mắt nhìn lại. Thấy cô trừng mình, hắn nhanh chóng bóp đầu con heo và lôi nó vào cái lồng giam khóa chặt lại. Sau đó, hắn nở một nụ cười và dùng một chất giọng năn nỉ nói, "Cô ơi, cô bầu bạn khác làm tổ trưởng tổ một được không ạ?" Huy vừa dứt lời, chất giọng như đinh đóng cột của cô Mai Anh liền băng lên, "Không. Cô thấy em có máu sắc lang à, máu lãnh đạo chảy trong người, nên cô nghĩ em làm chức vụ này rất phù hợp." Biết rằng chuyện này không thể xin xỏ được nữa, hắn thở dài một cái và lững thững đi về vị trí của mình. Vừa đặt cái mông xuống ghế, con nhỏ Nhi quay sang nói nhỏ, "Em Huy, mặt của cậu không cần đối nhỉ? Hay là để tôi giúp cậu cân bằng lại nha?" "Không cần." "Kệ cô nàng này nghĩ gì?" Hắn chốt câu cuối xong thì út mặt xuống bàn ngủ tiếp. Nghe vậy, Nhi hừ một cái rồi quay sang Linh nói cười cười. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Huy phải tỉnh giấc vì bị lay người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sang phải thì thấy Thảo lạnh lùng đứng đó. Biết Cunger muốn đi ra bên ngoài, hắn đành phải lờ đờ đứng lên và bước ra ngoài. "Ẹt dạ, cái bàn đôi này bất tiện thật. Nhìn bề ngoài của trường, mình thấy cũng đâu có thiếu cơ sở vật chất. Sao họ lại chơi cái trò bàn đôi rồi lại còn dính với ghế thế này? Có dụng ý gì hay sao?" Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn còn chưa nhận thức rõ thì đã có vô số sợi tóc bóng dài xuông mượt cứ thế bay phấp phới vào mặt. Theo những sợi tóc này ập đến, một mùi hương thơm ngát phả vào mũi khiến cho hắn như si như mộng. Mãi tới khi những sợi tóc này lướt khỏi mặt hắn, Huy mới hoàng hồn ngơ ngác dương mắt nhìn theo bóng lưng có chút cô độc ấy. Thích con nhỏ lạnh lùng đó rồi hay sao mà ngắm lên thế? Giọng chua ngoa của con nhỏ Nhi vang lên đã kéo cho hắn quay trở lại thực tại. Không muốn mọi người để ý nhiều, hắn mơ luôn con nhỏ Nhi và ngồi lại vào vị trí của mình. Thấy hắn ngồi lên ghế và không đáp lại lời của mình, sắc mặt của Nhi đỏ lên vì tức tối. Nhưng rất nhanh, nàng hồi phục tinh thần và dương mắt nhìn lên bảng. Môi mỏng khẽ nhếch lên và nói vu vơ, "Thử, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mấy thứ con trai vừa xấu, vừa nghèo, lại còn cố tỏ ra lạnh lùng tranh chó. Bọn này thịt đó. Đừng nói là yêu, thậm chí cả đời này đừng mong có đứa con gái nào làm bạn." Huy biết do con nhỏ Nhi đang miệt thị bản thân chứ, nhưng hắn sẽ không đứng lên để phản biện. Bởi vì đúng thật, con nhỏ này nói chuẩn. Tuy rằng thâm tâm của hắn thì không đồng tình, nhưng trong mắt người ngoài thì hắn chính là loại người như vậy mà. "Ừ, cái làm gì cho mệt óc và tốn thời gian, họ thích nghĩ sao thì nghĩ. Hắn cứ sống theo phong cách của hắn và không làm phiền ai là được." Nhìn Cunger đã viết xong tên và số điện thoại lên bảng, Huy nhanh chóng đánh bay những suy nghĩ tiêu cực đi và bắt đầu thưởng thức màn giới thiệu này. Trước khi Thảo bước lên bục giảng, cả lớp vốn ồn ào náo nhiệt. Tuy nhiên khi nàng ta xoay người lại và nhìn xuống bên dưới, hai mắt của họ thì mở to, còn mồm thì há hốc ra. Bầu không khí trong lớp lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nhưng chớp mắt sau, tiếng hú hét và vui cười của đám con trai vang to lên, "Xinh quá bọn mày ơi. Sao nãy giờ tao không thấy con nhỏ này nhỉ? Má xinh thật. Số điện thoại của nó kìa bay. Mau lưu lại, có gì còn rủ em nó đi cà phê." Vê vờ vờ nghe bọn dưới lớp bàn tán xôn xao, Mai Anh lập tức quát to, "Tất cả im lặng để cho bạn giới thiệu." Nhìn con bé để mái tóc hành này, Mai Anh cũng thầm thán phục không ngớt về nét xinh đẹp cá tính của cô nàng. Nhưng công gia công, thư gia tư, việc nào làm chuyện đó. Vì vậy, nàng nghiêm mặt lại và nói to, "Thảo, em cũng giống như bạn Huy. Giới thiệu trong một phút cho cô. Đừng hỏi cô tại sao, vì chính em là người hiểu rõ nhất." Nghe vậy, Thảo nhìn sang cô và hé môi mỏng nói, "Dạ, em hiểu rồi ạ." Sau đó, nàng quay xuống lớp, nói, "Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Vũ Thị Thảo. Mình mới chuyển đến thị trấn này chưa được bao lâu nên mong mọi người giúp đỡ. Thật sự mà nói thì mình cũng không biết nói gì để hết khoảng thời gian một phút kia. Vậy nên, mình xin kết thúc phần giới thiệu về bản thân. Cảm ơn cô và các bạn đã quan tâm theo dõi." Nghe thấy tông giọng của Cunger cực thấp và mang một nét hờ hững, cả lớp dường như đóng băng lại trước khí tức lạnh giá đang tỏa ra từ trên người của cô nàng. Nhưng rất nhanh sau đó, từng tảng băng này bị tan chảy khi nàng ta chốt câu cuối. Chương 20, người đầu tiên bị trừ điểm cá nhân. Chương 20, người đầu tiên bị trừ điểm cá nhân. Mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của mọi người, Thảo lặng im và chậm chậm đi về chỗ ngồi. "Thảo, vậy tức là em chấp nhận bị trừ 5 điểm cá nhân." Nghe cô Mai Anh gọi, nàng xoay người lại và gật đầu đáp, dạ. Tới lúc này, đám học sinh trong lớp lập tức nhôn nhao và nhìn Thảo như một sinh vật lạ. Con này bị khủng ư? Không không chấp nhận bị mất 5 điểm. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Từ khi vô lớp này, tao không thấy nó nói một tiếng nào, cứ ngồi trong cái góc đó tự kỷ một mình. Nghe ghê vậy mày. Thôi tốt nhất tránh xa mấy đứa này ra, kẻo nó lại lây bệnh cho mình. Vỡ lạ vỡ lạ. Cảm nhận ánh mắt bất thiện của họ dành cho mình, Huy nhíu mày, thầm nghĩ, không làm gì cũng bị dính đạn lạc. Thảo ơi là Thảo. Câu bao quá. Đúng như hắn nghĩ, một tiếng bua bàn cực mạnh vang vọng khắp cả lớp học. Lập tức, cả lớp giật mình hoảng hốt và dồn hết tầm nhìn về phía cửa lớp. Cùng lúc này, giọng nói thét ra lửa của cô Mai Anh rằng lên từng chữ một, tốt. Em tốt lắm, Thảo à. Sau đó, tay của cô cầm điện thoại nhấn nhấn. Vài giây sau, lại lần nữa ngẩng đầu lên, một nụ cười sắc lẹm xuất hiện trên đôi môi đỏ tươi như máu ấy. Các em vào trong app, nhấn vào lớp 10A4, nhấn tiếp vào danh sách lớp, rồi nhấn vào thông tin cá nhân của bạn Thảo. Ở đó sẽ hiện lên số điểm cá nhân còn lại mà mỗi học sinh sở hữu. Em là người đầu tiên trong lớp bị trừ điểm đó Thảo. Cô hy vọng tất cả các bạn trong lớp lấy đó mà rút kinh nghiệm. Ngôi trường này nói được làm được, không có dung túng cho sự yếu kém. Nghe cô nói thế, cả lớp liền móc điện thoại di động ra và nhấn nhấn. Không bao lâu sau, họ lại xì xầm bàn tán, con nhỏ Thảo còn có 495 điểm cá nhân. Cô trừ thật đó tụi bay ơi. Ừm, tôi cũng thấy rồi. Sợ thật. Mới gặp ngày đầu tiên thôi, mà cô đã khai đào rồi. Hai. Chắc không sao đâu, nhỏ này còn tới tận 495 điểm mà. Khi nào còn dưới 100 điểm mới sợ. Huy cũng lấy điện thoại ra và xem thông tin của Thảo. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô nàng thì thấy sắc mặt lạnh lùng này vẫn giống như ngày thường. Mặc dù bên ngoài Cun Cơ không tỏ ra điểm bất thường nào, nhưng hắn thầm suy đoán trong lòng của nàng chắc cũng khá cay cú chuyện này. Dù có lỗi, nhưng chạm tới lợi ích của bản thân thì ai trả tức. Nếu không tức, thì chắc nhà tù trên khắp thế giới đã đầy áp phạm nhân. Thấy hắn nhìn, Thảo không nóng không lạnh nói, tránh ra. Nghe vậy, Huy liền đứng lên và bước ra bên ngoài để nhường lối đi cho nàng. Nhìn Cun Cơ đã yên vị, hắn mới thượng vị và âm thầm quay sang phải ngắm nàng. Hắn muốn biết liệu nàng ta đang giả bộ ở trước mắt của mọi người, hay là thật sự không quan tâm đến điểm cá nhân bị trừ. Và rồi, hắn thấy cô nàng móc cái điện thoại ra và mở một cái app có logo của trường. Sau vài giây, Huy thấy khuôn mặt tuyệt mỹ và lạnh lùng của Thảo đống nhiên xuất hiện từng nét nhăn nhó. Tới nước này, hắn cũng không cần nhìn lén nàng làm gì nữa. Út mặt xuống bàn, hắn nhanh chóng chìm vào giấc mộng bá chủ du nở tờ ra. 10 phút sau, Huy đang cồn bật cực căng với nữ thần thì phải lần nữa bật tỉnh dậy vì bị cô chủ nhiệm réo. Huy, Đức, Hảo bảo theo cô xuống cầm đồng phục cho các bạn. Còn Hà thì xuống phòng hội đồng chụp thời khóa biểu của lớp, sau đó lập một group giúp lộ và kéo tất cả các bạn trong lớp vào. À, Hà biết phòng hội đồng ở đâu chưa? Nghe thế, Kim Hà gật gù cái đầu đáp lại, em biết ạ, ok. Có gì thì liên lạc với cô. Dứt lời, cô Mai Anh chậm chậm bước ra khỏi lớp. Thấy thế, ba thằng Đức, Hào và Bảo cũng đứng lên và chậm chậm leo đeo theo sau. Tuy nhiên khi vừa mới bước tới cánh cửa, cô xoay người lại và quát to, cái thằng Huy kia còn ngủ đến khi nào? Thanh niên trai tráng gì như xì ke. Nghe cô réo to, Huy bất đắc dĩ lắm mới ngồi dậy. Hắn còn chưa kịp định thần thì đã thấy hai tên cao to bước tới chỗ ngồi của mình. Sau đó, chúng nó mỗi đứa một bên sách hai bên nách của hắn. Được hai thằng cao to đen hôi kèm cặp, cả người của hắn nhanh chóng bị nhấc bổng lên không trung, rồi bị kéo đi. Thấy thế, cả bọn trong lớp cười nghiêng ngả. Còn cô Mai Anh thì hừ lạnh một cái rồi xoay người chậm chậm bước đi. Lúc nãy ở phần giới thiệu, Huy nghe được phần trình bày của hai tên này. Vì vậy, một vài đoạn ký ức trong não hắn nhanh chóng nổi lên. Thằng đang kẹp nách phải của hắn có tên là Nguyễn Phong Hảo, cao khoảng 1m72, thân hình hơi mũm mĩm và có làn da ngăm đen. Hắn ta làm tổ trưởng của tổ 4. Còn thằng đang kẹp nách trái có tên là Nguyễn Trần Thái Bảo, dáng người cân đối cao 1m75, gương mặt bình thường và cũng có nước da ngăm đen giống hắn. Tên này được cô Phong làm lớp phó lao động. Đã tỉnh ngủ hoàn toàn, hắn mở miệng nói, à à, hai anh bạn, tôi tự đi được, có thể thả tôi xuống chứ? Nghe Huy cầu xin, hai thằng này cười ha hả và lập tức buông tay ra. Hai chân vừa chạm nền, hắn liền hỏi, ủa mà cô bắt bọn mình đi đâu thế? Nghe vậy, thằng Hào quay sang, nói, bốn đứa bọn mình đi lấy đồng phục cho cả lớp. Gì? Ủa sao cô lại gọi tôi theo? Đáng lẽ cô phải kêu một đứa con trai cao to khỏe mạnh chứ? Thấy hắn thắc mắc, thằng Bảo quay sang đáp, tôi cũng không biết nữa. Chắc cô chỉ gọi mấy đứa con trai nằm trong ban cán sự lớp thôi. À mà cũng không đúng. Thằng Đức đâu có nằm trong ban cán sự đâu. Nghe thế, Huy liếc mắt dòm tên hot boy đang lảo đảo theo sau bọn hắn, rồi thoáng suy nghĩ, lấy việc công trả thủ tư đây mà. Thở dài một cái bất lực, hắn đành ngẩng cái mặt lên nhìn về phía trước và chậm chậm bước đi. Bởi vì từ nhỏ Huy đã rèn luyện kỹ năng đi nhanh, nên hiện tại dù hắn có bước chậm một cách vô định thì cũng nhanh hơn hai thằng kia. Mà hình như hai tên này còn nhà quê hơn cả hắn, bọn chúng đi tới đâu thì chỉ trỏ và bàn tán rôm rao tới đó. Nên khoảng cách giữa hắn và chúng nó càng ngày càng xa. Chẳng mấy chốc, Huy đã đi gần như kế bên cô Mai Anh. Lúc này, cô Mai Anh đi đầu tiên. Cách cô khoảng nửa mét là hắn. Lùi về sau 3 mét là hai thằng Hào và Bảo. Cuối cùng là thằng Đức. Đi gần với cô như vậy, tất nhiên một hương thơm từ trên người của cô cứ thoang thoảng bay vào mũi của Huy. Mùi hương này rất đặc biệt. Nó thơm theo kiểu quý phái và sang trọng. Ngoài ra, hắn còn nhận ra hương thơm này hình như còn mang theo sự lôi cuốn và quyến rũ. Vì sao hắn lại biết? Bởi vì hắn càng hít càng phê như điếu đổ, trong lòng thì nảy sinh ngọn lửa dục nghiệm. Tất nhiên, nữ thần trong tim của hắn liền dập tắt đi ngọn lửa tà đạo kia. Lần nữa tỉnh táo, Huy thầm nhủ bản thân tuyệt đối không được nhìn vào vùng cổ sau trắng ngần của cô Mai Anh nữa.
Vì sao ư? Nếu bỏ đôi giày của đôi bên ra, hắn thấp hơn cô tới 10 cm. Khi cô mang giày cao gót khoảng 7 cm vào, còn hắn thì cũng mang đôi giày có đế giày khoảng 3 cm vào, chiều cao của đôi bên vốn đã chênh lệch thì nay lại càng chênh lệch hơn. Gần 15 cm, tương đương gần một cái đầu. Đó là chiều cao của hắn so với cô ở hiện tại. Mà thua một cái đầu, thì mặt của hắn còn ghim vào đâu nữa? Tất nhiên là phần gáy của cô Mai Anh rồi. Phải biết rằng, nơi này là một trong số những nơi tập trung nhiều nước hoa nhất. Hương thơm sẽ men theo tóc và bay xuống mặt hắn. Chương 21, em xin lỗi, chính vì vậy, đầu của Huy túi gập xuống bên dưới. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn chỉ vừa tránh được mùi nước hoa dụ hoặc thì lập tức gặp một thứ khác đáng sợ và quyến rũ hơn. Tức thì, tầm mắt của hắn nhanh chóng bị thu hút bởi phần lõm cong cong chữ S và phần lồi hẩy hẩy của cô Mai Anh cứ bốn lượn qua lại trông không khác gì một con rắn hổ chúa đang phùng mang trợn má tấn công con mồi. Lần này không có nữ thần gì có thể cứu được hắn nữa rồi, hai tròng mắt của hắn liền chuyển thành đỏ chót, nhịp hô hấp thì càng ngày càng nặng dần, vùng cổ thì khô rát do thiếu nước. Bất giác, cánh tay phải của hắn chìa ra. Hắn muốn dùng tuyệt chiêu long trảo thủ để bóp cổ con rắn đen đang cố gắng thả thính kia. Tuyệt đối không để con rắn hổ chúa mút dục bị sổng chuồng này đi ra ngoài tự nhiên. Nếu không, hệ sinh thái sẽ bị nó tàn phá không còn một con vật nhỏ nào. Một bước, hai bước và ba bước. Chỉ cần ba bước nhỏ nữa thôi, tay phải của hắn sẽ chạm vào con mãng xà kia. Ngay khi bàn tay của Huy sắp chạm vào, hai thằng Hào và Bảo chạy tới vô vai của hắn. Điều này khiến cho não bộ của hắn hoạt động trở lại. Theo đó, cánh tay phải cũng dừng lại động tác đang đánh về phía trước. Ê Huy, sao mày đi nhanh thế? Đợi bọn tao với chứ. Nghe thằng Bảo nói, phần hồn của Huy đã hoàn toàn tỉnh táo. Lập tức, hắn vừa di chuyển, vừa nhói đầu lại nhìn. Sau đó, hắn đưa tay trái lên gãi gãi sau đầu và cười cười đáp lại, ai kêu bọn mày chém gió. Đi nhanh nhanh còn về, lỡ cô còn hành bọn mình gì nữa thì mệt. Đột nhiên, tiếng cạch cạch ở phía trước ngừng vang. Nói cái gì đó? Giọng nói của cô Mai Anh cất lên. Đây cũng là lúc sắc mặt của hắn đang đỏ bừng bừng nhanh chóng tái lại khi cảm nhận được bàn tay phải của mình chạm một vật cực kỳ mềm mại và đàn hồi. Tiếp theo, cả người của hắn va vào thân hình đầy đà thon cao của cô. A a a a a. Cảm nhận được có một cơ thể ngã vào người mình, Mai Anh hoảng hốt kêu to lên. Tuy nhiên, miệng đỏ há hốc của nàng chưa kịp phát ra âm lượng lớn nhất thì đã bị một bàn tay ngăm đen chặn lại. Em Huy đây cô ơi. Theo giọng nói của thằng Huy cất lên, bàn tay đang chặn miệng của nàng cũng đã rời đi. Ngay lập tức, nàng đưa tay lên ký vào đầu của nó một cái thật mạnh và thở hồng hộc nói, cái thằng Huy này, mắt mũi bỏ ở nhà rồi sao? Vừa dứt câu, Mai Anh bỗng nhiên cảm nhận được một cơn đau nhức âm ỉ ở nơi đó. Nhớ lại viễn cảnh lúc ấy, nàng làm sao có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cơ hồ trong chớp mắt, sắc mặt của nàng vốn đang bình thường tức thì chuyển sang trạng thái đồ sát. Sát khí từ người của nàng tỏa ra nghìn nghịt và bay tá hỏa khắp nơi. Cố tình dở cho đối bại với giáo viên, đổi học. Bị cô ký đầu, Huy đưa tay lên xoa xoa, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Dẹp bỏ cái đầu đau như bữa bổ qua một bên, hắn đang tính nói lời xin lỗi thì cảm nhận được ánh nhìn giết người mà cô trao cho mình. Không hiểu vì sao thái độ của cô chuyển biến nhanh như thế, thì cô chốt một câu cuối sắc lẹm như đòn kết liêu khiến cho hắn vỡ vả. Biết rằng nếu bản thân không phản biện lại, hắn chắc chắn sẽ bị đuổi học, dở trò đổi bại. Ủa, em có làm gì đâu? Chẳng lẽ cô cho rằng việc em va vào lưng của cô là sảng sỡ? Nghe thằng nhóc này 1122 không nhận tội và dở thái độ cây ngay không sợ chết đứng, Mai Anh tức điên, cơ thể run rẩy lên từng đợt, lồng ngực thì thở phập phồng, còn hai hốc mắt đỏ chót thì rơm rớm lệ. Lúc này, nàng thiếu điều muốn xuề bàn tay ra và dùng hết sức lực cho thằng nhóc láo cá này một cái tát thật mạnh. Nhìn thấy cô ấm ức đến sắc khóc, lòng của Huy như rớm máu. Nhưng trong hiểm cảnh này, hắn thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô cho rằng hắn đã sảng sỡ, nhưng... Và rồi Huy nghĩ lại cánh tay phải của mình, khuôn mặt thoáng trầm lại, đúng rồi. Trước khi va vào người của cô, mình cảm giác bàn tay đã chạm vào một vật nào ấy. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức liếc nhìn xuống vòng ba của nàng ta. Thở dài một cái, Huy lắc lắc cái đầu và bắt buộc phải dối lòng để vùng vây trước có chết. Mà cũng không hẳn tất cả đều là lỗi của hắn, cô Mai Anh cũng có lỗi. Nhưng nhìn khái quát, tất cả đều chỉ là vô tình. Cứ tạm cho là đúng đi. Nhưng việc này là lỗi của cô mới đúng. Cô đang đi bình thường thì tự nhiên ngừng lại đột ngột, làm sao em có thể phản ứng kịp chứ? Với lại trong lúc đó, em còn đang ngoảnh mặt lại trò chuyện với bạn Hào và Bảo. Cô không tin thì có thể hỏi hai bạn ấy. Nghe thằng nhóc phân minh, Mai Anh nghiến chặt hai hàm răng kêu lên ken két. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì giờ đây Huy đã chết ngàn vạn lần. Ngay khi Huy vừa dứt lời, thằng Bảo và Hào đứng ra và nói, đúng rồi đó cô. Lúc nãy, bạn Huy đang nghiêng đầu lại trò chuyện với chúng em thì cô tự nhiên đứng lại, nên cậu ấy mới va vào cô. Thôi, cô bỏ qua cho bạn đi. Nghe hai thằng cầu tình cho nó, Mai Anh không quan tâm cho lắm. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, người ngoài làm sao biết được cảm giác của nàng. Ngước nhìn ba thằng con trai khác đang đứng xem kịch ở bên cạnh, nàng nhíu nhíu mày, bây giờ mình lại nói ra sự thật là thằng Huy dùng tay bóp nơi đó của mình sao? Nếu nói ra thì mình cần phải có bằng chứng. Nếu không, mình sẽ bị kiện ngược và bị đuổi khỏi trường. Ở đây cũng không có camera. Chẳng lẽ bây giờ mình cầm cái chân váy này đi lấy dấu vân tay còn dính ở trên đó? Như vậy cũng không được, lỡ thằng nhóc lao cá này đều trong lúc va phải thì vô tình để tay chúng thì sao? Nó có bằng chứng ngoại phạm, nhà trường sẽ tin lời của nó nói. Chết tiệt. Từ trong suy nghĩ đi ra, Mai Anh hận thằng Huy đến mức muốn ăn tươi nuốt sống.
sống trên đời hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình trạng tức giận và ấm ức tới mức này mà hung thủ vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đánh thì đánh cũng không được, mà trừ điểm cá nhân của nó thì cần phải có lý do thích đáng. Cái gì quá ạ? Biết rằng không thể làm gì được thằng Huy, nàng trừng mắt nhìn bốn thằng và hừ một cái, rồi lạnh lùng bước đi. Thấy cô rời đi, Huy thầm đoán việc này tới là chấm dứt. Xoay người lại nhìn thằng Bảo và thằng Hảo, hắn tỏ vẻ cảm kích và nói, cảm ơn hai tụi mày. Nếu không, cô đã cho tao đi bụi. Ha ha, không sao. Chuyện nhỏ ý mà. Bạn bè trong lớp cần phải giúp đỡ nhau. Cả cả nghe hai thằng khách sáo nói, hắn cười cười và nói, đi thôi. Cô sắp bỏ rơi bọn mình rồi kìa. Nghe thế, cả bọn nhìn theo bóng lưng của cô Mai Anh đang ở xa xa kia. Đợi khoảng cách cả hai cỡ 10 m, cả bọn mới đi theo. Sau vụ việc vừa nãy, cả bốn thằng chả thằng nào dám đi gần cô nữa. Nhìn vào bóng hình tiểu diễm có chút cô đơn và mang vẻ ở mức đó, Huy thầm nhủ với lòng rằng, bản thân nhất định sẽ kiếm cớ để xin lỗi và đền đáp cho cô Mai Anh. Chương 22, nhận đồng phục chương 22, nhận đồng phục 10 phút sau. Bốn thằng cùng cô Mai Anh quay trở lại lớp. Lúc này, trên tay của đứa nào đứa nấy cũng cầm lấy một túi ni lông to đùng. Sau khi để cái bịch to hơn cả người hắn xuống nền, Huy mệt rã rời thở không ra hơi bước lảo đảo tới chỗ ngồi của mình. Vừa đặt cái mông xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Kim Hà bước tới và chìa cái điện thoại ra trước mặt hắn. Mình không thấy dữ liệu của cậu. Cậu xem lại số điện thoại giúp mình. Nghe thế, hắn cầm lấy cái điện thoại của Hà và bắt đầu nhập số điện thoại của mình vào thanh tìm kiếm lỗ. Đúng như nàng ta nói, hắn không tìm thấy dữ liệu của bản thân. Cậu đợi xíu, để mình kiểm tra xem thử. Hắn vừa nói, vừa móc điện thoại của mình ra và nhấn. À số gì, quên mất là app của mình đã tắt chức năng tìm kiếm. Mình kết bạn với cậu rồi đó. Cậu thêm mình vào G giúp dữ liệu của lớp mới. Ok. Hà nói dứt câu rồi cũng cầm lấy điện thoại nhấn. Vài giây sau, điện thoại của hắn có vài cái thông báo đến. Một cái là Trần Thị Kim Hà đã đồng ý kết bạn, còn một cái là nàng ta đã thêm hắn vào G giúp lớp 10A4. Thấy thế, hắn ngẩng đầu lên nói một tiếng cảm ơn. Không có gì. À mà nè. Nói tới đây, giọng nói nhẹ nhàng của Hà càng ngày càng nhỏ dần, còn sắc mặt thì tỏ vẻ ngưng trọng. Hôm bữa nhận lớp, mình nghe Huy nói biết một người đã khuất có gương mặt và họ tên giống mình. Mình muốn viếng thăm mộ của bạn ấy. Cậu dẫn mình đi, được chứ? Nhìn vào cặp mắt xoe tròn của nàng ta đang nhìn mình chằm chằm để đợi một cái gật đầu, Huy sững sờ trong chốc lát. Nhưng rất nhanh chóng, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi của hắn. Hà không hiểu ý của mình sao? Không. Nghe Hà dứt khoát trả lời như vậy, hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Nhìn sát mặt bình thường và ánh mắt ngây thơ trong sáng của nàng ta, hắn không cảm thấy có một tia lừa dối nào ở trên đó. Mình đoán nhầm rồi ư? Chỉ là người giống người. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì hắn không nóng không lạnh đáp. À, mình chỉ nghe gia đình bạn ấy báo với trường vậy thôi. Con mộ của bạn ấy ở đâu thì mình cũng không biết nữa. Nghe hắn nói tới đây, khuôn mặt của Hà đang tỏ ra nghiêm túc liền giãn ra và niềm nở trở lại. Ừ, mình hiểu rồi. Cảm ơn Huy nha. Nhìn cô nàng này rời đi, hắn lâm vào tình trạng suy tư. Kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Đống màn hình điện thoại bừng sáng. Thấy thế, Huy cầm nó lên và mở ra xem. Thì ra là thời khóa biểu. Vãi linh hồn. Học gì học làm thế? Học cả ngày từ thứ nhì đến sáu. Sáng 4 tiết, chiều 4 tiết. Trời ơi, thời gian ở đâu mà chơi game nữa cơ chứ? Nghĩ tới khoảng thời gian mở mịt trong tương lai, Huy út mặt xuống bàn và bắt đầu hối hận. Hối hận vì sao bản thân không chơi nhiều hơn trong 3 tháng hè vừa rồi. Để giờ đây phải nuối tiếc. Có không giữ, mất đường tìm. Vâng. Đó là một bài hát rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của hắn. Chỉ có thể cam chịu số phận, Huy u sầu và đổ gục hoàn toàn cơ thể lên mặt bàn. Nghiêng cái đầu sang bên phải, hai mắt hắn liền thấy một thân ảnh băng lãnh đang co ro ngồi chống cằm bấm điện thoại. Bất giác, trên sắc mặt u sầu như nhánh cây già úa tàn rụng hết lá ấy bỗng xuất hiện một ngọn chồi xanh mơn mởn. Thôi không sao. Lên lớp ngắm gái cũng phê phết. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Thảo quay sang nhìn một cái. Lập tức, hai hàng chân mày cong cong nhíu xuống tỏ vẻ khó chịu. Thấy Cung Gơ nhìn mình, Huy giơ một cánh tay lên chào nàng ta. Tuy nhiên đáp lại lời chào của hắn là một cái bĩu môi đầy ẩn ý nhìn bờ môi đỏ mọng ướt át của nàng dịu xuống, hai mắt của hắn mở to, khuôn mặt thì sững sờ như si như mộng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Huy bừng tỉnh vì bị màn hình điện thoại quấy nhiễu. Lại một thông báo tin nhắn nữa được gửi tới lớp 10A4. Nhưng lần này không phải của Hà, người gửi có cái tên dữ lộ là Mai Anh, cô giáo chủ nhiệm của hắn. Huy còn chưa mở tin nhắn ra xem thì giọng nói của cô từ trên bục giảng vọng xuống, cô đã gửi ảnh đồng phục của lớp trong lỗ. Các em xem rồi mặc cho đúng theo quy định nhé. Nghe vậy, cả lớp lập tức móc điện thoại ra và mở tin nhắn ra xem. Vừa sao đã mặc áo bờ lạ dở rồi còn có thêm áo sơ mi tay ngắn vậy cô? Em tưởng áo bờ lạ dở phải đi với sơ mi tay dài chứ. Nghe được thắc mắc này, Mai Anh bước tới một bịch to đang để trước lớp. Sau đó, nàng cầm lên một cái áo bờ lạ dở màu đen và một áo sơ mi trắng tay ngắn. Đúng như em nói, áo bờ lạ dở chỉ đi với sơ mi tay dài. Còn áo sơ mi tay ngắn này sẽ được mặc riêng, giống như đồng phục của các trường khác. Nhà trường không cho phép các em mặc chung hai loại này. Cái nào ra cái đó. Nếu chọn bỡ là giờ, thì các em phải mặc áo sơ mi tay dài và đeo cà vạt. Còn chọn mặc sơ mi tay ngắn này, thì các em không được mặc bỡ là giờ. Áo sơ mi tay ngắn của nam thì cô không bàn, nhưng còn của nữ thì có một chút khác biệt. Nó có thêm một khăn cổ màu xanh đen, các em hãy thắt nó như thắt khăn vàng ở cấp 2 nhé. Cô Mai Anh vừa giải thích tới đây, tất cả đám con gái há hốc mồm ra ồ lên một tiếng. Ngay lập tức, nhỏ Nhi đứng lên ý kiến, cô ơi. Không công bằng. Sao chúng em còn phải thắt khăn vàng, trong khi mấy bạn nam không có? Nghe thế, Mai Anh hé môi cười, đáp, bởi vì trường muốn bọn em trở nên xinh đẹp hơn và luôn là cô gái bé bỏng trong mắt nam giới. Thanh âm của cô vừa dứt, mặt của mấy đứa con gái đều ửng đỏ. Sau đó, họ len lén đưa mắt liếc nhìn đám con trai và cười hì hì hì. Thấy bọn con trai nhìn lại, họ liền úp mặt xuống bàn, hai bờ vai nhỏ thì run lên. Nhìn phản ứng của bọn con gái trong lớp, cả đám con trai nhìn nhau, lắc lắc cái đầu và nói thầm, "Lụa mèn." Thấy thế, cô Mai Anh cũng hé môi cười không ngớt. Tới nước này, chắc không còn bạn nữ nào ý kiến về cái khăn này chứ. Bị cô gọi, cả đám con gái đồng thanh hô lên, không ạ mặc dù vậy, nhưng Mai Anh vẫn nghe được một giọng nói nho nhỏ phát ra từ bàn một dãy năm. Nhìn cô bé này nhút nhát này nói thế thẻ, Mai Anh hô lên, lớp im lặng để bạn Ngân nói nào. Theo thanh âm của cô vừa dứt, cả lớp liền rơi vào trạng thái yên lặng, tầm nhìn của họ lập tức chuyển rời lên bàn một dãy năm. Nơi này là vị trí ngồi của một cô gái nhỏ đang để kiểu tóc được kết thành hình con rết. Cô nàng tay tên là Nguyễn Thanh Ngân. Nàng sở hữu một khuôn mặt baby như em bé, dáng người thì nhỏ nhắn cao khoảng 1m48. Bị mọi người trong lớp nhìn, Ngân thẹn thùng đứng lên và nói, "Cô ơi, em mặc quần dài đi học được không ạ?" Nghe cô bé nhỏ nhắn này hỏi, Mai Anh lắc lắc cái đầu, đáp, "Không được nhé em. Nữ phải mặc chân váy đi học, chứ hôm có tiết học thể dục ra." Sắc mặt của Thanh Ngân như sắp khóc khi nghe cô chủ nhiệm nói vậy. Nhưng luật trường đã quy định, nàng không thể không tuân theo. Thấy cô bé này ngồi xuống, Mai Anh gật đầu một cái và nói tiếp, "Được rồi. Vậy để cô đọc tên theo danh sách lớp, em nào tới tên của mình thì lên nhận đồ nhé." Trước tiên, Nguyễn Trần Thái Bảo. Chương 23, ý nghĩa ẩn sau logo của trường. Chương 23, ý nghĩa ẩn sau logo của trường. Sau 10 phút đợi chờ, Huy cũng cầm được đồng phục của mình. Bây giờ, hắn mới có cơ hội xem xét kỹ hơn. Hắn nhận tổng cộng 11 món gồm hai cái áo bờ lạ giờ, một cái cà vạt, hai cái áo sơ mi tay ngắn, hai cái áo sơ mi tay dài, hai cái áo thể dục và hai cái quần tây đen. Phần ngực trái của áo thì in tên cùng với logo của trường. Còn phần ngực phải thì in họ tên và lớp. Logo của trường là hình một con cá chép đang cố vượt qua một dòng thác chảy xiết để tới một cánh cổng. Thấy vậy, cảm xúc trong lòng của Huy chợt dao động nhẹ. Hắn hiểu ý nghĩa của chiếc logo này và cũng như mục đích mà nhà trường muốn nhắm đến. Thì ra trường lấy cái tên Vũ Môn là vì vậy ư? Ngôi trường này sẽ đóng vai trò là thác nước, còn học sinh sẽ là những con cá chép nhỏ. Để tới được cánh cửa kia, khó khăn và thách thức là điều phải có. Con cá chép nhỏ này sẽ phải hy sinh rất nhiều điều, thậm chí kể cả hy sinh luôn mạng sống, nó cũng chưa chắc tới được đó. Bất cứ con cá chép nào nhìn vào cũng sẽ thấy nguy cơ trùng trùng trong cái thác nước kia. Có con chọn cách từ bỏ, có con chọn cách bơi tiếp. Đối với những con cá chọn cách vượt thác, chỉ cần còn có hy vọng chạm vào cánh cửa kia, dù còn một hơi thở, bọn nó sẽ không ngần ngại mà lội tiếp. Chỉ cần tới được đó, chúng nó sẽ thay ra đổi thịt, biến đổi tinh huyết và trở thành một giống loài uy nghiêm cao thượng khác. Cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Hồi phục tinh thần, Huy thoáng nhìn quanh lớp một vòng. Hắn muốn biết liệu trong lớp này còn có ai khác hiểu được ý nghĩa của cái logo này không. Nhưng sự thật đã làm cho hắn thất vọng. Sau khi nhận được đồng phục, bọn họ bắt đầu bàn tán về chất liệu và kiểu dáng của nó. Không một ai để ý tới chiếc logo của trường nằm ở bên ngực trái kia. Thầm lắc đầu một cái, hắn quay sang nhìn Kun Girl thì thấy nàng ta đang cầm lấy một tà áo dài trắng tinh khiết. Cùng lúc đó, giọng của cô Mai Anh vang lên, "Sáng thứ hai hàng tuần, các bạn nữ sẽ mặc áo dài để đi học. Còn các bạn nam thì chỉ nên mặc chung một loại đồng phục nhé. Vì có hai loại đồng phục khác nhau, nên cô sẽ cho các em một ít thời gian để suy nghĩ nên mặc đồ gì trong thứ hai tuần tới. Sau 5 phút, các em giơ tay bỏ phiếu nhé. À, các bạn nữ cũng có thể giơ tay bỏ phiếu giúp các bạn nam nữa nhé." Dạ. Mặc dù cả lớp cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng sau khi đáp lại lời của cô, cả trai lẫn gái lập tức mở hai ảnh mẫu ở trong gờ giúp lớp ra. Họ hết nhìn vào trong ảnh rồi lại nhìn vào hai cái áo ở trên tay. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mai Anh nhìn quanh lớp một vòng và nói to, "Đã hết giờ. Em nào thích mặc áo sơ mi tay ngắn thì giơ tay." Tức thì, 1/3 cánh tay được đưa lên. Thấy thế, Mai Anh cười mỉm và nói tiếp, 1/3 học sinh trong lớp chọn áo tay ngắn. Thế còn 2/3 còn lại là chọn bỡ là giờ, đúng chứ?" "Dạ." Nghe tiếng đồng thanh này, nàng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, nói, "Được rồi. Vậy tất cả các bạn nam sẽ mặc áo bờ lạ giờ trong bữa thứ hai nhé. Nếu không có thắc mắc gì nữa, lớp nghỉ." Được sự cho phép của cô, lần lượt từng tốc học sinh bước ra khỏi lớp. Nhìn người trong lớp thưa dần theo thời gian, Mai Anh thở phào một cái nhẹ nhõm. Vậy là ngày đầu tiên nhận lớp của nàng đã kết thúc. Chẳng mấy chốc, lớp học giờ đây vắng canh. Nàng đang chuẩn bị xách túi đi về thì bỗng đảo mắt xuống bên dưới. Hai hàng lông mày cong khẽ nhíu xuống, nàng trừng mắt nhìn thằng Huy và tức giận nói, "Có chuyện gì sao?" Thấy cô trừng, Huy biết nàng vẫn còn đang giận chuyện lúc nãy. Hít sâu một hơi, hắn chậm chậm bước tới bục giảng. Đứng trước mặt của cô Mai Anh, hắn cúi người xuống một cái và dùng giọng điệu thành khẩn nói, "Em xin lỗi chuyện lúc nãy." Nhưng tiếng nói của hắn vừa kịp phát ra một nửa thì lập tức một tiếng chặt vang to. Cả người của hắn lảo đã ngã xuống nền. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đau đến mức nổ đom đóm. Bên mặt trái của hắn lại lần nữa cảm nhận được uy lực của bàn tay trắng ngần. Ngẩng mặt lên nhìn cô Mai Anh, Huy còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy cô nổi giận đùng đùng bước từ trên bục giảng xuống và đi lướt qua người hắn. Chẳng lẽ cái tát này để trả thù mình trong vụ lúc nãy? Mà cũng không đúng. Bọn con gái thật khó hiểu. Trong lúc Huy đang ngồi ăn năn sám hối, có một thân ảnh kinh tâm động phách đứng tựa lưng ở cửa theo dõi diễn biến ở bên trong. Thân ảnh tiểu diễm kinh tâm động phách này là Mai Anh. Sau khi bước ra ngoài lớp, nàng đứng tựa lưng vào cánh cửa và lén lút nhìn vào bên trong. Thấy thằng nhóc này vẫn còn chưa đứng dậy được, nàng đỗng nảy sinh một cảm giác tội tội. nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh nó cúi người xuống tính nó ngã tư đường, cảm giác này lập tức tiêu tan. Nghĩ tới đây, nàng nghiến răng nghiến lợi thì thào, đừng nghĩ tôi không có biện pháp đối phó anh. Vào ngày học chính, các mê ra xung quanh trường đều sẽ được bật 24/24. Khi đó, anh mà còn dám láo thì đừng trách tôi ra tay đột gắt. Thấy thằng nhóc đã đứng lên và chuẩn bị bước ra, Mai Anh tức giận hừ một cái và nhanh chóng rời đi. Thứ hai, ngày 1/8/2016. Cứ hở tới ngày nghỉ, thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ. Mới hôm qua thôi, Huy còn đủ ản dạ với bé cụt từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Vậy mà giờ đây, hắn lại phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của năm cấp 3. Reng reng reng. Tiếng báo thức đổ chuông lần thứ 3. Chết tiệt. Với đôi mắt nhắm nghiền, Huy vừa dùng tay đập lên cái đồng hồ báo thức, vừa dùng tay tát vài cái vào khuôn mặt của mình. Thức dậy với trạng thái tinh thần mệt mỏi, hắn chả muốn đi học tí nào. Nhưng không thể, hắn cần phải lên trường vào ngày hôm nay. 6:30, Huy đã khoác lên trên người bộ đồng phục của trường. Đứng ở trước gương xăm soi một lúc, hắn mới mang đôi giày thể thao màu trắng nhái của một thương hiệu nào đó. Bước lên con chiến mã và bắt đầu đạp đi, khuôn mặt của Huy nhanh chóng đỏ bừng bừng khi đi đâu mọi người cũng nhìn và há hốc miệng cười. Lúc này, hắn mới biết bản thân nổi bật như thế nào ở vùng quê này. Ai đời là học sinh mà lại mặc bỡ lạ giờ. Đây cũng không phải là thế giới trong ạ niềm a khi đi ngang qua ngôi trường tiểu học mà năm xưa mình đã từng học, một số em học sinh nam thấy hắn đi qua liền lập tức gào lên, bay lơi bay. Siêu nhân đen cưỡi xe đạp đi diệt trừ yêu quái kia. Nghe được tiếng gào phát âm chưa rõ này, hai tay của Huy đang cầm tay đông đông run rẩy lên từng đợt. Theo đó, bánh xe trước cũng lảo đảo, xẹo qua xẹo lại khiến cho cả cái xe đạp mất thăng bằng. Thanh âm này được cất lên, vô số ánh mắt của đám học sinh dồn về phía Huy. Tức thì, có tới 20-30 em nhanh chóng chạy tới và chặn lấy đầu xe của hắn. Anh siêu nhân ơi, chờ em đi diệt trừ yêu quái với. Em thích siêu nhân đỏ. Siêu nhân đỏ đâu anh? Vỡ lạ vỡ lạ. Thấy tụi nhỏ dùng đôi mắt lóe sáng nhìn mình và đặt câu hỏi, hắn không biết che giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại. Bình thường, người mặc vỡ lạ dở sẽ đi xe máy hoặc bốn bánh. Còn hắn thì cưỡi lên con chiến mã. Nổi bật như vậy, có trời mới cứu được hắn. Chương 24, cậu đã đánh mất chính mình rồi. Phương Hà chương 24, cậu đã đánh mất chính mình rồi. Phương Hà nhìn bọn nhỏ đang bu lại càng ngày càng đông, Huy thầm nhủ với bản thân rằng, không ổn. Nếu không phá vòng đây, thì mình sẽ bị trễ học mất. Có rồi. Đang nghĩ được biện pháp, hắn lập tức làm ra vẻ mặt lo lắng và bồn chồn, nói, các em ơi yêu quái đang tàn sát người dân vô tội. Nếu anh không đến kịp, thì chúng nó sẽ giết sạch họ. Có gì để lần sau, anh sẽ dẫn các em đi diệt trừ yêu quái nha. Nghe hắn nói vậy, cả đám nhóc liền đủ hế hết hò, không chịu đâu. Dẫn em theo với. Em cũng muốn gặp yêu quái. Phải đó. Anh siêu nhân dẫn bọn em theo với. Chúng ta đông, yêu quái nhất định sẽ sợ hãi. Dẫn bọn em theo với, đi mà anh ơi. Nhìn đám nhóc 1122 năn nỉ cho chúng theo, hắn thở dài một cái thể hiện sự bất lực. Đông nhiên, Huy thấy ở xa xa sau lưng, có một bóng người cũng ăn mặc giống như hắn và cưỡi trên con chiến mã. Ít ép của anh. Cơ hội đã đến, tất nhiên hắn sẽ không để nó bay bụt đi. Mấy em có thấy bạn của anh không? Nó sẽ chở các em đi theo sau. Bây giờ, anh cần phải tới đó trước để cứu người. Nếu đi nhiều người, tốc độ sẽ chậm. Các em nhường đường cho anh đi trước được chứ? Mặc dù hắn đã nói vậy, nhưng đám nhóc vẫn không chịu rời đi. Mãi tới khi chúng nó thấy thằng Cường tới thì mới cười hì hì và đứng cách sang hai bên. Thấy bọn nhóc đã nhường đường, Huy co giò lên đạp như bay. Nán thêm một giây ở đây, hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Định mệnh thằng chó Huy cứu tủ ồ. Không quan tâm đến tiếng la oi ỏi như bị chọc tiết ở đằng sau, hắn đạp như chưa từng được đạp. Đi được một đoạn khoảng 200m, hắn lập tức dừng xe. Sau khi cởi cái áo khoác và tháo cái cà vạt cất ở trong cặp, Huy mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Bây giờ, mình mới giống học sinh bình thường nè. Đúng như Huy nghĩ. Dù đã đi thẳng một mạch tới trường, nhưng không có một hai liếc nhìn hắn và cười như lúc ban đầu nữa. Vừa tới cổng trường, hình ảnh người với người lần nữa ập vào mắt hắn. Nhìn mấy bạn nam đang bận áo bỡ lạ giờ, hắn cảm thấy họ trưởng thành hơn hẳn. Còn mấy bạn nữ ư? Cho dù có bộ đi hai lưng và ba vòng thẳng xuân đột đi chăng nữa, thì sau khi khoác lên mình tà áo dài trắng này, tất cả các bạn nữ đều bị hóa thiên nga. Ai vốn xinh xắn đáng yêu rồi thì sẽ trở thành một tiên nữ tinh khiết. Ai sở hữu điện nước đầy đủ rồi thì càng lúc càng dư giả hơn. Sau khi đã mặc lại đồng phục tương tất, Huy thu hồi ánh mắt sắc bén có cái nhìn xuyên thấu và chậm chậm dắt cái xe đạp vào bên trong. Đang lảo đảo bước từng bước tới lớp, vai trái của hắn bị một bàn tay của ai đó đặt lên và vỗ nhẹ hai cái. Lập tức, từ ở sau lưng, một mùi hương thơm ngát phả vào mũi của Huy. Ngửi được hương thơm này, hắn đơ mơ ngất ngây mấy giây. Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người sang trái để nhìn thì một giọng nói nhỏ nhẹ của con gái ngân lên, "Huy khỏe chứ?" Bị chất giọng ngọt như đường mật phả vào tai, da gà xung quanh vùng gáy của Huy nhanh chóng nổi lên. Vừa nghe được chất giọng như đường mật này, Huy đã biết đối phương là ai. Xoay người lại, hắn nhìn cô gái cao 1m52 đang đứng ở phía tay trái và đáp, "À, mình khỏe. Còn Phương thì?" Không phải hắn không muốn nói dứt câu, nhưng điều diễn ra ở trước mắt khiến cho hai hàm của hắn dường như bị keo 502 dán cứng lại và không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Thấy Huy ha hốc mồm nhìn bản thân, hai gò má của Phương ửng hồng nhẹ. Nàng ngại ngùng đẩy đẩy vào lồng ngực hắn và nói một cách nhỏ nhẹ, "Huy không sao chứ?" Bị cánh tay thướt tha vỗ nhẹ vào lồng ngực, trái tim của Huy đập thình thịch. Nhịp hít thở của hắn ngày càng nặng dần. Hình như cảm thấy mắt của mình bị quáng gà, hắn đưa hai tay lên rủi rủi vài cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào người con gái này. Đến khi xác nhận hai mắt của mình vẫn hoạt động bình thường, Huy mới tỏ vẻ bối rối nói, "À xin lỗi,
cậu là Phương. Mọi hành vi và cử chỉ của Huy từ nay cho đến giờ đều không thoát khỏi đôi mắt tiên cá long lanh của nàng. Cố gắng che giấu đi nụ cười thẹn thùng, Phương nghe hắn hỏi liền đáp, "Ừ, mình là Phương nè. Chẳng lẽ mới có vài tháng hè thôi, Huy đã quên Phương rồi ư?" Nghe giọng điệu u buồn của Phương, Huy cảm thấy có chút tội lỗi. Đưa một tay ra sau gãi đầu, hắn cười cười đáp, "Có Phương quên Huy thì có. Chiếc phao cứu mạng của Huy trong những lúc đuối nước, mình làm sao có thể quên được?" Huy cứ ngỡ Phương chọn vào trường chuyên cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây? Vừa nói, hắn vừa âm thầm đánh giá lại một lần nữa cô bạn trung bản năm lớp 9 này. Nhìn cô nàng này hé thẹn cười khoe ra một chiếc răng khểnh, trái tim của hắn lại lần nữa đập loạn một nhịp. Nam mô Amen tịnh tâm phải tịnh tịnh tâm. Đừng nhìn Phương ở hiện tại mà hãy quay trở lại 3 tháng trước. Lúc đó, Phương có làn da hơi ngăm đen, để một mái tóc bù xù, khuôn mặt thì lấm tấm mụn, tính tình thì mạnh mẽ và ngang ngược không khác gì bọn con trai. Nhiều lúc cả trường đều nghĩ Phương là nam giới đầu thai vào thân thể của nữ giới. Với tư cách là một người bạn cùng bàn, Phương là người được Huy tiếp xúc và quan sát nhiều nhất ở trong lớp. Nếu không phải Phương vẫn thường xem phim Hàn có nhân vật chính là nữ và tưởng tượng các câu chuyện ngôn tình chỉ có trong tiểu thuyết, thì hắn chắc cũng ngộ nhận về giới tính thật sự của cô nàng này. Thế mà bây giờ, người đứng ở trước mặt hắn không còn dáng vẻ của 3 tháng trước. Phương đã đánh mất chính mình. Không, nói đúng hơn, cô nàng này đã trưởng thành. Một mái tóc hai mái bốn xoăn nhẹ xóa dài ngang ngực, một gương mặt ổ vàng đường hồng nhẹ, một làn da trắng bóc không tì vết, sống mũi thon gọn và cao vút, đôi môi hồng thì trúng chím. Thứ nhan sắc này có thể đánh gục không biết bao nhiêu thằng nhóc tuổi mới lớn như hắn. OMG, cậu đã đánh mất chính mình rồi Phương à, chúng ta không thể trở thành đồng loại được nữa rồi. Nhìn thấy Huy cứ đờ người ra và mấp máy nói gì đó, Phương bước tới sát người của hắn và giơ nắm đấm lên đe dọa, từ nay đến giờ, Huy bị sao ý nhỉ? Thiếu trận đòn của Phương, cơ thể của Huy bị ngứa ngáy làm sao? Phản ứng của Phương đột ngột thay đổi khiến cho hắn như đang mơ. Hai mắt thì trừng lớn. Mãi đến khi một tiếng hừ vang lên và lồng ngực của hắn bị đấm một cái thật mạnh, Huy mới bừng tỉnh. Nhìn lại Phương đang tức xỉ khói giơ nắm đấm doay dọa, hắn xoa xoa ngực và cười hạ nói, "Đây rồi. Đây mới chính là Phương mà tôi biết. Sao mới có vài tháng hè, cậu khác thế." Vừa nói dứt câu, miệng của hắn bị một bàn tay bé nhỏ chặn lại. Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt như đường mật vang lên, "Tôi sẽ giết Huy nếu cậu dám ho hé tôi ở quá khứ ra." "Tin không?" Bị đe dọa, Huy giả bộ sợ hãi và đáp, "Được rồi. Tôi hứa." "À mà sao mới có 3 tháng mà Phương khác thế? Nếu cậu không nói và tự nhận mình là Phương, thì chắc có lẽ Huy cũng không thể nào nhận ra." Chương 25, mong cậu có thể quay trở lại chương 25, mong cậu có thể quay trở lại nghe thế, Phương nhẹn miệng, cười không ngớt. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của mình và đáp lời, bí mật thanh xuân của con gái. Huy tốt nhất đừng nên tìm hiểu về những chuyện này. Thế cậu thích nhìn mình lúc 3 tháng trước hơn, hay là bây giờ? Nhìn vào khuôn mặt xinh xắn và ngây thơ vô số tội của Phương, Huy cười cười và nói, cái này Huy cũng không biết nữa. Nhưng nếu như bản thân Huy chưa từng tiếp xúc với Phương trong quá khứ, thì chắc mình sẽ chọn cậu ở hiện tại. Nghe Huy nói thế, ánh mắt của Phương khẽ lóe sáng lên. Nàng lại dùng tay vỗ nhẹ 3 cái vào ngực của hắn và cười nói, vậy là tốt rồi. Phen này Phương không sợ không có người yêu. Cố gắng lên đồng chí. 3 năm cấp 3 trôi nhanh làm đấy. Trái tim của Huy lại lần nữa đập loạn nhịp. Nhưng lần này khác với trước đó, nó đập loạn nhịp vì bị con nhỏ Phương này cầm con dao chém một nhát. Thì ra Phương thay đổi lớn đến như vậy cũng chỉ vì tìm kiếm một nửa kia. Đúng là cô nàng này đã trưởng thành thật sự rồi. Lau đi giọt lệ chưa được sản sinh ở khóe mắt, Huy gõ vào đầu Phương một cái và nói, thôi dẹp chuyện đó qua một bên. Phương vẫn chưa trả lời câu hỏi của Huy đó. Sao cậu ở đây? Là chiếc phao cứu mạng của hắn, nên Huy biết rất rõ học lực của Phương. Cô bạn này dư sức thi đậu vào một ngôi trường chuyên. Nghe thế, khuôn mặt của Phương tỏ vẻ bí hiểm, miệng thì mấp máy đáp, Huy đoán xem. Đoán cờ lờ gờ tờ. Nếu bản thân đã đoán được thì hắn còn hỏi cô nàng này làm cái gì? Thở dài một cái ngao ngán trước độ nhây của Phương, Huy cúi đầu nhận thua và nói, xuất hiện ở đây thì chắc là đang học rồi. Nhưng có một điều khiến Huy không thể hiểu nổi, sao cậu không vào trường chuyên? Đừng nói với mình là cậu thi rớt. Phương cười hì hì khi nghe dự đoán hắn, nàng lại nhoe cái khỉnh của mình ra, đáp lại, cậu đoán đúng rồi đó. Mình đã thi rớt. Cái gì? Huy bật thốt lên khi nghe tới đó. Thấy phản ứng của thằng bạn, Phương cười càng vui vẻ hơn. Nhìn cô nàng này cười đến mức ho sặc sụa, sắc mặt của hắn thoáng đen lại. Nè nè nè, vì sao rớt mà cậu vẫn vui như tới thế? Bởi vì mình cố tình thi rớt để được học chung trường với cậu. Hì hì. Nghĩ tới viễn cảnh cậu sẽ bị chết đuối, thì tâm trạng của mình buồn chồn lo lắng và bất an. Phương vừa nói vừa thấm tình thịch vào bắp tay của hắn. Lại một lần nữa, trái tim của hắn đập loạn nhịp. Huy không ngờ rằng cô nàng này lại vì hắn mà hy sinh cao cả đến vậy. Giang rộng hai cánh tay ra, hắn ôm cô gái cao 1m52 xinh xắn này vào lòng và nói, "Phương, cậu vẫn luôn là đồng chí tuyệt vời nhất của tôi. Nhưng vì tôi mà cậu hy sinh như thế, tôi cảm thấy rất có lỗi." Tất nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của Huy. Hồi phục tinh thần, hắn nhìn Phương với dáng vẻ nghi ngờ, nói, "Phương không nói thì thôi tôi cũng không ép. Tôi học lớp 10A4, còn cậu học lớp nào á?" Nhắc tới vấn đề lớp học, Phương dậm chân tại chỗ và lộ ra sắc mặt buồn bã, đáp, "Phương học lớp 10A1." "Hai, chúng ta không được ghép vào một lớp, thiết đê." Nhưng chưa được vài giây, nàng dường như nghĩ tới một vấn đề gì đó, sắc mặt buồn bã nhanh chóng bị thay thế bằng một vẻ bí hiểm. Phương đưa một ngón tay lên miệng của mình và gõ gõ vài cái. Ánh mắt nàng ta lóe sáng lên nhìn Huy, môi của nàng hé nở một nụ cười như ẩn hiện. "Vậy là chúng mình có cơ hội đối đầu với nhau rồi. Phương thật sự rất hy vọng được chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu. Đừng ẩn giấu tài năng nữa nhé, Huy." Cùng lúc này, tiếng chuông reo rèn vang vọng khắp cả không gian trường. Nghe được thanh âm này, tất cả học sinh nhanh chóng chạy về phía sân trường. Vô lớp rồi. Để khi khác chúng ta trò chuyện tiếp nhé, bây giờ mình cần phải cất cái cặp đã. Ùm. Bị Huy nhé. Hắn mỉm cười vẫy tay chào Phương, rồi cũng hối hả chạy vào lớp để cất cái cặp. Nhìn theo bóng dáng của Huy đang khuất dần, khóe môi của Phương khẽ cong lên một cách đầy ẩn ý, thật sự rất hy vọng cậu có thể quay trở lại. Vài phút sau, Huy đã có mặt ở sân trường và ngồi vào vị trí của lớp 10A4. Thấy hắn bước tới, Mai Anh trợn mắt kêu to, sao giờ này mới tới? Ngồi chưa êm cái mông, Huy đã bị cô réo tên. Lắc lắc cái đầu tỏ vẻ mệt mỏi, hắn nhìn cô, đáp, dạ em gặp một chút chuyện. Thử. Chấm 2 phút nữa, em sẽ bị trừ 5 điểm cá nhân vì đi học muộn. Thứ hai tuần sau nhớ đi sớm. Nhắc nhở hắn xong, cô đảo mắt nhìn lên, nhìn xuống cái hàng dọc của con trai. Huy lên đầu hàng ngồi. Nghe cô nói thế, hắn thở dài và dùng tay vuốt mặt của mình vài cái. Nhanh lên, sắp tới giờ chào cờ rồi. Bất lực không thể phản kháng, Huy đành phải cầm cái ghế đầu bằng nhựa lên đầu hàng và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống chưa đầy 2 giây, vô số ánh mắt từ giáo viên cho đến học sinh ở bên cạnh đều nhìn về vị trí của hắn. Ôi trời đất ơi, cô giết em đái. Ngồi ở vị trí này, mình sao có thể ngủ gục được? Em đã xin lỗi và cô cũng đã trả thù rồi cơ mà. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Cổ nhân có câu, trêu ai thì trêu, nhưng tuyệt đối không được chạm tới gái xinh. Quả nhiên cấm có sai mà. Nhìn vẻ mặt đau có và đau khổ của thằng nhóc, tâm trạng của Mai Anh bỗng cảm thấy thư thả một cách kỳ lạ. Hừ, 5 tháng còn dài lắm, Huy à, cứ từ từ tận hưởng, em nhé. Thâm nợ một nụ cười bí hiểm, sau đó nàng mới đi xuống bên dưới để kiểm tra lại hàng ngũ của lớp. Thấy cô Mai Anh đã rời đi, Huy khóc không ra nước mắt. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn va phải một khuôn mặt tuyệt mỹ và băng lãnh đang ngồi ở vị trí của giáo viên. Dường như cảm nhận ánh mắt của hắn, Lan Anh khẽ liếc mắt nhìn sang. Thấy thằng nhóc da đen ngồi ở vị trí đầu hàng, nàng khẽ nhếch môi cười. Với sự thông minh của bản thân, Huy làm sao có thể không nhận ra điệu cười khinh khỉnh kia đang dành cho mình chứ? Lại lần nữa vuốt mặt một cái để cho tỉnh ngủ hơn, hắn ngẫm nghĩ, "Quái, mình đã làm chuyện gì có lỗi với cô Lan Anh ư? Chết tiệt. 5 tháng sau này khó khăn rồi." Vài phút sau, cả trường đứng lên và làm lễ chào cờ. Chào cờ ở cấp 3 một ít khác biệt so với cấp 2, đó là bọn hắn không cần phải hát quốc ca nữa. Chào cờ chào. Ngay lập tức, tất cả mọi người đứng nghiêm, đưa tay phải lên đầu chào cờ và dương mắt nhìn về lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới trên cao ấy. Quốc ca. Theo giọng của cô bí thư đoàn trường vừa dứt, một đoạn nhạc hào hùng không lời vang lên, đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc bước chân dồn vàng trên đường gập ghềnh xa cờ in máu chiến thắng mang hồn nước súng ngoại xa chen khúc quân hành ca. Mặc dù nhạc không có lời, nhưng có lẽ tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được lời của bài hát. Nó đã in sâu vào trong trái tim và nhận thức của mỗi người. Là một công dân Việt Nam, chúng ta phải dùng phần hồn để lắng nghe thì mới có thể cảm nhận được toàn bộ ý nghĩa quốc ca. Khi đó, chúng ta mới hiểu ông cha ta đã hy sinh nhiều như thế nào thì mới có thể gìn giữ được nền độc lập, tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. Chương 26, phổ biến bài thi thử thách đầu tiên. Chương 26, phổ biến bài thi thử thách đầu tiên. 45 phút sau, buổi chào cờ đầu tiên tại ngôi trường này cũng đã hoàn thành. Trong buổi chào cờ, cô bí thư đoàn trường đã nói một vài vấn đề như sau. Đầu tiên, chào đón học sinh khối 10 và giới thiệu ban giám hiệu nhà trường. Thứ hai, nội quy của trường. Cái này cô đã khái quát lại cho dễ hiểu. Thứ ba, việc bầu chọn sao đỏ để đi chấm điểm. Trong 10 phút đầu của tiết SHKL, giáo viên chủ nhiệm cần phải hoàn thành công việc này. Sau đó vào lúc 8 giờ 25 phút, hai bạn được bầu làm sao đỏ cần phải xuống văn phòng đoàn trường để họp. Thứ tư, phổ biến về bài thi thử thách đầu tiên. Ngoại trừ những thông tin cơ bản như số điểm lớp, cỡ lạc pin, được nhận và thời gian diễn ra bài thi, bọn hắn không còn nghe thấy cô tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến chủ đề của bài thử thách cả. Từ đầu buổi chào cờ cho tới giờ, Huy chưa được chợp mắt được một lần nào cả. Cứ mỗi khi túi gầm mặt xuống đất, phần hông bên trái của hắn lại bị một bàn tay trắng ngần chạm vào và béo lấy một cái thật mạnh. Bị từng cơn đau nhức ở hông hành hạ, cơn buồn ngủ tạm thời bơi đi. Hắn quay sang thì thấy chủ nhân của bàn tay kia là Kim Hà. Thấy Huy nhìn, Hà nhắm tít đôi mắt xoe tròn lại và nở một nụ cười hồn nhiên, dường như nàng ta cảm thấy việc nhéo hắn là điều thiên kinh địa nghĩa vậy. Liếc mắt lên nhìn về vị trí ngồi của giáo viên, Huy che miệng ngáp một cái và dùng ánh mắt của mình truyền âm đến cho cô Mai Anh. Cô ơi, cô giáo như mẹ hiền. Nỡ lòng nào, người mẹ lại không cho con yên giấc, đúng không cô? Em biết em có lỗi rồi, mong cô hãy rủ lòng từ bi. Nhưng đáp lại thỉnh cầu của hắn là một ánh nhìn sắc lẹm và mang đầy sát khí, nó như muốn nói, nếu em dám gục cái đầu xuống, thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn. Hiểu được thông điệp của cô, Huy khóc không ra nước mắt. 8 giờ 10 phút, toàn bộ học sinh khối 10 quay trở lại lớp học để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Huy với vẻ mặt ngái ngủ, đi từng bước xiểm tàn về bàn 3-1. Không quan tâm đến tuổi trong lớp, ngay khi mông chạm vào ghế, hắn lập tức cúi mặt xuống bàn nhằm đánh một giấc nhỏ. Có lẽ sau bao nhiêu khó khăn và thách thức, Huy cũng đã được toại nguyện một lần. Hắn ngủ ngon đến nỗi chạy cả nước dãi xuống bàn. 5 phút sau, một tiếng reng rung chấn trời đất vang lên. Lúc này, ý thức của Huy đã hoàn toàn ẩn mình trong não bộ. Nên mặc dù tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học mới này có to như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể nào tỉnh dậy được. Ngay lúc này, Mai Anh bước vào trong lớp và đứng trên bục giảng. Thấy cô, cả lớp liền đứng lên chào. Tất nhiên, ngoại trừ thằng Huy vẫn còn ngủ bán sống bán chết ấy. Mai Anh khẽ đưa mắt đảo xuống lớp để chào lại thì thấy vị trí nổi bật kia. Miệng đỏ hừ lạnh, thân hình tiểu diễm bô néo như xà đi từng bước tới chỗ ngồi của thằng nhóc đáng ghét kia. Nghe thấy tiếng máy say sưa nho nhỏ đang không ngừng băng lên, cánh tay của nàng khẽ chạm phần lưng của nó. Bập.
Huy đang đại chiến hiệp thứ 299 với nữ thần thì bỗng cảm thấy có một bàn tay trắng nõn và mềm mại xuất hiện. Tiếp đó, một bàn tay mềm mại tưởng chừng như vô hại đó khẽ vươn ra đánh hắn một cái. Bàn tay này đi tới đâu, không gian chấn động tới đó. Nhìn từng vết nước không gian xung quanh, hắn thầm hô không xong. Nhưng đã quá muộn, bàn tay ấy giống như ngũ chỉ sơn của Phật tổ, hắn có chạy nhanh đến cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi nó. A a a a a. Huy đứng bật người dậy và thét lên. Sau khoảng một giây, hắn mới nhận ra bản thân đang ở trong lớp học, cái miệng đang há hốc đó lập tức ngậm lại. Ba hồn bảy vía của hắn cũng đã nhập trở lại vào phần xác này. Biết bản thân đang trong tình cảnh gì, hắn thiếu điều muốn đập đầu vô miếng đậu hũ mà chết đi cho rồi. Cùng lúc này, cả lớp bật cười khanh khách và nói to, "Đó, bạn Huy lại lên cơn khùng rồi đó cô." Ha ha. Nghe vậy, khóe môi của Mai Anh nhếch lên, cánh tay thì ra hiệu cho lớp yên lặng. Nàng nhìn thằng nhóc này và nói một cách lạnh lùng, "Hiện tại, em đã bị trừ 5 điểm cá nhân vì tội ngủ trong giờ học. Bây giờ, cô cho 3 phút để đi rửa mặt đi. Nếu vô trễ, em bị trừ tiếp 5 điểm cá nhân." "Dạ." Dứt lời, Huy phi như bay ra nhà vệ sinh. Nhìn vào trong cái gương, hai mắt của hắn thì chẳng chị từng tơ máu đỏ, còn mặt mũi thì dính nhem nhép nước dãi. Thấy vậy, hắn lắc đầu thở dài một cái và nhanh chóng rửa mặt. Tiếp xúc với dòng nước mát lạnh, tinh thần của hắn cũng tỉnh táo không ít. Huy vừa chạy lên lớp, vừa ngẫm nghĩ, nếu cứ tiếp tục tình hình thế này, mình chắc chắn sẽ bị đuổi học. Không được, mình bị đuổi học thì cũng không sao, nhưng công sức và tiền bạc của bố mẹ dành dụm chục năm nay thì xem ra mình phải ngủ sớm một tí. Đứng trước của lớp, hắn hít sâu một cái và chậm chậm bước vào. Thấy hắn, cô Mai Anh từ tốn nói, vừa đủ 3 phút. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Dạ. Nhìn thằng nhóc đã an bị, nàng nói tiếp, vậy là bạn Nhi với Linh sẽ làm sao đó? Có ai ý kiến gì nữa không? Không ạ. Được rồi. Nhi với Linh đi xuống phòng đoàn trường để học đi. Dạ. Nghe cô nói vậy, hai nàng lật đật đứng lên và nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh của hai cô bé khuất dần, Mai Anh hé miệng nói, có lẽ các em cũng đã nghe cô Thủy bí thư đoàn trường đã đề cập đến chuyện sẽ có một cuộc thi thử thách vào thứ bảy tuần này. Ngoài những điều cô Thủy đã nói, cô sẽ tiết lộ một ít thông tin khác cho các em. Nghe thế, cả lớp lập tức im lặng và đổ dồn sự chú ý về phía bàn giáo viên. Giọng của Mai Anh vang lên, đầu tiên, thử thách này là một cuộc thi làm bài giấy. Và cô không phải là người chấm bài thi của các em. Vào ngày hôm đó, nhà trường sẽ cử một giáo viên khác đến để coi thi. Giáo viên này sẽ phổ biến nội dung thi trong 15 phút, nên các em không cần lo lắng quá. Thứ hai, cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút. Nhưng 7 giờ 15 phút đã chốt danh sách có mặt trong phòng thi. Vậy nên các em phải có mặt trước 7 giờ 15 phút, nếu đến muộn hơn thì các em sẽ bị cấm thi. Thứ ba, nếu trong quá trình làm bài có học sinh nào bị bắt vì tội gian lận, thì em đó sẽ bị trừ 100 điểm cá nhân ngay lập tức. Đồng thời, bài thi của em đó được tính là 0 điểm. Bất kể đó là quay quót, hỏi bài, hay là xem tài liệu. Thứ tư, những em học sinh có số điểm thấp sẽ bị trừ điểm cá nhân. Còn cụ thể như thế nào thì giáo viên coi thi sẽ phổ biến cho các em. Thứ năm, những bài thi có kết cấu giống nhau thì sẽ được xét vào tội gian lận như lúc nãy cô nói. Các em đừng mong nhà trường nhắm một mắt, mở một mắt. Ngôi trường này không giống như cấp 2 của bọn em đâu. Thứ sáu, tổng điểm trung bình của bài thi này. Lớp chúng ta có 50 người, vậy thì sẽ lấy tổng điểm chia cho 50. Tuy nhiên nếu có một em gian lận và bị hủy kết quả bài thi, thì tổng điểm vẫn sẽ bị chia cho 50. Thứ bảy, đó là phần thưởng. Lớp nào có tổng điểm trung bình cao nhất thì sẽ nhận được 50 điểm lớp, cỡ là pin. Lớp xếp vị trí thứ 2 sẽ nhận 45 điểm, lớp đứng thứ 3 thì nhận 40 điểm, lớp tiếp theo sẽ nhận 35 điểm và lớp xếp vị trí thứ 10 sẽ nhận 5 điểm. Thứ 8, vì các em mới vào trường nên sẽ có nhiều điều còn chưa quen. Vậy nên bài thi này được đánh giá tương đối dễ. Đây là một cơ hội ngon ăn để giành điểm lớp và được phong danh hiệu. Vậy nên, cô mong lớp chúng ta có thể hoàn thành nó một cách trơn tru nhất. Ít nhất, mục tiêu của cô là xếp hạng 4. Cô hy vọng lớp sẽ làm được. Và điều cuối cùng, sau bài thi này, các em sẽ đối mặt với những thử thách thật sự. Nó đòi hỏi tất cả về mọi mặt trong cuộc sống. Hy vọng các em đừng thấy sóng cả mà ngã tay trèo. Chương 27, tiết học của bà La Sát. Chương 27, tiết học của bà La Sát hôm nay, thứ 6 ngày 5 tháng 8 năm 2016. Một tuần học mệt mỏi nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Huy cảm thấy có quá nhiều điều mới mẻ khi học ở đây. Đầu tiên đó là thái độ giảng dạy. Tuy rằng chỉ là tuần học đầu tiên, nhưng thầy cô đã giảng dạy bằng một thái độ chuyên nghiệp. Họ dạy một cách nghiêm túc nhất có thể. Dường như đối với họ, ngày nào cũng như ngày nào. Họ không quan tâm đến chuyện nghỉ lễ, nghỉ hè hoặc ngày cờ cờ gì đó. Học sinh đã học thì phải ôn bài và trả bài. Thầy cô giáo đã nhận lương thì phải giảng dạy một cách tâm huyết nhất có thể. Đây là nghĩa vụ của cả hai bên. Chơi ra chơi, học ra học. Vậy nên học sinh đừng dùng những lý do trên để biện hộ cho việc học hành sa sút của bản thân. Họ không nương tay đâu. Tuy nhiên không vì vậy mà đánh giá họ không yêu quý học sinh, thầy cô giáo đều niềm nở và tận tình trả lời bất cứ thắc mắc nào của các em. Chỉ cần các em dám thắc mắc, dám tò mò và dám hỏi, thì họ sẵn sàng trả lời và giải đáp từng câu hỏi một. Thứ hai, đó là phong cách giảng dạy. Với nguyên tắc giảng dạy, trong hư có thực, trong thực có hư. Học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn. Bên cạnh việc giảng dạy theo hình thức truyền thống như chép bài và làm bài tập, các thầy cô giáo còn đặt các câu hỏi phản biện liên tục. Đồng thời, họ sẽ cho học sinh tự suy luận các ứng dụng trong thực tế rồi diễn sinh ra lý thuyết và ngược lại. Vậy nên, ai không trả lời được một ý nào thì sẽ bị ghi vào sổ đầu bài. Cụ thể và rõ ràng nhất chắc có lẽ là tiết địa của cô chủ nhiệm. Ngay khi bước vô lớp của hắn, trên người của cô đã tỏa ra một luồng sát khí oanh tạc tứ phương. Cô khác hoàn toàn so với lúc học lớp. Bước đi của nàng thầm lặng không phát ra một tiếng động nào. Mặc dù tiếng chuông đã reo báo hiệu cho một tiết học mới bắt đầu, nhưng cả lớp vẫn đang nôn nháo nói chuyện rùm beng. Thế nên khi nàng đã xâm nhập vào bên trong, không một ai phát hiện ra sự có mặt của một thân ảnh tiểu diễm động lòng người ấy. Sau khi đặt túi sách xuống bàn, cánh tay yêu kiểu của cô Mai Anh liền đập mạnh lên trên mặt bảng khiến cho trái tim của cả lớp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh Huy cho tôi biết, nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? Có bao nhiêu dân tộc và nhóm nào chiếm số lượng đông nhất? Tỉnh Bình Định giáp với những tỉnh nào? Ngay khi nghe thấy tiếng chuông reo, Huy từ trong giấc ngủ giả bật dậy. Sau đó, hắn dùng tay vuốt mặt lên xuống để cho tỉnh táo hơn. Hai mắt mơ ngủ đã bị bàn tay che khuất, vậy nên hắn cũng không có nhận ra cô chủ nhiệm đã vào lớp. Trong lúc che đi cái mồm đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe cô gọi, tức thì mặt của hắn đưa ra, miệng há hốc, hai mắt vô thần ngơ ngác, trong lòng thì ngẫm nghĩ, "Ủa, alo." Nghe cô Mai Anh bất ngờ hỏi, cả lớp hồi phục tinh thần và lập tức đổ dồn sự chú ý tới vị trí của Huy. Nhìn phản ứng của hắn, bọn trong lớp cười trộm không ngớt. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên nho nhỏ, "Tôi sợ cô chủ nhiệm quá bà ơi. Lúc nãy tim của tôi muốn nhảy ra ngoài." "Hai, ừm, tôi cũng vậy. Thằng Huy làm gì mà bị cô chú ý thế? Tội thằng nhỏ." "Ha ha ha, chắc nó bị cô ghim rồi." Bỡ lạ. Có lẽ ở trong cái lớp này vẫn còn có ba người biết vì sao Huy bị cô chăm sóc tận tình đến vậy. Đó là ba tên đã chứng kiến vụ việc cô chủ nhiệm đòi đuổi cổ hắn ra khỏi trường. Thấy mặt của thằng nhóc này thoáng dại đi, Mai Anh cảm thấy phấn khởi một cách kỳ lạ. Tuy nhiên ngoài mặt, nàng vẫn giữ dáng vẻ tỏa sát khí lạnh lẽo ấy. Trong 3 giây nữa, anh Huy không đứng lên thì sẽ bị dính sổ đầu bài về tội chống đối giáo viên. 32. Ngay khi số 2 được cất lên, Huy từ trong bỡ ngỡ tỉnh giấc. Bị cô Mai Anh đe dọa, hắn không thể nằm im mặc cho nàng ta thì được. Lập tức, hắn đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vượng ẩn sau hai cái tròng kính dày như đít chai ấy và đáp, "Dạ. Hồi nãy em nghe chưa rõ, cô có thể nói lại câu hỏi được không ạ?" "Ừ, Thảo, nhắc lại câu hỏi cho bạn đi em." Nghe cô gọi, Culver đang ngồi ngóng xem từ nay đến giờ bỗng hiện vẻ hốt hoảng, vì nàng cũng đâu có biết cô hỏi cái gì. Kể từ khi vô lớp, hai thai của nàng thì mang ẹ phồn, mặt thì út xuống bàn, mắt thì nhắm lại tận hưởng giai điệu của bài hát. Nếu không phải tiếng đập bảng khá to khiến cho nàng bừng tỉnh, thì chắc có lẽ giờ này nàng vẫn đang phiêu theo điệu nhạc. Thảo đứng dậy với một vẻ mặt khó coi. Nhìn lên bảng, nàng ú ế nói, em cũng không nghe rõ câu hỏi ạ." Thanh âm của Culver vừa dứt, tiếng giờ mờ lại lần nữa vang lên. "Anh chị đùa với tôi đấy ạ?" Bị cô Mai Anh quát, Thảo cúi gầm mặt xuống bàn. Còn Huy thì gãi gãi đầu, cười và dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô. Thấy ánh mắt của hắn, Mai Anh hừ lạnh, rồi quay mặt tới những vị trí khác và nói to, "Ai nghe được câu hỏi thì nói cho hai anh chị kia nghe." Ánh mắt của Mai Anh nhìn tới đâu thì người đó liền cúi gầm mặt tới đó. Lập tức, bầu không khí trong lớp hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, nhưng vẫn không có một ai đáp lại lời của nàng. Mờ. Cú bố này mạnh tới nỗi khiến cho âm thanh vang vọng len lói vào trong từng ngóc ngách của căn phòng này, thì sau đó cái bảng đen mới rung lên bần bật. Giọng nói bình thường của cô cất lên, "Tốt, anh chị tốt lắm. Giờ xe nhé." Mai Anh tức tới nỗi hoa cười. Nàng mỉm cười và thị sát tứ phương. Khi lướt tới vị trí của Huy, nàng thu hồi lại nụ cười ở trên môi và dùng tông giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào nói, "Nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? Có bao nhiêu dân tộc và nhóm nào chiếm số lượng đông nhất? Tỉnh Bình Định giáp với những tỉnh nào?" Cô giúp Huy rồi đó. Đáp án không đúng thì giờ dây nhé. Điểm thi đua của lớp, Huy Lý Cổng Vệ Tị Sân Bình, trong tuần 1 đang phụ thuộc vào câu trả lời của Huy. Đừng làm cho họ phải thất vọng, em nhé. Nghe vậy, Huy thở dài một cái và đáp, "Dạ, nước ta có 63 tỉnh thành và có 54 dân tộc. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 86 dân số cả nước. Bình Định giáp với 3 tỉnh và 1 biển. Phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông giáp với Biển Đông, phía Nam giáp với tỉnh Phú Yên và phía Tây thì giáp với tỉnh Gia Lai." "Em xin kết thúc câu trả lời ạ." Nghe câu trả lời của hắn, khóe môi của Mai Anh khẽ nhếch lên, sắc mặt thì bộc lộ nét lạnh lùng và tỏ vẻ câu trả lời sai rồi. Nhìn sang cô nàng xinh đẹp ở bên cạnh kia, nàng hỏi, "Thảo, em có đồng tình với câu trả lời của bạn không? Nếu không, em hãy đưa ra câu trả lời của mình." Kể từ khi Huy đưa ra câu trả lời, sắc mặt của mọi người ở trong lớp thoáng nhẹ đi và cũng đỡ căng thẳng đi phần nào. Nhìn hành vi và cử chỉ của thằng Huy từ khi nhận lớp tới nay, họ thấy hắn chả khác gì học sinh cá biệt. Cứ ngỡ hắn không thể trả lời được, còn lớp thì chắc chắn sẽ nhận giờ dê, nhưng giờ thì tốt hơn một xíu. Mặc dù chưa biết câu trả lời này là đúng hay sai, nhưng dù sao Huy đã đưa ra được đáp án còn hơn là không có gì. Chương 28, chỉ mới là bắt đầu. Chương 28, chỉ mới là bắt đầu. Nghe cô Mai Anh gọi mình, Thảo lại lần nữa bối rối. Trong lúc nguy cấp ấy, nàng đành phải quay trái quay phải để tìm cọng cỏ cứu mạng. Nhưng quay sang bên phải, đó là một bức tường. Còn quay lên và quay xuống thì sợ bị cô thấy. Hết cách, nàng đành phải quay sang trái để tìm kiếm sự trợ giúp. Huy quay sang nhìn Culver, nàng ta cũng dương mắt nhìn lại hắn. Thấy hai con ngươi của nàng rung rung, hắn bắt đầu phân tích và đáp lại bằng một ánh mắt chắc chắn. "Ê thằng cùng bàn, hai câu đầu thì dễ rồi, nhưng cái câu thứ ba thì chị mày không biết. Mày có chắc là câu trả lời đó đúng không? Tôi đảm bảo bằng cả tính mạng của mình, câu trả lời này chắc chắn đúng. Ba đời nhà tôi sống ở cái đất này, sao lại có thể không biết nó giáp với tỉnh nào được?" Chuyện âm xong, Huy dường như cảm thấy còn chưa đủ độ uy tín. Vì vậy, hắn đưa tay phải lên trước bụng và làm ra dấu OK. Tới nước này, Thảo ngẩng đầu lên nhìn cô,
Dạ Câu trả lời của bạn Huy đúng ạ. Nghe vậy, Mai Anh hừ lạnh một cái. Đứng ở vị trí này, nàng làm sao có thể không thấy được ánh mắt trao đổi qua lại của hai đứa kia.
Tốt.
Câu trả lời của Huy là đúng. Lớp đã thoát được giờ dê, hai em có thể ngồi xuống. Chúng ta mở sách vở ra để bắt đầu bài học đầu tiên.
Dạ.
Sau khi đồng thanh đáp lại lời của cô, Huy thở phào một cái nhẹ nhõm và ngồi xuống ghế. Bất giác, trong lòng hắn bỗng cảm thấy vui vui khi nghĩ tới một vấn đề. Thảo đã tin tưởng mình. Sau 30 phút học bài mới, cô Mai Anh lại lần nữa cho cả lớp một bất ngờ. Đó là làm bài 15 phút. Câu 1, hãy kể tên các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định. Câu 2, tên của dãy núi đi qua người ta. Nhìn thấy hai câu này, có khá nhiều em học sinh gục mặt xuống bàn khóc tiếng mán. Huy cũng là một trong số đó. Nhưng hắn có một sách lược. Đó là dù giết lầm cũng không được bỏ sót. Cứ nhớ được cái tên dân tộc nào, hắn ghi cái tên đó, bất chấp nó là đúng hay sai. Đối với tiết ngữ văn, thầy Nam cho cả lớp tự đọc bài văn trong khoảng 10 phút. Sau đó, thầy sẽ gọi một vài em nêu lên cảm nghĩ của bản thân. Thầy không nói cảm nghĩ đó là đúng hay là sai. Bởi vì đối với thầy, mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt nó được. Tuy nhiên không vì vậy mà lớp đánh giá thầy là một người không có tâm. Khi có vài em học sinh đưa ra những suy nghĩ và nhận định lệch lạc so với chuẩn mực của xã hội, thầy vẫn ân cần giải thích cặn kẽ từng cái một và định hướng lại cho đúng. Sau đó, thầy cũng nêu lên cảm nghĩ của mình về bài văn này. Tất nhiên, thầy cũng ghi chú lại với lớp rằng, khi làm kiểm tra, các em mà đưa ra cảm nghĩ và câu từ giống 30 của tôi thì sẽ dỗ nhé. Có ai ở dưới trung học cơ sở dạy cho các em hai từ đạo văn chưa nhỉ? Kể từ giờ, tôi sẽ không mô tả rõ các môn học nữa nhé à, trừ khi nó có liên kết tới chuỗi sự kiện ở phía sau. 7 giờ 0 phút, thứ bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2016. Hầu như tất cả học sinh khối 10 đều có mặt trong phòng học. Huy cũng không ngoại lệ. Mặc dù tối hôm qua ngủ khá muộn, nhưng sáng hôm nay hắn đã thức dậy từ lúc 6 giờ để chuẩn bị mọi thứ. Ngồi tại chỗ, mắt của hắn đảo như giang lạc. Hình như bài thi này gây cho lớp rất nhiều áp lực, nên gần như tất cả học sinh đều cắm túi học bài. Nhìn bọn nó hết lật quyển vở này rồi đến quyển vở khác, từng vết nhăn trên trán của hắn thoáng hiện, nào thì thầm suy đoán, ủa, lộ đề rồi ư? Sao ai ai cũng học bài hết thế? Hồi phục tinh thần, hắn vỗ vào lưng của thằng ngồi bàn trên và nói, "Ê Tùng, cậu biết đề rồi hay sao mà học lắm thế? Có thì chỉ chỗ cho tôi học với." Bị bố, Tùng quay xuống lắc lắc cái đầu và đáp, "Chịu. Tôi học đại đó, biết đề thì khỏe rồi." Nói xong, Tùng quay lên và tiếp tục túi gầm mặt vào đống tập ở trên bàn. Thấy vậy, Huy cũng út mặt lên bàn, nhưng hắn không phải học bài mà là ngủ. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nhà trường đã cô giấu đề rồi thì quan tâm làm gì cho cực. 15 phút sau, Huy tỉnh giấc khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, "Chào cả lớp 10A4. Xin được giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Văn Dũng, còn đây là cô Nguyễn Thị Lan Anh. Hôm nay thầy và cô sẽ coi thi lớp các em. Giờ đã điểm, bất cứ học sinh nào vào muộn thì xem như tạch. Bây giờ, thầy sẽ phổ biến về nội dung của bài thi thử thách hôm nay. Trước tiên, các em hãy lấy một đôi giấy ra và dùng thước chia ra hai bên. Bên trái, các em ghi là lớp 10A4 và đánh số thứ tự từ 1 đến 50. Còn bên phải, các em để trắng." Nghe thầy nói, cả lớp liền nhanh chóng thực hiện theo. 2 phút sau, thầy Dũng nhìn thấy lớp đã đánh xong số thứ tự thì bước chậm chậm tới cái bảng. Quay xuống lớp, thầy vừa nói, vừa ghi, một số luật của bài thi này đã được giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho lớp, nên thầy sẽ không nói nữa. Vậy nên thầy sẽ nói luôn cái đề thi cho các em. Đề thi, hãy ghi tên của các bạn trong khối 10. Thầy xin nhắc lại, các em chỉ cần ghi duy nhất mỗi phần tên. Nếu cái tên này là học sinh lớp khác, thì các em chỉ cần ghi thêm lớp học sau nó là được. Ngay khi thầy vừa dứt lời, bầu không khí trong lớp vốn yên nắng và ngột ngạt đống chốc chuyển thành vỡ và sung sướng. Một vài học sinh đã nháy mắt và hú hí tới những người khác. Có một số em còn quay khắp bốn phương để hỏi tên mấy đứa trong lớp. Tiếng bố mặt bảng vừa vang lên, thì đây cũng là lúc thầy Dũng ném biên phấn vào thẳng hoàng và quát to, tất cả im lặng. Khi thầy vừa dứt lời, thân hình của cô Lan Anh động đậy và bước tới bàn một dãy bàn số 5. Đứng mặt của thằng Hoàng, nàng lạnh lùng nói, "Em đã vi phạm quy chế thi, lỗi gian lận. Mời em nộp lại bài và rời khỏi phòng thi." Thằng Hoàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đôi giấy trên bàn đã bị một cánh tay trắng non cầm lấy. Sau đó, nàng đi tới những vị trí khác. Chẳng mấy chốc, nàng đã quay trở lại và đứng trước lớp. Lúc này, tay của nàng đã cầm lấy 4 đôi giấy trắng. Cùng lúc này, cả lớp lại lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Cái miệng của họ đang há hốc chào hỏi cũng lập tức ngập chặt lại. Một áp lực vô hình xuất hiện khiến cho sắc mặt hai nấy cũng đều tái nhợt. Đứng trước lớp, hai mắt vô cảm của Lan Anh nhìn quanh lớp một lượt, miệng đỏ khẽ hé, "Phạm Tiến Hoàng, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Văn Đức và Đào Thanh Sơn bị bắt vì tội gian lận trong thi cử. Nếu có kiện cáo thì các em hãy xuống phòng hội đồng. Còn bây giờ thì xin mời những em này nhanh chóng rời khỏi phòng thi." Nghe thấy tên của mình, cả bốn em học sinh trừng to hai mắt nhìn lên bên trên, thân hình thì cứng ngắt như bị điểm huyệt. Mãi tới khi giọng nhắc nhở của cô Lan Anh vang lên lần thứ, cả đám mới hồi phục tinh thần. Nhi là người bừng tỉnh đầu tiên. Lúc này, hai hốc mắt của nàng đã đỏ hoe, người thì run và nấc lên từng đợt. Mặc kệ những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má, nàng nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hiện tại, mục tiêu của nàng chỉ có một, đó chính là phòng hội đồng. Thấy vậy, ba thằng kia thở dài một cái và lần lượt rời khỏi phòng thi. Chương 29, 30 chưa phải là Tết. Chương 29, 30 chưa phải là Tết. Nhìn vào bốn cái ghế trống không ở dưới lớp, thầy Dũng không nóng không lạnh nói tiếp, hầu như bất kỳ đâu trong ngôi trường này đều có camera giám sát 24, 24, nên các em đừng nghĩ có thể qua mặt được chúng tôi. Đây mới chỉ là khởi đầu. Thầy hy vọng các em sẽ hiểu và tuân theo quy định của nhà trường. Đồng thời trong bài thi hôm nay, thầy cũng mong không có một hai tái phạm nội quy nữa. Nghe thầy nói, cả lớp hồi phục tinh thần và đồng thanh đáp, dạ. Chúng em hiểu ạ. Thấy thế, thầy Dũng gật đầu một cái, nói, được rồi. Thầy sẽ phổ biến tiếp. Luật lệ chính của bài thi này gồm những phần sau đây. Đầu tiên, đó là cách tính điểm. Với mỗi cái tên trong lớp đúng, học sinh sẽ nhận được một điểm. Còn với mỗi cái tên ngoài lớp 10A4 đúng, học sinh sẽ nhận được 2 điểm. Với mỗi cái tên ghi trùng hoặc ghi sai, học sinh sẽ bị trừ tương ứng như một tên đúng. Ngoại trừ trường hợp trong lớp có 2 em trùng tên với nhau. Vừa giờ, học sinh A chỉ ghi đúng được 10 cái tên thuộc lớp 10A4 và 5 cái tên thuộc những lớp khác. Học sinh này sẽ nhận được 20 điểm. Thứ hai, học sinh sẽ bị trừ điểm cá nhân nếu thuộc những vùng điểm thi sau đây, vùng 1, 20-25 điểm thi. Những em học sinh thuộc vùng này thì sẽ bị trừ 20 điểm cá nhân. Vùng 2, 10-19 điểm thi. Những em học sinh thuộc vùng này thì sẽ bị trừ 40 điểm cá nhân. Vùng 3, 10 điểm thi. Thuộc vùng này, học sinh sẽ bị trừ 80 điểm cá nhân. Vùng 4, âm điểm thi. Thuộc vùng này, học sinh sẽ bị trừ 100 điểm cá nhân. Học sinh gian lận đã bị trừ điểm nên nằm ngoài các vùng này. Và cuối cùng, các em sẽ có 30 phút để làm bài. Lớp có gì chưa rõ không? Nghe thầy hỏi, thằng Minh giơ tay lên và nói, thầy ơi, tụi em có cần ghi tên của mình không? Không cần em nhé. Dạ em cảm ơn ạ. Ừm. Những em khác thì sao? Nghe vậy, cả lớp lại lần nữa đồng thanh đáp, dạ tụi em không còn thắc mắc nào ạ. Được. Bây giờ là 7 giờ 30 phút. Bắt đầu thời gian làm bài. Có hiệu lệnh của thầy Dũng, cả lớp lập tức cắm túi ghi xóa xóa lên đôi giấy trắng ấy. Huy cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên lúc này, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn đã hiểu vì sao lại có bài kiểm tra này. Đúng vậy. Đó chính là để loại bỏ bất những học sinh bất cần đời, hướng nội và kém giao tiếp như hắn. Bên cạnh đó, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những loại người này. Nếu con sâu không chịu cố gắng thay đổi và thích nghi với hoàn cảnh, thì kiểu gì nó cũng sẽ bị bắt ra khỏi lá cây hoặc bị diệt trừ. Đây cũng chính là mục đích sâu xa nhất của bài thi thử thách đầu tiên. Thường. Để xem mình ghi được mấy cái nào. Trong lớp thì mình biết Thảo, Nhi, Linh, Tùng, Hà, Bảo, Hạo, Đức, Ngân, Hoàng, Sơn. Hết nhớ nổi rồi. Một cái. 2, 3, 10, 1 cái ôi vãi linh hồn. Sao ý thế? Lớp tới tận 49 đứa, mà mình chỉ nhớ khoảng 20 tên. Toàn rồi. Càng cố ra cố dặn cái tên mới, mặt của Huy càng chảy mồ hôi một. Diện mạo của từng đứa trong lớp thì bản thân chắc chắn nhớ. Nhưng tên tuổi thì thua. Bất lực, Huy quyết định dùng kế hóa binh. Chuyển sang phần ghi tên của học sinh ngoài lớp 10A4, từng dây nơ ron thần kinh não của hắn hoạt động hết công suất. Phương, lớp 10A1. Cường, lớp 10A7. Hầu, lớp 10A2. Hết. Tích tắc, chiếc đồng hồ quay vòng 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 1 phút trôi qua. Đã trôi qua phân nửa thời gian làm bài, nhưng Huy vẫn không ghi được thêm cái tên nào nữa cả. Tính sơ qua số điểm hiện tại thì mới chỉ có 17 điểm, hắn vẫn nằm trong vùng 2. Chết tiệt. Nếu cứ giữ nguyên như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ bị trừ 40 điểm cá nhân. Và rồi trong lúc bí quá hóa liều, hắn nảy sinh một vài ý tưởng, làm cách nào bây giờ? Hay là mình đánh cược vào kỹ năng quay cọc đã tu luyện vài năm nay? Ý tưởng này vừa mới xuất hiện thì lập tức bị hắn bắt bỏ, không ổn. Rủi ro quá lớn. Nếu chẳng may bị bắt, thì mình sẽ bị mất tới 100 điểm cá nhân. Tất nhiên mình biết rủi ro với lợi nhuận luôn đi song hành cùng nhau. Nhưng dựa vào biểu hiện của thầy cô giám thị, mình e rằng rất khó qua mặt được họ. Nhất là cô Lan Anh, kể từ nay đến giờ, hai mắt của nàng cứ đảo tới vị trí của mình một cách liên tục. Nhận thấy Huy nhìn lại, Lan Anh khẽ nở một nụ cười lạnh, trong lòng thì nghĩ, tính quay quá hả? Mình có nên cho thằng nhóc tội nguyện, rồi bắt nó không nhỉ? Ngay lúc nàng đang phân vân có nên đưa thằng nhóc này vào trọng, hay là không, thì bỗng có một giọng nói ồ ồ từ phía camera vang lên, bàn 5-3, có một em học sinh nam sử dụng điện thoại. Nghe được thanh âm này, cả lớp sững sờ. Nhưng rất nhanh chóng, tiếng giày cao gót va vào nền gạch kêu lên cạch cạch đã làm cho họ bừng tỉnh. Chắc cũng không cần cô phải nói nhiều nhỉ. Nghe vậy, Mai Xuân Tân lắc đầu hai cái và lộ ra sắc mặt buồn bã. Cầm lấy bài làm đưa cho cô Lan Anh, rồi cậu lừ đừ bước ra bên ngoài phòng. Sau vụ này, Lan Anh quyết định đứng ở đây luôn để quan sát mấy bàn dưới. Vốn dĩ cũng có nhiều kẻ bí quá nên suy nghĩ liều giống Huy, tuy nhiên kể từ khi tên nam sinh kia bị bắt tài liệu, bọn họ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Huy cũng không ngoại lệ. Những ý định gian lận đó lập tức bị hắn đánh tan biến khỏi não. Nhưng hắn không cam tâm. Người xưa có câu, 30 chưa phải là Tết, chưa tới 5 giờ chiều chưa biết ai giàu hơn ai. Huống chi thời gian làm bài vẫn còn rất nhiều. Đúng vậy. Huy vẫn còn có cơ hội để gỡ điểm thì tại sao không all in? Cách này không được thì đành dùng cách khác. Trong hoàn cảnh éo le này, hắn chỉ còn một cách duy nhất. Ý trời. Chỉ cần 3 điểm nữa thôi, mình sẽ thoát khỏi vùng 2. Vì sao bản thân không đánh cược một lần? Tiền 4 thì mình có. Đó là 7 điểm. Tỷ lệ 7-3 hơi trên A tuy rằng tiền thưởng chưa bằng một nửa so với tiền cược, nhưng rủi ro của nó vẫn rất cao. Nếu không suy tính kỹ, hắn chắc chắn sẽ thua trong ván đỏ đen này. Xác suất thống kê đầu rồi. Tiếc là Huy chưa học tới đó. Mà cho dù có học qua, hắn cũng quên rồi. Vậy là phải dựa vào kinh nghiệm và tri thức trong suốt 9 năm qua hắn đã tích tụ ở trên lớp rồi. Dùng tay vuốt mặt vài cái để cho tỉnh táo hơn, Huy bắt đầu tính toán ở trong đầu. Trong suốt 9 năm học đó, mình đã bắt gặp những cái tên nào nhiều nhất. Đó là anh, Linh và Trang. Mình chỉ có thể tính toán được tới đó thôi. Việc còn lại chắc phải nhờ Lão Thiên rồi.
Nghĩ là làm, hắn cầm lấy cây viết đặt lên bàn và xoay một cái. Một vòng tròn là 12 giờ. Nếu bỏ đi số 11 và 12, hắn còn lại 10 số. Những số này tương ứng với 10 lớp của khối 10. Đầu viết chỉ con số nào thì Huy chọn lớp đó. Trong trường hợp đầu viết nằm giữa hai số, hắn sẽ lấy kết quả gần nhất với nó. Nếu không thể xác định được nó nằm gần bên nào hơn, thì hắn sẽ quay lại lần 2 để chọn kết quả. Trong trường hợp quay trúng số 11 và 12, hắn sẽ quay lại lần 2. Sau đó, hắn sẽ lấy kết quả lần 1 trừ đi kết quả lần 2 là ra đáp án. Nếu đáp án bé hơn 0.5, thì hắn sẽ chọn lớp 10A10. Chương 30, có chút ấm áp chương 30, có chút ấm áp bởi vì không có cổng tọa, nên Huy đành ghé lên quyển vở một chục tọa độ. Sau khi đánh số 12, 3, 6 và 9, hắn cầm cây bút đặt lên bên trên. Trong đầu thì nghĩ thầm, được rồi. Bây giờ, mình sẽ chọn lớp cho cái tên anh. Theo sự tác động của hắn, cây viết lập tức xoay tròn. Không bao lâu sau, tốc độ quay của nó càng ngày càng chậm. Nhìn vào đầu cây viết, hai con mắt của Huy cũng di động theo. 5 giây sau, trong mắt của hắn như muốn lòi ra khi thấy nó dừng lại tại vị trí 4 giờ. Ủa a a a. Vê đút tờ hờ. Chưa gì chọn trúng lớp của mình rồi. Mà lớp của mình, có thấy đứa nào tên anh nữa đâu nhỉ? Thôi cái này bỏ qua. Kéo tính, quay lại. Và thế là cây viết tiếp tục quay tròn lần 2. Chẳng mấy chốc, đầu viết tiếp tục dừng lại tại vị trí gần số 4. Cái định mệnh. Ông trời đùa ác thật. Nếu thật sự lớp của mình có đứa nào tên anh, thì mình chắc chắn sẽ nhớ. Bởi vì nó trùng với tên của cô chủ nhiệm và bản thân cũng phải có một ít ấn tượng. Đành này. Thôi trường hợp này ngoại lệ, mình sẽ áp dụng công thức thứ nhì. Đó là lấy kết quả 1 trừ cho kết quả 2. 4 giờ trừ cho gần 4 giờ. Vậy thì kết quả sẽ là gần 70. Được rồi. Tên anh, mình sẽ cho vào lớp 10A10. Tiếp theo là Linh. Hy vọng lần quay thứ 3 không ra số 4 tiếp. Huy vừa âm thầm cầu nguyện, vừa cầm cây viết quay một cái thật mạnh. Dường như lời cầu nguyện đã linh nghiệm, đầu viết đã chỉ vào vị trí 1 giờ 10 phút. Tốt. Vậy thì cho nó vào lớp 10A1. Cái tên thứ 3 là Trang, hắn rất nhanh đã chọn được lớp cho em nó. Đó là 10A3. Bây giờ chỉ còn một cái tên cuối, đó là Tài. Cái tên này hắn quyết định dành cho lớp 10A4. Nhưng thật sự để mà nói, hắn không có một tí ấn tượng nào khi ghép nó lên từng khuôn mặt đang ngồi ở trong lớp kia. Tuy nhiên, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người tính thì không bằng trời tính. Do đó, bản thân cần phải hỏi ý trời cái đã. Trong 5 lần quay, chỉ cần đầu viết chỉ vào vị trí 4 giờ một lần, hắn sẽ đưa cái tên Tài này vào lớp. Mãi tới lần quay thứ 5, đầu viết mới chỉ vào 4 giờ. Nếu đã vậy, mình cũng không cần làm trái ý trời. Được rồi. Cái tên này thì mình sẽ cho vào lớp 10A4. 5 phút sau. Sau khi đã nhận tất cả bài thi, thầy Dũng và cô Lan Anh đứng trước lớp, nói, tốt. Bài thi thử thách đầu tiên đã kết thúc. Vào sáng thứ nhì tuần sau, kết quả sẽ được công bố. Bây giờ, các em có thể nghỉ. Dứt lời, cả lớp như ong vỡ tổ. Người thì bắt đầu tám chuyện, người thì nhốn nháo mang cặp và mang sách chạy ra ngoài. Huy quay sang nhìn Thảo và nói, cậu làm bài được chứ? Nghe hắn hỏi, Cooper đang chuẩn bị đứng lên để ra về thì thoáng khựng lại một nhịp. Mặc dù trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng ấy tỏ ra khó chịu, nhưng nàng vẫn quyết định hé môi đỏ đáp lại lời của tên này, không được. Tránh ra cho tôi về. Nghe giọng điệu lạnh lùng và thờ ở của cô nàng, Huy không biết làm sao cho phải. Bây giờ, nếu cố tình vọng động, hắn không khéo sẽ khiến cho bức tượng băng tuyệt mỹ này vỡ tan mất. Thôi thì cứ thuận theo ý của nàng. Nghĩ thế, hắn đành phải đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Mãi đến khi bóng hình nàng khuất dần, hắn mới thu hồi ánh mắt lại thu dọn đồ đạc để đi về. Đột nhiên từ ngoài cửa, một thân ảnh u buồn đi một cách lờ đờ vào trong lớp. Huy chuẩn bị bước ra ngoài cửa thì thấy Nhỏ Nhi bước vào. Hít sâu một hơi, hắn đi tới và dùng một giọng điệu an ủi nói, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Cậu cũng không cần phải. Chưa nói dứt câu, miệng của hắn đã bị một bàn tay trắng ngần che lại. Ngay lập tức, một gương mặt nhem múa đã áp sát lại và nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. Nhìn vào đôi mắt xít vẫn còn đỏ hoe ấy, Huy cứ ngỡ sẽ có một viễn cảnh ngôn tình xuất hiện. Nhưng không, câu nói tiếp theo khiến cho hắn vỡ bà trong tuyệt vọng. Giọng nói của Nhi mang theo vài phần chua chát cất lên, cảm ơn con cóc ghẻ đã quan tâm. Nhưng bổn tiểu thư mạnh mẽ lắm, nên không cần những lời thừa thãi này. Dứt lời, nàng thả miệng của hắn ra và đi tới vị trí của mình. Lắc lắc cái đầu dẹp đi những ý nghĩ hoang đường, hắn xoay người lại nhìn nàng ấy và nói, nếu không có Huy, thì điểm cá nhân của Nhi chắc chỉ còn khoảng 150 điểm. Cậu nợ mình 200 điểm cá nhân đấy. Liệu mà học hành cho đoàn hoàng đi nhé, để bị đuổi học là không xong với mình. Mặc cho nàng ta nghĩ gì khi nghe hắn nói thế. Dứt lời, Huy xoay người lại và nhanh chóng rời đi. Nhi đang dọn dẹp đồ đạc thì bỗng cực người. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, nàng đã hồi phục tinh thần và tiếp tục dọn đồ. Cái đồ có ghẻ. Hãy đợi đấy. Bước ra nhà xe, Huy liền bắt gặp thằng Cường. Thấy hắn, thằng này vẫy tay, nói, ê cu, làm được không? Hồi nãy tao ghi tên mày vào lớp 10A3, mày học lớp đó đúng không? Nghe tên này nói thế, Huy xua tay từ chối hiểu và âm thầm tới nơi dựng con chiến mã. Thấy phản ứng của hắn như vậy, thằng Cường ôm đầu, khuôn mặt thì đen lại, hai mắt thì trợn trắng. Con chó Huy, sao hôm trước mày nói với tao mày học 10A3? Nghe vậy, khoảng cách từng bước đi của hắn càng ngày càng được nối rộng ra. Khi đã chạm được vào con chiến mã của mình, hắn đáp lại, à, bữa đó, tao thấy danh sách lớp ở vị trí thứ 3 nên tưởng học ở 10A3. Xô gì mày nhé? Mày qua hỏi lớp 10A3 xem thử, biết đâu có thằng nào tên Huy thì sao? Thanh âm của hắn vừa dứt, đây cũng là lúc tiếng gào giống của thằng Cường vang lên từ đằng sau,
con chó mệt gì? Bố giết mệt gì? Không để cho thằng Cường thực hiện được ý nguyện, Huy đã phóc lên con chiến mã và dùng hết sức lực bình sinh đạp đi. Về tới nhà cũng đã gần 9 giờ sáng. Hắn lập tức online game. Thấy nít của bé mèo vẫn đen thui, hắn đành làm một ván trước. Chơi được 2 ván thì cũng đã hơn 10 giờ, Huy đang tính nghỉ ngơi thì thấy bé mèo cột nhắn tin, baby dạo này chăm chỉ ghê. Hình như lời nói của bé đã làm lay động được trái tim lạnh giá của bé bé rồi. Đọc những dòng này, hắn cười mỉm nhắn lại, anh đã ngộ ra điều ấy. Kể từ bây giờ, anh sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp để sau này biến bé trở thành bà hoàng. Vào game nào em bé của anh? Tin nhắn vừa được gửi qua, ngay lập tức bé mèo đã vào phòng chờ của hắn. Thì thì. Mà nè, bậy bệ làm gì thì cũng phải để ý sức khỏe, biết không? Lỡ bậy bệ bị ốm, bé không biết đường nào mà lần cả, tờ tờ. Hay là bậy bệ gửi tọa độ cho bé đi. Bé gửi cháo hành ăn cụ ổ ổ. Vừa nhấn vào chữ bắt đầu trận đấu, những dòng này liền nổi lên trên đoạn chat. Đọc được nó, tim của Huy bỗng đập chậm lại một nhịp khi cảm nhận được một tia ấm áp đang lan tỏa khắp người hắn. Chết tiệt. Mày nghĩ gì thế Huy ơi, nó là cú có G-A-I-I-I là gì? Tập trung vô game nào. Theo mỗi từ tập trung hiện lên trong đầu, hắn liền dùng tay tát mạnh vào mặt của mình vài cái. Sau vài cái tát này, hắn tỉnh táo hơn không ít. May thật, xém một xíu nữa dính tính của kẻ này rồi. Kể từ giờ, mình phải cẩn thận hơn mới được. Thở phào một cái nhẹ nhõm, Huy nhắn lại, vậy khi nào ốm, anh gửi tọa độ, bé nhớ gửi cháo hành nhé. Chương 31, kết quả của tuần học đầu tiên chương 31, kết quả của tuần học đầu tiên thứ 2 ngày 8 tháng 8 năm 2016. Trong tiết chào cờ hôm ấy, cô Thủy đã tuyên bố kết quả điểm thi đua của tuần 1 và điểm của bài thi thử thách đầu tiên như sau. Về điểm thi đua của tuần 1, lớp 10A1 xếp hạng 1 với 395 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 1 triệu đồng. Lớp 10A7 xếp hạng 2 với 380 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 500k Việt Nam đồng. Lớp 10A2 xếp hạng 3 với 368 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 200k Việt Nam đồng. Lớp 10A5 xếp hạng 4 với 350 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 100k Việt Nam đồng. Lớp 10A3 xếp hạng 5 với 335 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 50k Việt Nam đồng. Lớp 10A4 xếp hạng 6 với 310 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 20k Việt Nam đồng. Lớp 10A9 xếp hạng 7 với 290 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 10k Việt Nam đồng. Và xếp 3 vị trí cuối lần lượt là lớp 10A6, 10A8 và 10A10. Ba lớp này sẽ không nhận được tiền thưởng. Về kết quả trung bình của mỗi lớp trong bài thi thử thách đầu tiên, xếp hạng 1 là lớp 10A1. Tổng số điểm trung bình mà lớp này đã đạt là 55. Họ sẽ được phong danh hiệu là A xếp hạng 2 là lớp 10A2. Tổng số điểm trung bình mà lớp này đã đạt là 50. Họ sẽ được phong danh hiệu là B xếp hạng 3 là lớp 10A7 với 49 điểm. Lớp này được phong danh hiệu là C tiếp theo, xếp hạng 4 và 5 lần lượt là lớp 10A10 với 40 điểm và lớp 10A9 với 35 điểm. Hai lớp này được phong danh hiệu là D3, lớp được phong danh hiệu E lần lượt là lớp 10A3 với 34 điểm, 10A6 với 32 điểm và lớp 10A4 với 30 điểm. Cuối cùng, hai lớp được phong danh hiệu E là lớp 10A5 với 30 điểm và lớp 10A8 với 29 điểm. Như vậy, bắt đầu từ tuần này, những lớp sở hữu danh hiệu E và F sẽ bị trừ điểm thi đua hàng tuần. Còn những lớp khác thì được cộng điểm. Nghe cô Thủy đọc kết quả tới đây, cả trường lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có người khóc và cũng có người cười. Với tư cách là người ngồi hàng nam đầu tiên của lớp 10A4, Huy bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó, tiên khí tích tụ thành khối bắt đầu chảy ra. Lúc này, tay của Mai Anh thì chống lạnh trên tà áo dài trắng thức tha, hai tiểu bạch thỏ thì nhảy lên nhảy xuống một cách dữ dội, còn hai cái tròng kính dày như đít chai kia thì bừng sáng và dường như sắp vỡ ra vì bị từng thanh kiếm khí đâm phá. Nhìn phản ứng của cô chủ nhiệm như vậy, Huy nuốt nước bọt cái ực và chỉ dám ngồi im thin thít chịu trận. À ùm. Không riêng gì hắn, những đứa trong lớp cũng vậy. Mặc dù vị trí của đôi bên đều cách một khoảng khá xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vô số sát khí từ người của cô đang tỏa ra và nhanh chóng bao trùm xung quanh lớp 10A4. Hình như bọn trong lớp cũng cảm nhận được nó, cho nên thân hình ai nấy cũng đều rung lên nhẹ nhẹ. Đương nhiên, tiếng bàn tán sôi nổi vang to, bởi vì sao lớp mình cùng bằng điểm với 10A4, mà một lớp hạng E, một lớp hạng F? Ừ đúng rồi, không công bằng. Tí nữa bọn mình phải nói với cô. Vỡ lạ vỡ lạ. Dường như đã đoán được chuyện này, cô Thủy nở một nụ cười và nói, có lẽ nhiều em ở lớp 10A5 đang thắc mắc điều này. Vốn dĩ vào tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ nói rõ hơn cho các em. Nhưng thời gian còn nhiều, nên bây giờ cô sẽ giải đáp vì sao lại vậy. Trong trường hợp bằng điểm nhau, nhà trường sẽ lấy luôn cả số thập phân để so sánh. Kết quả cụ thể như sau, lớp 10A5 chỉ có 30,3 điểm. Còn lớp 10A4 thì đạt được 30,4 điểm. Các em ở lớp 10A5 có còn thắc mắc gì không? Tới nước này, mấy đứa ở 10A5 không còn nhốn nháo và xì xào nữa. Thay vào đó, bọn họ quay sang nhìn lớp 10A4 bằng một ánh mắt ghen tức. Thấy mọi chuyện đã bình ổn trở lại, giọng của cô Thủy tiếp tục được cất lên, thứ bảy tuần sau, các em sẽ có một bài thi thử thách mới. Bài thi này có tên là Kỳ Nhân. Ngay lập tức, bầu không khí của cả trường lại lần nữa nhốn nháo. Tất cả học sinh trường đều cực kỳ bất ngờ. Trời ơi, mới thi có vài bữa trước, vậy mà thứ bảy tuần sau lại thi tiếp rồi. Cái trường quỷ quái gì thế này? Chắc chết mất. Áp lực kẻ ỉ ẹ ẹ ẹ hù hù. Vỡ lạ vỡ lạ. Nghe vậy, khóe môi của Thủy khẽ nhếch lên, hai mắt nghiêm trang thì tỏ ra bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu. Theo các em, Kỳ Nhân có nghĩa là gì? Nghe cô hỏi, một bạn nữ khá xinh ngồi ở đầu hàng lớp 10A1 giơ tay lên. Mời em. Thấy cánh tay của cô đưa về phía này để gọi mình, Trương Thị Thảo Mi lập tức đứng lên.
Ngay khi Thảo Mi hé môi để nói thì có một giáo viên nam bước tới và đưa cho nàng một cái micro. Nhận lấy micro từ thầy phụ trách, nàng nhìn lên bên trên và đáp, dạ thưa cô. Kỳ là cờ. Còn nhân là người. Kỳ nhân có nghĩa là người chơi cờ ạ. Nghe được câu trả lời của bạn, cô Thủy là người đầu tiên vỗ tay. Thấy thế, cả trường cũng vỗ tay theo. Phanh phách phanh phách. Vài giây sau, tiếng vỗ tay cũng ngừng vang. Theo đó, giọng nói của cô Thủy lại được cất lên, em y dịch nghĩa đúng rồi đó. Kỳ nhân có nghĩa là người chơi cờ. Tuy nhiên trong cuộc thi thử thách này, nó không chỉ có như vậy, mà còn ẩn giấu tầng ý nghĩa khác. Nghe tới đây, tất cả học sinh đều nhíu mày và nhăn mặt. Nói thì nói luôn đi chế. Cứ út út mở mở, khó chịu thiệt. Trong số 500 học sinh ngồi ở đây, có một phần không nhỏ đều bật thốt ra ý nghĩ này. Nhìn vẻ mặt khó chịu của các em, khuôn mặt có chút ngăm đen ấy không tỏ ra vẻ bất ngờ. Giọng nói của nàng mang theo vài phần uy nghiêm và điểm tinh vang lên, kỳ nhân còn có một ẩn ý khác, đó là biến con người thành một con cờ. Đánh cờ bằng người thật. Các em đã nghe câu nói này chưa? Lại đảo mắt liếc nhìn từng gương mặt xinh xắn mang theo vài phần non nớt ấy, nàng mỉm cười và nói tiếp, có lẽ các em chưa nhận ra rằng, mỗi người ở xung quanh các em đều vận hành theo quy tắc của một con cờ. Một con cờ có ý thức. Và người đánh cờ có cấp bậc cao nhất, đó là ông trời. Nhìn cô Thủy vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời, có một học sinh bắt đầu xì xào bàn tán với những người bên cạnh, cô bị sao sao á? Nói cùng nói điên gì vậy trời? Ừ, ông trời đánh cờ. Trời kêu ai nấy dạ à? Nghe vớ vẩn, mày nhỉ? Chịu. Thôi, tụi mình giả ngu đi. Kẻo biết được tụi mình phát hiện ra ông trời đang đánh cờ, ông lại dùng tụi mình làm chốt thí thì chết. Ngu ngu một xíu cho dễ sống. Ha ha ha. Kẹt kẹt. Trái ngược với những kẻ phát ra điệu cười khinh bỉ này, Huy thoáng trầm mặt lại suy ngẫm từng câu và từng chữ mà cô bí thư đã nói. Dường như đã ngộ ra gì đó, hắn nở một nụ cười và tiếp tục lắng nghe động tĩnh ở bên trên. Biết rằng các em học sinh đang nhạo báng mình, tuy nhiên Thủy vẫn cực kỳ bình tĩnh phổ biến tiếp, nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng các em sẽ dần hiểu điều đó khi đủ độ chín mùi cả về tri thức lẫn độ tuổi. Và trong cuộc thi thử thách lần này, nhà trường đã quyết định chọn cờ tướng. Mỗi học sinh sẽ đóng vai trò là một con cờ và phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tướng. Các em sẽ có gần nửa tháng để luyện tập. Thứ hai tuần sau, lớp trưởng sẽ xuống văn phòng đoàn để bốc thăm chọn đối thủ. Bởi vì thời gian không còn nhiều, nên giáo viên chủ nhiệm sẽ phổ biến lại cho lớp trong tiết sinh hoạt. Tiết chào cờ đến đây là kết thúc. Kính mời tất cả thầy cô và các bạn quay trở lại phòng để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chương 32, tiết sinh hoạt tường trình 1 chương 32, tiết sinh hoạt tường trình 1 trong lúc đợi cô Mai Anh vào để chủ trì tiết sinh hoạt, cả lớp giống như rơi vào trạng thái ong vỡ tổ. Cứ mỗi vài cái bàn thì sẽ có một tốp học sinh tụm lại bắt đầu lên thuyên đủ điều. Người thì lo sợ cô sẽ trách phạt vì đã không đạt kỳ vọng trong bài thi thử thách đầu tiên. Người thì ngán ngẩm trước mức độ căng não khi học tại ngôi trường này. Người thì bàn tán về bài thi thử thách sắp tới. Vân vân và mây mây. Tuy nhiên trong cái lớp ồn ào ấy vẫn có một cái bàn mặc kệ sự đời, đó là chiếc bàn số 3 thuộc dãy 1. Cũng giống như bao ngày bình thường khác, cứ hở có thời gian rảnh, Huy lại út mặt xuống bàn để ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa ngã người lên trên mặt bàn được khoảng một phút, hắn không hiểu vì sao, hai mắt thì nhắm nghiền lại nhưng nào thì nhức bò. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngẩng cái đầu lên ngó nghiêng xung quanh. Khi ngả mặt sang phải, mắt của hắn như muốn lồi ra, cái mồm thì há hốc. Thật hiếm lạ làm sao, Cungơ đang ngồi đọc sách. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Huy cũng không phản ứng thái quá như thế. Lúc này, vẻ ngoài của Thảo có đôi chút khác lạ so với mọi hôm. Phần đuôi tóc hành của nàng đã được buộc lại thành đuôi ngựa. Điều này đã tạo ra một kiểu tóc có dạng mái thưa buộc đuôi ngựa mà bất cứ em gái Việt nào cũng từng để một lần. Kiểu tóc thanh xuân vườn trường ấy kết hợp với gương mặt sắc sảo lạnh lùng kia đã tạo nên một thần tiên tỷ tỷ chỉ có trong truyền thuyết. Thảo quá xinh đẹp. Nàng ấy sở hữu một sắc thái khác hoàn toàn so với đám bạn cùng trang lứa. Một nét đẹp chỉ có trong trí tưởng tượng của đàn ông. Trong khoảnh khắc tuyệt mỹ này, Huy chỉ muốn bật thốt lên hai câu để ví von vẻ đẹp của nàng. Nàng lạnh lùng như tảng băng trôi khi ở xa mà ta nhìn ngắm anh đâu phải tỉ tạ nỉ sao cứ gặp em là anh chìm đắm. Lại một lần nữa, nếu chỉ có vậy, Huy cũng không cần phải nuốt nước bọt một cách khó khăn đến thế. Vô tình rời tầm nhìn xuống bên dưới, ánh mắt của hắn như bị nam châm hít lại. Vào tuần trước, khi mặc tà áo dài trắng thướt tha ấy, Cooper đã dùng chiếc áo khoác phong ấn bù đi lại. Còn bây giờ thì khác. Phong ấn đã được giải, những áng mây đen trên bầu trời cũng không còn che khuất hai tòa nhũ phong cao ngất ngưỡng ấy. Một bộ đỉ chữ S xịt máu mũi ngay lập tức cập vào mắt của hắn. Khi ngồi bình thường, phần bộ đỉ của Cungơ gặp lại như con tôm nên hắn không để ý lâu. Thế nhưng bây giờ trong tư thế ưỡn căng người để đọc sách, những nơi cần cong thì sẽ cong, những nơi cần lồi lõm thì sẽ lồi lõm. Kết hợp với tà áo dài thướt tha này, nàng có cố tình ẩn giấu bao nhiêu nét thủy mị và kết na duyên dáng đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ đới móc và phô bày hết thể ra ánh sáng. Trong hoàn cảnh này, con lợn trong Huy không tỉnh giấc mới là lạ. Dường như cảm nhận được có một con dã thú đang nhăm nhe mình, Thảo khẽ quay sang và dùng một ánh mắt kinh tởm mang theo nét băng giá nhìn hắn. Thấy mắt vượng nhìn mình, Huy từ trong trạng thái như si như mộng bừng tỉnh lại. Tức thì, trên nước da ngăm đen ấy xuất hiện thêm một màu đỏ nhạt. Hừ, Thảo không nói gì cả, bởi vì hành động tiếp theo của nàng đã chứng minh cho điều ấy. Không nói không rằng, Cungơ thọc tay vào trong hộp bàn, lấy cái áo khoác ra rồi nhanh chóng mặc vào. Dù đã phong ấn lại bố đi, nhưng nàng vẫn thấy hai mắt như điếu đổ của thằng ngồi cùng bàn này nhìn chằm chằm mình. Nhìn rể, móc mắt bây giờ, buông ra một lời đe dọa. Thảo liền xoay người lại đối diện với bức tường và bắt đầu đọc sách như lúc ban đầu. Thấy phản ứng của nàng như vậy, Huy cười mỉm và rời tầm mắt đi nơi khác. Ngay khi đưa tầm mắt ra ngoài cửa, hắn đã thấy một thân ảnh thanh cao, tiểu diễm và mị phách bức người đang đi từng bước cắt toát vào bên trong lớp. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cả lớp đang hăng say trò chuyện bỗng im bặt lại. Lập tức, tất cả đứng lên để chào cô giáo chủ nhiệm. Cố kìm nén cơn giận đang cuộn trào ở lồng ngực, Mai Anh cũng cúi đầu chào lại lớp. Sau đó, nàng mới chậm rãi đi tới bàn giáo viên. Vừa an vị chưa bao lâu, nàng liền mở quyển sổ và nói với tông giọng hết sức bình thường: "Anh Đức, anh Hoàng, anh Sơn, anh Tân và chị Nhi đứng lên cho tôi." Oxy trong lớp nhanh chóng bị hút hết. Không khí bên ngoài lập tức ùa vào, nhưng làm sao nó có thể nhanh bằng tốc độ hút của 51 cái phổi trong căn phòng số 4 này. Thiếu dưỡng khí, nên sắc mặt của ai nấy cũng đều tỏ vẻ căng thẳng và cứng ngắc. Nghe cô gọi, cả năm đứa đứng lên. Không một ai trong số họ dám ngẩng đầu lên nhìn vào cô. Cho cô một lý do. Vì sao các em lại gian lận? Giọng nói bình tĩnh của cô Mai Anh lại vang lên. 5 giây trôi qua, nhưng vẫn không một ai đám lại. Thấy vậy, nàng thở dài một cái và nói, thôi. Việc đã lỡ, điểm thì cũng đã trừ rồi. Thế nên cô không muốn trách phạt các em giống như hồi cấp 2 nữa. Có biết điểm cá nhân của 5 người bọn em còn lại bao nhiêu không? Nói tới đây, Mai Anh nhìn chằm chằm vào những gương mặt đang đứng ấy. Dạ bọn em đã biết tả nghe Nhi đáp, nàng không nóng không lạnh hỏi, thế của em còn bao nhiêu, Nhi? Bị hỏi, Nhi ngẩng mặt lên nhìn cô và đáp, em còn 378 điểm ạ ừ. Thế còn của 4 anh thì sao? Mai Anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn lần lượt vào 4 tên kia. Ánh mắt của nàng di rời tới đâu, vị trí đó liền đáp lời, em cũng còn 378 điểm ạ, Đức, em còn 388 điểm ạ, Sơn, em còn 383 điểm ạ, Hoàng, dạ em thì còn 378 điểm ạ, Tân, nghe tới đây, tất cả mọi người trong lớp giật mình nhẹ. Tiếng xì xào nho nhỏ vang lên, trời ơi! Mới chỉ học tuần đầu tiên thôi, mà tụi này đã bay gần 25 số điểm cá nhân rồi. Kinh dị thật! Nghĩ về khoảng thời gian tiếp theo, sao tụi nó có thể trụ nổi tại ngôi trường này? Trái ngược với vẻ mặt thất thần và kinh hãi kia, Mai Anh vẫn tỏ vẻ như thường, nàng nói tiếp, năm em hãy nói cho các bạn trong lớp biết, vì sao bản thân chỉ còn bao nhiêu điểm cá nhân đó. Trước tiên, cô mời Hoàng. Nghe cô gọi mình, Hoàng dùng tay gãi gãi lên cái đầu đinh và nói, dạ trong tuần vừa rồi, em bị trừ 5 điểm do đi học mượn, 100 điểm do gian lận thi cử và 12 điểm do lớp dính một con C và ba con B ạ. Mai Anh gật đầu tỏ vẻ ok và quay xuống bàn năm dãy 2 nhìn tên hột bọ kia, nói, ừ. Thế còn Đức thì sao? Bị cô gọi, sắc mặt của Đức thoáng nhăn lại. Tuy nhiên sau khi mở điện thoại và nhìn vào bên trong, cậu ta thở dài một cái và đáp, dạ em bị trừ 100 điểm do gian lận thi cử, 12 điểm do lớp dính giờ một con C và ba con B và 10 điểm do không thuộc bài nên khiến lớp nhận thêm một con B ngay vậy. Nàng quay sang nhìn Nhi và nói, chắc Nhi cũng vậy nhỉ. Dạ em cũng giống như Đức cả ừ. Thế còn các em còn lại trong lớp thì sao? Kim Hà, hãy nói số điểm cá nhân còn lại của em cho các bạn nghe nào. Hà đang ngồi nhìn vào điện thoại và thắc mắc vì sao điểm cá nhân của mình còn nhiều vậy thì nghe cô gọi. Giật mình, nên tay của nàng đang cầm cái điện thoại bỗng rung nhẹ. Điều này khiến cho cái điện thoại rơi xuống bàn kêu lên một tiếng, tổ hẹn. Nhìn thấy nó vẫn bình thường, nàng thở phào một cái nhẹ nhõm và đứng dậy nhìn cô, đáp, dạ em còn 488 điểm ạ chương 33, tiết sinh hoạt tưởng trình 2 chương 33, tiết sinh hoạt tưởng trình 2 không đợi cô nhắc, Kim Hà trình bày lý do vì sao bản thân còn số điểm như vậy, dạ em bị trừ 12 điểm do lớp dính một con C và ba con B ạ ạ mà cô ơi. Không phải cứ dính một con B trên sổ đầu bài, thì tụi em sẽ bị trừ 10 điểm sao ạ? Thấy con bé thắc mắc, Mai Anh thở dài một cái và giải thích. Trường hợp có từ 5 cái tên trở lên dính trong cùng một tiết học, số điểm trừ sẽ chia cho 5. Tức là lớp ăn một con C của cô, đáng lý sẽ có em bị trừ 30 điểm. Tuy nhiên cô đã phê rằng cả lớp lớn là trong học tập và chưa vững kiến thức cơ bản nên 30 điểm này sẽ chia cho 5, kết quả bằng 6 điểm. Tương tự với ba con B còn lại. Cộng tổng hết thì chuẩn 12 điểm rồi đó em. Còn một con B còn lại, em Đức, Hào và Nhi bị phê trong sổ đầu bài rằng không thuộc bài nên mỗi em đã bị trừ 10 điểm cá nhân. Nhưng em khác sẽ không ảnh hưởng gì. Cả lớp đã hiểu chưa? Nghe cô giải thích một cách chi tiết, mọi người trong lớp thở phào một cái nhẹ nhõm, cơ mặt thì giãn ra, khóe môi thì xuất hiện một vài nụ cười mịn. Mai Anh thấy thế lập tức nhíu mày và nói, ê, đừng thấy vậy mà cố tình lách luật nha các em. Giáo viên nhận thấy các em cố tình vi phạm thì họ sẽ phê thêm một dòng lớp cố tình hoặc không chia. Khi đó, các em vẫn sẽ bị trừ với số điểm tuyệt đối của con B, C, hay thậm chí là D bị cô đi gốc trong bụng, cả lớp cười hài hài. Theo những tiếng cười này, bầu không khí ngột ngạt do thiếu oxy đó cũng không còn nữa. Lúc này, cơn tức giận của Mai Anh giống như vô số không khí trong một quả bong bóng, còn hành vi cử chỉ và tiếng cười của tụi nhỏ là một cây kim đâm sắc nhọn. Quả bong bóng căng tròn bị cây kim nhọn hắc đâm vào lập tức nổ tung tóe. Cơn tức giận của nàng cũng nhanh chóng rơi đi, và nụ cười trên đôi môi đỏ tươi ấy đã chứng minh cho điều đó. Cố kìm nén nó lại, nàng nhìn xuống lớp và nói, "Được rồi, cô mời 5 bạn ngồi." Thấy cả lớp đều đã dồn hết sự tập trung lên bảng, Mai Anh hé miệng nói tiếp, "Để cô tổng kết lại tuần học vừa rồi của chúng ta nào. Đầu tiên về điểm thi đua hàng tuần, tuần 1 có 40 tiết học. Lớp đạt 35 con A, 1 con C và 4 con B về vi phạm nội quy của nhà trường. Lớp chúng ta có 4 ca đi học mượn, mỗi ca bị trừ 5 điểm. Cộng trừ nhân chia các kiểu con đà điểu, điểm thi đua hàng tuần của lớp mình chỉ còn có 310 điểm, xếp hạng 6 và nhận 20 ca Việt Nam đồng. Thứ hai, đó là kết quả của bài thi thử thách đầu tiên. À, em Hà và Đạt lên lấy bài thi về phát cho các bạn." Dứt lời, nàng xoay người lại và lấy một sấp giấy từ trong túi sách ra. Nghe cô gọi, hai bạn đứng lên và nhanh chóng đi lên bàn giáo viên. Nhận lấy bài thi thử thách, hai người bắt đầu đi tới đi lui phát cho các bạn trong lớp. Huy đang nhìn vào điện thoại với vẻ mặt xanh xao ngán ngẩm thì bị một đôi giấy che khuất tầm nhìn. Lập tức,
Hắn ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt khả ái của Hạ. Nàng mỉm cười và nói một cách dịu dàng, bài thi của Huy nè. Ô hát. Mình cảm ơn Hạ nha. Vừa đáp, hắn vừa vươn tay cầm lấy tờ giấy này. Thi thì. Không có gì nè. Thấy hắn đã nhận bài thi, Hà cười nói một cách khách sáo, rồi sau đó cầm bài đi phát cho những bạn khác. Khi cô nàng cột phô mai que đã rời đi, Huy mới rời tầm nhìn của bản thân lên cái bài thi này. Nhìn vào con số 10 đỏ chót và tròn trích kia, hắn thở dài một cái và dùng tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo hơn. Trong bài thi thử thách này, mình chỉ có 10 điểm. Vậy là mình đã đoán sai cả 4 cái tên kia. Lúc nãy khi nhìn vào số điểm cá nhân còn lại của bản thân, hắn cũng ngờ ngợ được chuyện này. Bây giờ tan chứng vật chứng có đủ, hắn chỉ biết lắc đầu và thẩm trách số của mình đen như chó. 10 điểm thì vẫn thuộc vùng 2, nên mình đã bị trừ 40 điểm cá nhân, cộng với 12 điểm do lớp dính giờ bở cờ và 5 điểm đi học mượn. Hiện tại, mình chỉ còn có 438 điểm. Căng thế nhỉ? Đột nhiên, cơn đau đầu như bị ai đó cầm gậy gõ bỏ bỏ lại lần nữa quay trở lại. Thôi xong, mỏ con hàng kia đen như quạ. Mới hôm thứ 7 nó kêu mình ốm, bây giờ mình bị ốm thật. Chẳng mất bao lâu, Huy nhanh chóng xuống sức và rơi vào trạng thái suy nhược. Nằm dài trên bàn, hắn rất muốn chợp mắt ngủ, nhưng thật sự, hắn không thể ngủ được, cả về thể xác lẫn lý trí. Lý trí thì nhắc nhở hắn rằng ngủ trong tiết sinh hoạt sẽ bị trừ 5 điểm cá nhân, còn thể xác thì đang bị hành hạ bởi bọn vi khuẩn nên nó không thể nào giúp cho cơ thể hoạt động một cách bình thường được. Cố gắng hết sức ngước lên bàn giáo viên, hắn chống cằm nghe từng giai điệu được cất lên từ miệng của cô. Trong bài thi thử thách đầu tiên, lớp chúng ta chỉ đạt số điểm trung bình là 30.4 và chúng ta được xếp hạng vào loại E bắt đầu từ tuần này, tức là tuần thứ nhì, lớp chúng ta sẽ bị trừ 5 điểm thi đua hàng tuần. Mà nhắc tới chuyện này thì cô lại tức. Nói tới đây, nàng thở phì phò đảo mắt vượng tóe lửa nhìn vào bàn 3 giấy 1. Anh là gì? Anh đứng lên cho tôi. Nghe cô gào lên tên của mình, Huy cũng rất bất ngờ và hơi hoảng. Tuy nhiên thật sự bây giờ, hắn đối dữ lắm rồi. Bị cả lớp nhìn chằm chằm, không còn cách nào khác, hắn hít sâu một cái để gồng lực. Theo đó, từng thế gân và cơ bắp ốm yếu như sợi mì của hắn lập tức nổi lên. Men theo những đường kinh mạch bé nhỏ này, vô số huyết khí nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng và bắt đầu chạy ngang dọc khắp cơ thể của hắn. Hồi phục một ít năng lượng, Huy thở phào một cái và đứng lên. Thấy thằng nhóc đứng lên một cách chậm chạp và hề hỏi, máu của Mai Anh sôi sùng sục. Không để cho nó nguội, nàng liền buộc phát ra, Huy, anh có biết vì sao mình còn 438 điểm không? Nghe thế, hắn gật đầu và nói một cách yếu ớt, dạ em biết. Đi học muộn thì tôi không nói làm gì. Nhưng thế quái nào ngay cả tên các bạn trong tổ của mình còn không biết. Anh làm tổ trưởng tiểu gì đó hả? Bị cô Mai Anh hỏi đều, lúc này, Huy thật sự rất muốn chạy lên và hét thẳng vào mặt của nàng rằng, em có nói là em làm được tổ trưởng đâu. Nhưng bây giờ, hắn sức cùng lực kiệt rồi, nên không thể nào điều khiển cơ thể như suy nghĩ được nữa. Thở dài một cái, hắn nhìn thẳng vào hai mắt tóe lửa của cô và nói một cách yếu ớt, dạ em xin lỗi. Em không làm được tổ trưởng. Cô bầu bạn khác làm tổ trưởng đi ạ. Nhìn thấy biểu hiện từ nãy đến giờ của thằng nhóc này, Mai Anh thoáng nhíu mày nghĩ, thằng bé dường như đang rất mệt, sắc mặt thì tái nhợt. Chẳng lẽ nó bị ốm rồi? Nghĩ vậy, cơn tức giận của nàng nguôi đi phân nửa. Nghe thằng nhóc này không muốn làm tổ trưởng nữa, nàng quát to, không được. Em phải làm tổ trưởng cho cô. Lủng chỗ nào thì vá chỗ đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Em quyết không tuân theo lời dạy của bác Hồ sao? Huy,